Chương 822, người không biết xấu hổ thì vô địch. Chương 822, người không biết xấu hổ thì vô địch. Tiền bối, người nói cứ như thể tiền bối và vãn bối mới quen nhau ngày đầu tiên vậy. Nhân tộc tiểu tử, sao thiếp thân lại thấy mặt ngươi càng ngày càng dày thế nhỉ? Tu vi của vãn bối tiến triển một ngày ngàn dặm, cùng với việc tu vi tăng lên, mặt cũng tự nhiên phải dày thêm vài phần. Ngươi đây là lý lẽ cùn gì vậy, đúng là không biết xấu hổ. Có một câu nói rất hay, người không biết xấu hổ thì vô địch, vãn bối rất am hiểu đạo lý này. Thiếp thân đã sống vô số năm, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt rồi. Đây đã là gì đâu, tiền bối cứ chờ xem đi. Chuyện của vợ chồng Hồng Điệp xem như đã giải quyết được phần lớn. Tâm trạng của Lý Mông khá tốt, chỉ là có chút sợ Ngọc Diện La Sát đòi trả nợ. May mà Ngọc Diện La Sát không nhắc đến chuyện trả nợ. Tâm trạng của Lý Mông càng tốt hơn. Thăng Thiên Lâu. Đêm đó, trăng tròn treo cao. Thăng Thiên Lâu rộng lớn tắm mình trong ánh trăng. Đám mây lưu ly bảy màu trên bầu trời tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng. Nhìn từ xa, giống như dải ngân hà rủ xuống từ 9 tầng trời. Tất cả mọi thứ đều trông như mơ như ảo. Một luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đài hạ bên ngoài Thăng Thiên Lâu. Mặc dù đã hẹn với Tống sư tỷ vào ngày mai, nhưng bây giờ đã là ngày mai rồi, chỉ cần chờ ánh bình minh ló dạng từ phía đông, Tống sư tỷ sẽ đến Thăng Thiên Lâu theo hẹn. Lý Mông đi dọc theo hành lang về phía Thăng Thiên Lâu. Nhân tộc tiểu tử, nên chuẩn bị cho việc kết anh đi, đừng quên ngươi có phế thể ngũ linh căn, tu vi của nữ tử Hoa Tông kia tuy không thấp, nhưng có thể kết anh hay không vẫn phải dựa vào chính ngươi. Đan dược của nhân tộc các ngươi có một số hiệu quả kỳ diệu, ngươi là luyện đan sư, những loại đan dược có thể dùng được đều phải chuẩn bị, càng nhiều càng tốt, có chuẩn bị thì không lo. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia cười. Ngọc Diện La Sát vẫn khá quan tâm đến mình nhỉ. Dù sao cũng đã ở bên nhau hơn 100 năm. Người không phải có cây, yêu cũng không phải có cây, ai mà vô tình. Hừ, thiếp thân không phải đang quan tâm ngươi, nếu ngươi chết, thiếp thân cũng khó mà thoát khỏi Đồng Thắng Thần Châu, ngươi và ta sinh tử gắn liền, thiếp thân tự nhiên không muốn thấy tiểu tử ngươi chết nhanh như vậy. Lý Mông im lặng không nói, chậm rãi đi trong hành lang. Cánh cửa lớn của Thăng Thiên Lâu ngày càng gần. Tiểu tử ngươi sao không nói gì? Lý Mông bước vào Thăng Thiên Lâu, hóa thành độn quang bay về phía tầng trên, đáp xuống đài hạ của tầng thứ 72. Tiền bối yên tâm, đợi vạn bối kết anh sẽ nghĩ cách đến Bắc Câu Lâu Châu. Lý Mông rời khỏi đài hạ, đi vào hành lang bên trái. Tu vi nguyên anh vẫn còn quá thấp, đợi ngươi đột phá hóa thần rồi hãy đến Bắc Câu Lâu Châu. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc. Trước đây Ngọc Diện La Sát rất vội vàng muốn đến Bắc Câu Lâu Châu, vẫn luôn thúc giục hắn tu luyện để nhanh chóng kết anh. Sao hôm nay lại có vẻ không vội vàng như vậy nữa? Tiền bối sao lại đổi ý rồi? Nhân tộc tiểu tử, Bắc Câu Lâu Châu là chiến trường giữa người và yêu, tu vi nguyên anh còn con ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có, đợi ngươi hóa thần, với thủ đoạn của ngươi miễn cưỡng có thể tự bảo vệ, đến lúc đó thiếp thân có thể giúp ngươi một tay, giúp năm tiểu tử kia hóa rồng, sau khi thành công, ngươi cũng có khả năng chạy về phạm vi thế lực của nhân tộc, cũng xem như kết thúc nhân quả giữa ngươi và thiếp thân. Lý Mông dừng bước, dừng lại trước một cánh cửa phòng. Hắn phất tay áo, mấy chục đồng tuyết hoa tiền từ trong tay áo bay ra, rơi vào khay nô ra bên cạnh cửa. Cùng với việc khay tỏa ra linh quang rực rỡ, tuyết hoa tiền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cánh cửa phòng liền mở ra. Lý Mông vẻ mặt bình tĩnh bước vào. Vào phòng, Lý Mông đi đến đài ngắm cảnh, đứng trước lan can nhìn ra sông núi đất trời bên ngoài ngọn núi. Còn rất lâu nữa mới đến ngày đó, cũng không biết ngày đó đến hắn có chút không nỡ hay không. Không nỡ? Lý Mông ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Chắc là sẽ không đâu. Ngọc Diện La Sát dù sao cũng là yêu, ở bên cạnh mình chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu thật sự có một ngày đến Bắc Câu Lâu Châu, đó chính là giao sinh tử vào tay Ngọc Diện La Sát. Ít nhất bây giờ Lý Mông vẫn chưa thể tin tưởng Ngọc Diện La Sát. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ tin tưởng một con yêu. Đêm đó, đêm dần khuya, ngày hôm sau, sáng sớm, cùng với ánh bình minh ló dạng từ phía đông, Âm Dương Đạo Cực Tông cũng dần trở nên náo nhiệt. Trên trời khắp nơi đều có thể thấy những luồng độn quang bay lướt qua, thỉnh thoảng còn có thể thấy từng chiếc thuyền đưa đò bay lướt qua giữa các ngọn núi. Đài hạ bên ngoài Thăng Thiên Lâu và đám mây lưu ly bảy màu trên trời cũng náo nhiệt hẳn lên. Là thánh địa tu luyện của Âm Dương Đạo Cực Tông, đám mây lưu ly bảy màu bất kể lúc nào cũng có mấy bạn đệ tử tu luyện trong đó. Đúng lúc mặt trời dần dần leo lên cao, một luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đài hạ bên ngoài Thăng Thiên Lâu. Luồng độn quang đó hóa thành một vị bạch y liễu nữ tử. Bạch y liễu nữ tử dáng người cao ráo mà đầy đặn, có thể nói là trước sau lồi lõm, dáng vẻ yêu kiều. Vòng eo và hông đầy đặn đung đưa theo những bước chân nhẹ nhàng, một mảng trắng như tuyết và khe rãnh trước ngực càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng. Gương mặt không chút biểu cảm lạnh như băng xương, ánh mắt lạnh lùng khiến toàn thân nàng toát ra một khí chất không giận mà uy. Sự xuất hiện của bạch y liễu nữ tử đã thu hút sự chú ý của các đệ tử trên đài. Có vài đệ tử nhận ra thân phận của bạch y nữ tử, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và khó tin. Đây không phải là Tống sư tỷ sao? Tống sư tỷ sao lại ở đây? Cũng không biết là gã may mắn nào lại có thể song tu cùng Tống sư tỷ. Chưa từng nghe nói Tống sư tỷ kết thành đạo lữ với ai, thật là kỳ lạ. Nghe nói Ngọc Kình Phong Cát sư huynh có ý với Tống sư tỷ, lẽ nào Cát sư huynh đã được như ý nguyện rồi sao? Trên lạc đài có một đôi nam nữ đệ tử nhìn nhau một cái. Ngọc bài bên hông bọn hắn có hai chữ Ngọc Kình. Hai người nhìn nhau một cái. Nam đệ tử đội vàng tiến lên chặn Tống Ngọc Lâm lại. Còn nữ đệ tử thì hai tay bắt quyết, một thanh truyền tấn phi kiếm bay ra từ túi chứa vật bên hông, hóa thành một đạo kim quang bay xa về phía ngoài ngọn núi. Tống sư tỷ, nam đệ tử chặn đường đi của Tống Ngọc Lâm, chắp tay hành lễ với Tống Ngọc Lâm. Tống Ngọc Lâm liếc mắt nhìn sư đệ đang chặn đường, chắp tay đáp lễ với sư đệ đang chặn đường. Sư đệ vì sao lại chặn đường ta? Nam đệ tử cười gượng, chỉ đành kiên trì nói bừa. Sư đệ đã ngưỡng mộ sư tỷ từ lâu, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, không biết sư tỷ có thể nể mặt cùng uống trà luận đạo một phen không? Gần đây sư đệ đang nghiên cứu một tấm cổ phương không rõ lai lịch, đan dược ghi trên cổ phương khá là kỳ lạ. Tống sư tỷ tuy không phải là luyện đan sư, nhưng Tống sư tỷ trấn thủ chủ phong tàng thư quán gần trăm năm, chắc hẳn kiến thức rộng rãi, còn xin sư tỷ chỉ giáo một hai. Tống Ngọc Lâm thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Thượng cổ đan phương không rõ lai lịch, đúng như lời sư đệ chặn đường nói, bản thân tuy không phải là luyện đan sư, nhưng lại rất có hứng thú với những vật từ thời thượng cổ. Trong trăm năm trấn thủ chủ phong tàng thư các, nàng gần như đã đọc qua tất cả cổ tịch một lần. Nàng rất có hứng thú với phong tục văn hóa của thượng cổ thời đại. Hôm nay ta có việc quan trọng, uống trà luận đạo thì thôi đi, thượng cổ đan phương có thể đưa ta xem một chút. Chương 823, nỗi không cam lòng của Cát Nguyên Lễ. Chương 823, nỗi không cam lòng của Cát Nguyên Lễ. Trong mắt nam đệ tử chặn đường lóe lên một tia chột dạ. Trong tay hắn quả thực có một tấm cổ phương không rõ lai lịch. Hắn không dám tùy tiện bịa ra một lý do để lừa gạt Tống sư tỷ. Được, sư đệ lập tức đưa cho sư tỷ. Đệ tử chặn đường vỗ vào túi trữ vật bên hông. Một tấm thượng cổ đan phương ố vàng bay ra từ trong túi trữ vật, rơi vào trong tay đệ tử chặn đường. Đệ tử chặn đường hai tay dâng lên thượng cổ đan phương. Tống Ngọc Lâm nhận lấy đan phương từ tay sư đệ, một đôi mắt đẹp nhìn vào đan phương trong tay. Nhìn một lúc, Tống Ngọc Lâm khẽ nhíu mày. Nàng lạnh mặt trả lại thượng cổ đan phương cho sư đệ. "Sư đệ, thượng cổ đan phương này tốt nhất là nên hủy đi." Nam đệ tử chặn đường có chút không hiểu gì nhận lấy thượng cổ đan phương. Lời này của sư tỷ là có ý gì? Lẽ nào thượng cổ đan phương ghi lại loại đan dược tà môn ma đạo? Tống Ngọc Lâm không nói nhiều, tiếp tục đi về phía Thăng Tiên lâu. Thấy Tống Ngọc Lâm muốn đi, đệ tử chặn đường có chút sốt ruột, muốn một lần nữa chặn Tống Ngọc Lâm lại. Nhưng lần này hắn không tìm được lý do gì, nếu tỏ ra quá cố ý sẽ không có kết cục tốt đẹp cho hắn. Tống sư tỷ chính là chấp pháp đường đệ tử. "Sư muội." Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên trên bầu trời. Một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Tống Ngọc Lâm, hóa thành một bạch y nam tử. Bạch y nam tử búi tóc đội mũ miệng, gương mặt kia khá là anh tuấn đẹp trai, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kia không phải là Ngọc Kình Phong Cát sư huynh sao? Lẽ nào hôm nay Tống sư tỷ muốn cùng Cát sư huynh song tu luận đạo? Cát sư huynh là dự bị thánh tử của Ngọc Kình Phong, Tống sư tỷ là tinh anh đệ tử của chấp pháp đường, thật là một đôi trai tài gái sắc. Nghe nói Cát sư huynh vẫn luôn theo đuổi Tống sư tỷ, xem ra hôm nay đã được như ý nguyện rồi. Nhìn hai người bốn mắt nhìn nhau trên lạc đài, các nam nữ đệ tử gần đó bàn tán xôn xao. Tiếng bàn tán từ xung quanh khiến Tống Ngọc Lâm khẽ nhíu mày. Nàng không chút biểu cảm nhìn Cát sư huynh trước mặt. "Cát sư huynh vì sao lại đến đây?" Giọng của Tống Ngọc Lâm không nóng không lạnh. Nàng không ghét Cát sư huynh, nhưng cũng không thích Cát sư huynh. Tâm ý của Cát sư huynh đối với nàng, Tống Ngọc Lâm sao lại không biết? Nhưng có một số chuyện không thể cưỡng cầu. Cho dù không có tiểu sư đệ, nàng cũng sẽ không giao thân thể thuần âm của mình cho Cát sư huynh. Nụ cười trên mặt Cát Nguyên Lễ biến mất. Hắn bình tĩnh nhìn nữ tử trước mặt. Người đó là ai? Không có đệ tử nào không biết Thăng Tiên lâu là nơi nào. Đệ tử xuất hiện ở đây chỉ có một mục đích, đó chính là leo lên Thăng Tiên lâu song tu luận đạo. Cát Nguyên Lễ biết rõ mình không thể ngăn được Tống sư tỷ. Hắn chỉ muốn biết mình đã thua ai. "Không liên quan đến ngươi, tránh ra." Giọng của Tống Ngọc Lâm lạnh đi vài phần. Cát Nguyên Lễ lộ vẻ cười khổ. "Tống sư muội, tâm ý của ta đối với ngươi trời đất có thể chừng dám, bất luận là trên phương diện tu luyện hay là trên đan đạo, ta tự tin sẽ không thua bất kỳ ai, thân là luyện đan sư, ta cũng sẽ cố hết sức mình để giúp sư muội tu luyện, sư muội vì sao không chịu chấp nhận tâm ý của ta?" Đối mặt với ánh mắt kìm nén sự tức giận của Cát sư huynh, Tống Ngọc Lâm vẫn không chút biểu cảm. Lời nói lạnh như băng không chút do dự thốt ra. "Người đó là ai Cát sư huynh không cần phải biết, ta và sư huynh cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi và ta đã là hóa thần tu sĩ, đạo tâm sớm đã thông tỏ, sẽ không bị tình yêu trói buộc, lựa chọn của ta không liên quan đến tình yêu, thứ mà sư huynh muốn ta cũng không thể cho ngươi." Tống Ngọc Lâm không nói thêm gì nữa, có những lời nói chỉ nên nói đến đó. Tống Ngọc Lâm không chút biểu cảm đi lướt qua bên cạnh Cát sư huynh, men theo hành lang đi về phía Thăng Tiên lâu. Cảnh này khiến các nam nữ đệ tử vây xem nhìn nhau. Người song tu luận đạo với Tống sư tỷ không phải là Cát sư huynh, người đó là ai? Sư đệ có biết không? "Không biết." "Sư huynh có biết không?" "Ta làm sao mà biết được? Lạ thật, chưa nghe nói Tống sư tỷ thân thiết với ai cả." Hai người trên lạc đài và hành lang ngày càng xa nhau. Cát Nguyên Lễ hai tay nắm chặt, trong mắt lửa giận phun trào. Gương mặt anh tuấn đẹp trai kia vì ghen tị mà trở nên méo mó. Cát Nguyên Lễ không dám quay người lại. Hắn sợ Tống sư muội nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình. Nam đệ tử của Ngọc Kình Phong đã chặn Tống Ngọc Lâm trước đó và đạo lữ của mình nhìn nhau một cái, đồng loạt chắp tay hành lễ với Cát Nguyên Lễ, sau đó cùng nhau đi về phía Thăng Tiên lâu. Những gì bọn hắn có thể làm đều đã làm. Cát sư huynh chắc sẽ không vì chuyện này mà trách tội bọn hắn. Lúc này tốt nhất là không nên chọc vào Cát sư huynh. "Sư huynh, hay là chúng ta lén theo dõi Tống sư tỷ?" "Sư muội, ngươi điên rồi sao? Đừng làm chuyện thừa thãi." Tống sư tỷ trước nay đối với nam tử đều không giả bộ niềm nở, ta tò mò người đó là ai mà sư huynh lẽ nào không tò mò? "Sao lại không tò mò, nhưng chuyện này không thể làm được. Ta chỉ nói bừa thôi mà, sư huynh, xem ngươi căng thẳng kìa." "Có những lời không thể nói bừa, sư muội cẩn thận lời nói." Biết rồi, sư huynh, ngươi nói có khả năng người đó là thân truyền đệ tử của ngọn núi nào không?" "Có khả năng này, dù sao tài nguyên tu luyện mà thân truyền đệ tử sở hữu không phải là thứ mà chân truyền đệ tử có thể so sánh được. Tống sư tỷ trước nay đối với nam nhân đều không giả bộ niềm nở, lợi dụng thân thể thuần âm của mình để đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện cũng là điều hợp lý. Thân thể thuần âm của hóa thần tu sĩ rất hiếm có, thân truyền đệ tử của các ngọn núi chắc chắn rất có hứng thú. Sư minh, ngươi nói nhỏ thôi. Không nói nữa, không nói nữa, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ngay sau khi Tống Ngọc Lâm vào Thăng Tiên Lâu, đôi đạo lữ của Ngọc Kình Phong cũng đã vào Thăng Tiên Lâu. Các Nguyên Lễ trên lạc đài quay người nhìn Thăng Tiên Lâu gần trong gang tấc, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng và mờ mịt. Người đó là hắn thì tốt biết bao. Từ lần đầu tiên gặp Tống sư muội, Tống sư muội đã gợn lên một vòng sóng trong thức hải của hắn. Trước khi gặp Tống sư muội, các Nguyên Lễ không tin sẽ có nữ nhân có thể làm hỏng đạo tâm của hắn, nhưng nữ nhân làm hỏng đạo tâm của hắn lại gặp được rồi. Đời này nếu không cùng Tống sư muội kết thành đạo lữ, đạo tâm của hắn không thể nào viên mãn không tì vết. Liên quan đến đại đạo, hắn sao có thể cam lòng? Tống sư muội, bất luận người đó là ai, ta cũng sẽ từ tay hắn đoạt lại ngươi. Ánh mắt của các Nguyên Lễ trở nên kiên định. Sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể chấp nhận hiện thực, nhưng hắn sẽ không từ bỏ Tống sư muội. Các Nguyên Lễ quay người hóa thành độn quang bay lên trời, bay xa về phía ngoài ngọn núi. Tình yêu đôi lứa khó khăn biết bao. Sự ra đi của các Nguyên Lễ khiến các nam nữ đệ tử trên lạc đài có chút thổn thức. Muốn tìm kiếm một tình yêu bất diệt ở Âm Dương Đạo Cực Tông thực sự quá khó khăn. Đối với tu tiên giả, tình yêu cũng là một liều thuốc độc chí mạng. Chữ tình tuy là đại đạo chân nghĩa của Âm Dương Đạo Cực Tông, nhưng nam nữ đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông đa phần là người vô tình. Bất luận là hữu tình đạo hay vô tình đạo, chữ tình đại đạo chân nghĩa chỉ là quá trình theo đuổi đại đạo. Thăng Thiên Lâu, tầng thứ 72. Tống Ngọc Lâm men theo hành lang dài đi thẳng. Đi một lúc thì dừng lại trước cửa một căn phòng. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia mờ mịt. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày song tu luận đạo cùng tiểu sư đệ. Ngày này đến quá nhanh. Ngay cả nàng, người đã đưa ra quyết định, cũng có chút trở tay không kịp. Sự việc đã đến nước này, đã không thể quay đầu lại. Chương 824, sư tỷ, ta không thể tĩnh tâm được. Chương 824, sư tỷ, ta không thể tĩnh tâm được. Tống Ngọc Lâm đưa tay định gõ cửa, cánh cửa lại tự động mở ra. Tống Ngọc Lâm thần sắc khẽ động, lặng lẽ đi vào phòng. Phòng ngoài trống rỗng, không thấy tiểu sư đệ. Tống Ngọc Lâm đi vào phòng trong. Trên giường trong phòng trong có một bạch y thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Bạch y thiếu niên nhìn về phía bạch y nữ tử bước vào phòng trong, dường như đã đợi từ lâu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tống Ngọc Lâm không nói gì, Lý Mông không hỏi gì. Chuyện xảy ra bên ngoài Lý Mông tự nhiên biết rõ. Tống Ngọc Lâm đi về phía giường, vừa đi vừa cởi thắt lưng, mặc cho thắt lưng rơi xuống đất, lại cởi đạo bào trên vai. Đạo bào mềm mại từ trên người trượt xuống, một thân thể ngọc ngà mặc yếm trắng lộ ra trước mắt Lý Mông. Trước ngực núi non cao vút rung rinh, vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà đung đưa. Bóng dâm trong khe sâu càng khiến ham muốn của nam nhân dâng trào. Mỗi bước đi của bạch y nữ tử đều lay động tâm thần của Lý Mông. Mỗi bước đi đều là một bức tranh tuyệt mỹ, quá quá đẹp. Lý Mông ánh mắt nóng rực nhìn Tống sư tỷ đang dần đến gần, cơ thể ngày càng nóng lên, mũi cũng trở nên ngứa ấy. Lý Mông trong lòng kinh hãi, nhục thân của mình sao lại có thể bốc đồng và nhạy cảm như vậy? Lẽ nào là do tu luyện Bát Cửu Thiên Công? Trong mắt Lý Mông kim quang lóe lên, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nếu chảy máu mũi thì thật là mất mặt. Tống Ngọc Lâm đến trước giường, một đôi mắt đẹp liếc nhìn xuống dưới của tiểu sư đệ, gò má dần dần ửng hồng. Lý Mông nhìn theo ánh mắt của Tống sư tỷ xuống dưới, nhìn một cái, mặt già đỏ bừng. Lý Mông khẽ bĩu môi, "Sư tỷ, không trách ta được, chỉ trách sư tỷ quá quyến rũ." Tống Ngọc Lâm sắc mặt sững sờ, ngay sau đó phì một tiếng cười, thân thể đầy đặn cười đến mức cành hoa run rẩy, khiến Lý Mông nhìn đến ngây người. Lý Mông ngơ ngác nhìn Tống sư tỷ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tống sư tỷ cười. Tống sư tỷ cười lên thật đẹp, giống như một đóa hoa đang nở rộ. Thấy tiểu sư đệ nhìn mình chằm chằm, Tống Ngọc Lâm cũng nhận ra mình có chút thất thố, nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên lạnh như băng xương. "Tiểu sư đệ, chúng ta bắt đầu đi." Tống Ngọc Lâm leo lên giường, ngồi xếp bằng đối diện với tiểu sư đệ. Lý Mông nhanh chóng cởi y bào trên người ném sang một bên, ánh mắt nóng rực nhìn Tống sư tỷ đẹp không thể tả. "Sư tỷ, ta không thể tĩnh tâm được." Tống Ngọc Lâm bình tĩnh nhìn tiểu sư đệ, đưa tay tháo châm cài tóc trên đầu, mặc cho mái tóc đen nóng như thác nước rủ xuống lưng. Hành động này của Tống sư tỷ khiến Lý Mông mắt sáng lên, vui vẻ bỏ về phía Tống sư tỷ. Tống Ngọc Lâm đưa bàn tay ngọc ngà ra chặn trán Lý Mông, khiến Lý Mông không thể tiến thêm. "Sư tỷ." Đối mặt với ánh mắt cầu xin của Lý Mông, gò má Tống Ngọc Lâm dần dần ửng hồng, không được chìm đắm trong hoan lạc dục dụng. Lý Mông cười toe toét với Tống sư tỷ, "Sư tỷ yên tâm, sư đệ trong lòng có chừng mực." Tống Ngọc Lâm đỏ mặt thu lại bàn tay ngọc ngà, mặc cho tiểu sư đệ tiếp tục đến gần, mặc cho tiểu sư đệ đẩy mình ngã xuống giường. Rèm giường lặng lẽ buông xuống, che đi những cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt trên giường. Thời gian trôi nhanh, ngày lại qua ngày. Ngay hôm đó, sau rèm giường đột nhiên tỏa ra linh quang rực rỡ, ngũ sắc linh quang đan xen vào nhau, tạo thành từng đợt thủy triều linh lực càn quét khắp phòng. Trên giường sau rèm là một cảnh tượng vô cùng nóng bỏng, hai người đều không một mảnh vải che thân. Lý Mông ngồi xếp bằng, Tống Ngọc Lâm thì ngồi xếp bằng trong lòng Lý Mông. Tống Ngọc Lâm nhẹ nhàng tựa vào vai tiểu sư đệ, gò má ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Đã nói là không được chìm đắm trong hoan lạc dục dụng, tiểu sư đệ lại hành hạ nàng suốt 5 ngày, đó là một trải nghiệm mà nàng chưa từng có. suýt chút nữa đã bị tiểu sư đệ phá vỡ tâm cảnh đạo tâm thông tỏ. Nếu không phải tiểu sư đệ nhắc nhở, người chìm đắm trong hoan lạc đục dục ngược lại là chính nàng. Sư tỷ, người tâm loạn rồi. Lý Mông không biết từ lúc nào đã mở mắt. Hai người đang song tu tâm thần tương thông. Lý Mông tự nhiên có thể cảm nhận được Tống sư tỷ đang suy nghĩ lung tung. Không không có. Trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia hoảng loạn. Nàng không thể để tiểu sư đệ nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình. Lý Mông đưa tay nghịch mái tóc sau vai Tống sư tỷ. Sư tỷ, từ nay về sau, sư đệ sẽ không để ngươi một mình trên trường sinh đại đạo. Bất luận sư tỷ có muốn hay không, sư đệ cũng sẽ nắm chặt lấy sư tỷ. Trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia mờ mịt. Nàng có nên đáp lại tiểu sư đệ không? Nàng đã quen một mình. Nàng tuy không tu luyện vô tình đạo, nhưng nàng không cho rằng mình sẽ động chân tình với ai. Chân tình đối với nữ tử mà nói là kiếp số. Ngươi và ta cùng cố gắng đi. Nếu trong lòng có nghi ngờ, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia cười. Tống sư tỷ cũng coi như đã đáp lại hắn. Hắn không còn cầu gì hơn, đã đủ rồi. Thời gian trôi nhanh, năm lại qua năm. Trong lúc Lý Mông và Tống sư tỷ song tu, Âm Dương Đạo Cực Tông cũng xảy ra một số chuyện. Những sự kiện tiếp theo của Thiên Tông đại bị sẽ kéo dài một thời gian. Nguyễn Hoa Phong, chủ điện. Chủ điện hôm nay có chút náo nhiệt, gần trăm tu sĩ tụ tập lại một chỗ, khiến đại điện trở nên ồn ào. Hắc Sát Tông ta cũng được xem là một đại tông ở Đồng Diệp Châu, lại bị một tiểu tử kim đan sỉ nhục như vậy, thật là vô lý. Trong đại điện có một nhóm hắc ý tu sĩ, tổng cộng có hơn 10 người, ai nấy đều mang theo sát khí nồng đậm. Khí tức hung ác khiến các tu sĩ chính đạo nhíu mày. Tu sĩ dẫn đầu lộ vẻ tức giận. Bọn hắn đến Âm Dương Đạo Cực Tông đã 3 năm. Tuy Âm Dương Đạo Cực Tông không vì bọn hắn là ma đạo tu sĩ mà tỏ ra khinh thường, sắp xếp bọn hắn đến nên khách phong có linh khí rồi dạo. Nhưng 3 năm chờ đợi khiến bọn hắn có chút mất kiên nhẫn. "Hừ, các ngươi chỉ mới đợi 3 năm thôi, chúng ta đã đến Âm Dương Đạo Cực Tông từ 5 năm trước, biết tìm ai mà nói lý đây? Âm Dương Đạo Cực Tông rốt cuộc là có ý gì, lẽ nào muốn nhân cơ hội này để chèn ép chúng ta sao? Các ngươi lại không phải là tông môn của Lưu Hà Châu, Âm Dương Đạo Cực Tông chèn ép các ngươi làm gì? Lẽ nào đệ tử của tông ta đã bị hạ độc thủ rồi sao? Nếu không thì tiểu ma đầu kia sao lại trốn tránh không gặp?" Lời này vừa nói ra, các tu sĩ từ các châu các tông đều khẽ nhíu mày. Mục đích của bọn hắn lần này đến Âm Dương Đạo Cực Tông chính là để giải cứu các đệ tử bị tiểu ma đầu trấn áp. Chuyện mất mặt như vậy tông môn tự nhiên sẽ không cử đại năng tu sĩ đến Âm Dương Đạo Cực Tông. Vì vậy tu vi của bọn hắn đều không cao. Tu sĩ có tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện hư tu vi. Còn về chuyện hỏi tội, càng không thể nói đến. Nếu tiểu ma đầu kia là đệ tử của một tông môn yếu kém nào đó thì thôi, có thể dùng võ lực uy hiếp để bắt hắn khuất phục. Nhưng Âm Dương Đạo Cực Tông không phải là môn phái nhỏ. Các tông môn của Lưu Hà Châu đều không dám có ý định hỏi tội. Huống chi là các tông môn ngoại châu xa xôi. Chương 825, đừng làm phiền sự yên tĩnh của Nguyệt Hoa Phong. Chương 825, đừng làm phiền sự yên tĩnh của Nguyệt Hoa Phong. Các vị tiền bối xin bớt giận. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài điện. Một đạo độn quang ngay sau đó bay vào từ cửa điện, bay lướt qua đầu một đám tu sĩ, rơi xuống trên bậc thềm. Độn quang hạ xuống hóa thành một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử chính là Liêu Tư Nguyệt. Đối mặt với một đám hóa thần và luyện hư tu sĩ, Liêu Tư Nguyệt cảm thấy một áp lực rất lớn. Nhưng thân là kiếm thị của công tử, nàng không thể làm mất mặt công tử. Liêu Tư Nguyệt bình tĩnh chắp tay hành lễ với các tu sĩ trong đại điện. "Vạn bối Liêu Tư Nguyệt, ra mắt các vị tiền bối." Liêu Tư Nguyệt đứng thẳng người, không chút biểu cảm đối mặt với sự dò xét của các tu sĩ. "Công tử đang bế quan tu luyện, 2 năm sau mới xuất quan, đến lúc đó công tử sẽ tham gia tu luyện dự bị thánh tử thánh nữ 100 năm một lần của Âm Dương Đạo Cực Tông, công tử mời các vị tiền bối đến xem lễ thịnh hội lần này, sau đó sẽ cùng các vị tiền bối thương lượng chuyện thả các đệ tử của các tông." Vẻ mặt của các tu sĩ các châu có chút suy tư. Xem lễ thí luyện dự bị thánh tử thánh nữ của Âm Dương Đạo Cực Tông, chỉ là vài năm thôi, đợi một chút cũng không sao. Nhưng nghe nói tiểu ma đầu âm hiểm xảo trá, không chừng tiểu ma đầu đang mưu tính chuyện gì đó bất lợi cho bọn hắn. Mong các vị tiền bối đừng làm phiền sự yên tĩnh của Nguyệt Hoa Phong nữa. Liêu Tư Nguyệt lại chắp tay hành lễ với các tu sĩ các châu. Không đợi các tu sĩ các châu nói gì, nàng đã hóa thành độn quang bay lướt qua đầu các tu sĩ các châu, trong nháy mắt đã bay ra khỏi đại điện từ cửa điện, bay về phía Lưu Ly Cung. Các tu sĩ các châu nhìn nhau, lạ thật, chúng ta đến từ các châu, sau lưng đại diện cho các đại tông môn, các thánh chủ của các ngọn núi của Âm Dương Đạo Cực Tông lại không hỏi đến chuyện này, ngay cả người tiếp đai chúng ta cũng là một số đệ tử cấp thấp, Âm Dương Đạo Cực Tông sao lại có thể vô lễ như vậy? Tông môn càng cổ xưa thì lễ nghi càng nhiều, không nên như vậy mới đúng, chuyện này khá là kỳ lạ. Đi thôi, mục đích của chúng ta là chuộc lại đệ tử, tốt nhất là không nên gây thêm chuyện. Một số tu sĩ bắt đầu rời đi, lần lượt hóa thành độn quang bay ra khỏi đại điện. Tầng trên của Nguyễn Hoa Phong tuy cấm bay, nhưng không phải nơi nào cũng cấm bay. Trong số các tu sĩ các châu có một nhóm kim bào tu sĩ. Nhóm kim bào tu sĩ đó chia thành 2 đội, từ lúc đến đại điện đã đối đầu nhau. Tuy chỉ là giao tranh bằng ánh mắt, nhưng không khí của hai bên có chút căng thẳng. Thánh nữ, thí luyện thánh nữ thánh tử 100 năm một lần của Âm Dương Đạo Cực Tông có quan hệ gì với chúng ta? Tiểu ma đầu này là có ý gì? Một kim bào tu sĩ dẫn đầu bên trái đến gần một nữ tử. Nữ tử đó sinh ra dung mạo hoa nhường người thẹn. Kim bào hoàn toàn không thể che đi đường cong của vòng eo đầy đặn. Chỉ đứng đó thôi cũng đã vẽ nên đường cong cơ thể quyến rũ. Có thể nói là trước lồi sau bệnh, uyển chuyển thức tha. Chu Chỉ Nhược liếc nhìn các tu sĩ của Giao Quang Thánh Địa. Đã đợi nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm vài năm nữa cũng không sao, đi thôi. Giao Chỉ Thánh Địa lại cũng có đệ tử bị tiểu ma đầu trấn áp. Chuyện này khiến Chu Chỉ Nhược có chút bất ngờ. Rốt cuộc là xảy ra khi nào? Tuy tham gia Thiên Tông đại bị không chỉ có một mình nàng là dự bị thánh tử thánh nữ, nhưng từ khi vào Bất Lão Sơn, những thí luyện sau đó các đệ tử của Giao Trì Thánh Địa đều không xảy ra xung đột với tiểu ma đầu. Lẽ nào là bị trấn áp ở tu di giới? Chu Chỉ Nhược quay người đi ra ngoài điện. Các đệ tử của Giao Trì Thánh Địa theo sát phía sau. Âm Dương Đạo Cực Tông, Chủ Phong, Âm Dương Cung. Trong hành lang dài có một bạch y nữ tử đang đứng trước lan can. Một bạch y nam tử chắp tay hành lễ với bạch y nữ tử. Sư tỷ, 5 năm trước chấp pháp đường Tống Ngọc Lâm Tống sư muội đã đến Thăng Thiên lâu, người song tu cùng nàng thân phận không rõ. Gia Cát Lưu Hà khẽ nhíu mày, quay người nhìn sư đệ sau lưng. Người không rõ thân phận. Âm Dương Đạo Cực Tông không thể tồn tại người không rõ thân phận. Ngay cả ngoại tông tu sĩ cũng sẽ được ghi lại. Tên có thể là giả, nhưng dung mạo thật là được. Bạch y nam tử hai tay dâng lên một quả lưu ảnh cầu. Tống sư muội và nam tử không rõ thân phận đã vào cùng một phòng. Gia Cát Lưu Hà phóng thần thức vào lưu ảnh cầu. Đây là tiểu sư đệ. Gia Cát Lưu Hà lộ vẻ mặt kỳ lạ. Tuy Bạch Y thiếu niên trong lưu ảnh cầu có chút xa lạ, nhưng Gia Cát Lưu Hà vẫn nhìn thấy bóng dáng của tiểu sư đệ trên người Bạch Y thiếu niên. Tiểu sư đệ không phải đang ở Tư Quái Nhai sao? Lẽ nào? Gia Cát Lưu Hà lộ vẻ mặt đã hiểu. Nghe nói tiểu sư đệ có thể luyện chế một loại chỉ nhân phù. Thực lực của hóa thân chỉ nhân phù khá là không tầm thường, lại có được nguyên anh viên mãn tu vi. Tiểu sư đệ ở Tư Quái Nhai chắc chắn là hóa thân chỉ nhân phù. Gia Cát Lưu Hà quay người ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ bên ngoài ngọn núi. Thân là nữ nhi của tông chủ, chấp pháp đường nàng quá quen thuộc rồi. Nàng và Tống sư muội cũng coi như là người quen cũ. Tống sư muội tuy không tu luyện vô tình đạo, nhưng lại giống tu sĩ tu luyện vô tình đạo nhất. Đối với bất kỳ ai, đây cũng là công sự công biện, một bộ dạng từ chối người khác ngàn dặm. Tống sư muội có hóa thần tu vi, mà tiểu sư đệ chỉ có kim đan tu vi. Tống sư muội đây là lấy thân làm lò luyện giúp tiểu sư đệ tu luyện. Trong mắt Gia Cát Lưu Hà lóe lên một tia hiếu kỳ. Tống sư muội có giao thiệp với tiểu sư đệ từ khi nào? Tống sư muội trấn thủ Hạ Thành thành chủ phủ đã hơn 100 năm, lẽ ra không có cơ hội quen biết tiểu sư đệ. Với tính cách đối nhân xử thế của Tống sư muội, chắc hẳn không thể chấp nhận được một tiểu sư đệ ai cũng có thể thân quen tự nhiên như vậy. Chư Cát Lưu Hà xua xua tay, Bạch Y nam tử lại chắp tay hành lễ lần nữa, sau đó xoay người men theo hành lang dần đi xa. Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung, Đế Ương Cát. Trong sân ríu rít như chim bay yến, Hoa Mãn Nguyệt ngồi xếp bằng trong lương đình. Ngoài đình là một đám Hoa Tông đệ tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tiếng giảng đạo vang vọng trong sân, tựa như tiên nhạc du dương dễ chịu. Trên người Hoa Mãn Nguyệt tỏa ra linh quang nhàn nhạt, linh quang ngưng tụ sau lưng nàng thành một đóa đạo hoa ẩn chứa thiên địa phát tắc. Đạo hoa theo tiếng giảng đạo mà lấp lánh linh quang, mỗi lần lấp lánh đều khuyết tán ra một làn sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng quét qua người các Hoa Tông đệ tử, bao trùm toàn bộ sân nhỏ. Hoa Tông đệ tử tĩnh tâm ngưng thần, cảm nhận từng làn sóng ánh sáng quét qua người. Trong sóng ánh sáng ẩn chứa đạo vận thiên địa pháp tắc huyền ảo. Đột nhiên, tiếng giảng đạo đột ngột dừng lại. Hoa Mãn Nguyệt cũng theo đó mở mắt đẹp. Đạo hoa sau lưng cũng dần tiêu tan, dị tượng trong sân cũng biến mất. Các Hoa Tông đệ tử cũng mở mắt ra. Một luồng độn quang từ trên trời giáng xuống sân. Độn quang đáp xuống đất hóa thành một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử chính là Khương Bình. Khương Bình chắp tay hành lễ với Hoa Mãn Nguyệt. "Tiền bối, Nguyệt Hoa Thánh Mẫu mời ngài." Hoa Mãn Nguyệt thần sắc khẽ động. Dù sao nàng cũng là một đại thừa tu sĩ, ở lại Nguyệt Hoa Phong với thân phận khách nhân đã mấy năm, thánh chủ thánh mẫu của Nguyệt Hoa Phong không thể nào làm như không thấy. Hoa Mãn Nguyệt đứng dậy, một đôi mắt đẹp nhìn về phía các đệ tử. "Các ngươi hãy tu luyện cho tốt, đừng phụ lòng mảnh tu luyện thánh địa này." Các Hoa Tông đệ tử đồng loạt chắp tay hành lễ. "Vâng, tông chủ." Hoa Mãn Nguyệt gật đầu với Khương Bình. Hai người lập tức hóa thành độn quang bay về phía Thánh Mẫu Cung ở tầng trên. Chương 826, tiểu sư đệ, chúng ta còn dài ngày tháng. Chương 826, tiểu sư đệ, chúng ta còn dài ngày tháng trên núi tu luyện không có 5 tháng. Mấy 5 tháng thoáng chốc đã qua. Hôm nay, tại Lưu Ly Cung, lúc mặt trời lên cao, một cột sáng linh lực 3 màu đột nhiên từ một tòa cung lầu nào đó bay lên. Cột sáng linh lực 3 màu phóng thẳng lên trời, tạo thành một luồng linh lực triều tịch quét ra 4 phương. Thiên địa linh khí 4 phương lập tức biến động, hội tụ về phía tòa cung lầu đó. Đây là kết đan dị tượng. Trong sân của một tòa cung lầu nào đó ở Lưu Ly Cung, có một bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng trên sập trong lương đỉnh. Viên Bảo Bảo vẻ mặt tò mò nhìn cột sáng linh lực 3 màu phóng lên trời kia. Lưu Ly Cung chỉ có một chút cơ tu sĩ, chính là Tô San sư muội được sư minh mang về cách đây không lâu. Xem ra là kết đan thành công rồi, sư minh lần này chắc có thể yên tâm rồi. Viên Bảo Bảo vươn vai một cái, hơi lười biếng ngả người trên sập, gương mặt xinh đẹp kia lộ ra nụ cười. Viên Bảo Bảo dường như lại nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên mặt biến mất. Thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ các phong tháng sau sẽ bắt đầu, sư minh không phải nói muốn tham gia thí luyện sao, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, thật là không lẽ quên mất thời gian rồi. Viên Bảo Bảo hơi bĩu môi, sư minh đã biến mất mấy năm rồi. Khương sư tỷ chỉ nói với nàng là sư minh đi bế quan tu luyện, sẽ xuất quan trước khi thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ bắt đầu. Còn về việc sư minh bế quan tu luyện ở đâu, Khương sư tỷ một chữ cũng không chịu tiết lộ. Mình chính là thị thiếp của sư minh. Sư minh đã nói, thị thiếp cũng là vợ. Bất kể là thị thiếp hay là vợ, sư minh đều là phu quân của nàng. Nàng có quyền biết sư minh bế quan tu luyện ở đâu, nhưng kiếm thị của sư minh lại không chịu nói cho nàng. Nói sư minh không dặn dò các nàng phải báo cho thị thiếp. Kiếm thị của sư minh cũng quá cứng nhắc rồi. Kết đan tiên triệu ở Lưu Ly Cung không gây ra quá nhiều sự chú ý, Nguyệt Hoa Phong gần như mỗi giờ mỗi khắc đều có đệ tử kết đan. Thấy nhiều rồi cũng không còn gì lạ. Kết đan tiên triệu kéo dài hơn nửa canh giờ mới dần tiêu tan. Trong nội điện của một tòa cung lầu nào đó ở Lưu Ly Cung, chỗ gần cửa sổ có một chiếc sập. Trên sập có một bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng. Bạch y nữ tử đôi mắt đẹp có chút mờ mịt, ngẩn ngơ nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Tu hành hơn 180 năm, mấy lần chắc trở mới thành công kết đan. Nhìn lại quá khứ, cuộc đời ngọt bùi cay đắng khiến người ta thổ thức. Những người quen biết bên cạnh lần lượt ngã xuống trên trường sinh đại đạo. Không biết từ lúc nào, chỉ còn lại một mình. Vốn tưởng rằng mình cũng đã đến ngày đó. Tô San chưa bao giờ tuyệt vọng. Nàng chỉ tiếc nối đời này dừng bước ở trúc cơ. Nhưng ông trời dường như đã trêu đùa nàng một bố. Vào ngày mọi thứ sắp tàn lụi, Lý Sư Minh hơn trăm năm không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Và cho nàng cơ hội tái sinh. Một sớm kết đan, đại đạo hữu vọng. Sự mờ mịt trong mắt Tô San tan biến. Gương mặt xinh đẹp trắng như ngọc lộ ra một nụ cười. Tô San vươn vai một cái. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài điện. Vòng eo đầy đặn lắc lư theo bước chân nhẹ nhàng, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ. Đi thỉnh giáo Liêu sư tỷ cách làm một kiếm thị tốt của sư huynh thôi. Giọng nói dịu dàng thanh thoát vang vọng trong nội điện. Theo bước chân nhẹ nhàng của Tô San dần đi xa. Mấy ngày sau, Thang Thiên lâu, tầng thứ 72, trong nội thất của một căn phòng nào đó, thí thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ các phong sắc ưng. Trên giường sau rèm là một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt. Có một đôi nam nữ không một mảnh vải che thân. Lý Mông nằm nghiêng bên cạnh Tống sư tỷ, một tay nghịch mái tóc đen nhánh của nàng, túi người hôn lên đôi môi đỏ của Tống sư tỷ, ngăn lại những lời Tống sư tỷ định nói. Tống Ngọc Lâm mắt đẹp như tơ, trong mắt thoáng qua một tia sầu muộn và bất đắc dĩ. Từ một tháng trước tiểu sư đệ đã đột phá kim đan viên mãn, sau đó tiểu sư đệ vẫn luôn không chịu để nàng đi. Hai người đã ở trên giường hơn một tháng, cho dù thân là hóa thần tu sĩ, lúc này nàng cũng có chút mềm nhũn vô lực, nhưng tinh lực của tiểu sư đệ vẫn dồi dào, huyết khí dồi dào tựa như dao long vượt biển cuồn cuộn trong cơ thể tiểu sư đệ. Hồi lâu, Lý Mông mới rời khỏi môi Tống sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tống Ngọc Lâm không nhịn được lườm tiểu sư đệ một cái. Lý Mông toe toét cười với Tống sư tỷ. "Sư tỷ, sư đệ nhớ thời gian mà, còn hơn một tháng nữa, không đổi, không đổi." Lý Mông cúi đầu lại hôn lên đôi môi đỏ của Tống Ngọc Lâm. Tống Ngọc Lâm vội đưa tay chặn miệng tiểu sư đệ. "Tiểu sư đệ, thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ các phong sắp đến rồi, tuy còn hơn một tháng nữa, nhưng tiểu sư đệ nên sớm chuẩn bị mới phải." Lý Mông đang định nói gì đó, bàn tay Tống Ngọc Lâm đang chặn miệng Lý Mông nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia bất đắc dĩ. "Tiểu sư đệ, chúng ta còn dài ngày tháng." Mắt Lý Mông sáng lên, trong lòng cười hì hì. Tống sư tỷ đã nói vậy, hắn đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời Tống sư tỷ. Lý Mông ghé sát vào, hôn một cái chụt lên má Tống sư tỷ. "Được, nghe lời sư tỷ." Lý Mông đứng dậy ngồi lên, khép mắt thưởng thức ngọc thể của Tống sư tỷ. Tống sư tỷ vốn là một đại mỹ nhân, thân hình cao ráo mà đầy đặn, đôi gò đồng đảo cao vút tận mây xanh cùng với bóng dâm nơi khe sâu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tim đập nhanh hơn, khó mà kìm nén được dục vọng sôi trào trong cơ thể. Thấy ánh mắt của tiểu sư đệ lại dần trở nên nóng rực, Tống Ngọc Lâm trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy xuống giường, bàn tay ngọc ngà vung lên, quần áo vương vãi trên đất không gió mà bay lên, từng món một ngay ngắn mặc vào người Tống Ngọc Lâm, trong nháy mắt đã mặc xong. Mắt Lý Mông thoáng qua một tia tiếc nuối, hắn còn muốn thưởng thức cảnh đẹp Tống sư tỷ mặc quần áo nữa chứ, bây giờ thì hay rồi, không xem được nữa. Tống Ngọc Lâm xoay người liếc nhìn tiểu sư đệ trên giường, vết hồng trên mặt không biết đã tan đi từ lúc nào, lại trở lại vẻ mặt lạnh như băng xương như trước, chỉ có ánh mắt nhìn Lý Mông có chút dịu dàng. "Ngươi lát nữa hay ra ngoài, để tránh người khác phát hiện có giao thiệp với ta." Lý Mông đương nhiên biết ý của Tống sư tỷ, nữ tử xinh đẹp sẽ không thiếu người theo đuổi. 7 năm trước Tống sư tỷ đã gây ra một trận sóng gió bên ngoài Thăng Tiên lâu, nếu cùng Tống sư tỷ ra ngoài, vậy thì tội của hắn lớn rồi, nói không chừng sẽ bị một số sư minh tu vi hóa thần căm ghét. Nội bộ Âm Dương Đạo Cực Tông thế lực phức tạp, bên ngoài tuy trông rất hòa bình, các phong như người một nhà, hòa hòa khí khí, nhưng ân oán ngấm ngầm thì không ít. Chỉ là vì tông môn pháp độ khiến ân oán các phong không thể tranh đấu công khai, nhưng ngấm ngầm các phong cũng không ít lần giao tranh ở khu vực tam hoàn ngoài tông môn. Lý Mông toe toét cười với Tống sư tỷ. "Được, nghe lời sư tỷ." Tống Ngọc Lâm không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. "Sư tỷ." Chưa đi được mấy bước, sau lưng vang lên tiếng gọi của tiểu sư đệ. Tống Ngọc Lâm theo bản năng dừng bước, đang định xoay người thì bị một đôi tay ôm lấy eo từ phía sau. "Sư đệ, đừng phải nữa." Vòng tay ấm áp sau lưng khiến gò má Tống Ngọc Lâm ửng hồng, cơ thể cũng như mất hết sức lực, mềm nhũn trong lòng tiểu sư đệ. Chương 827, rời khỏi Thăng Tiên lâu. Chương 827, rời khỏi Thăng Tiên lâu. Lý Mông xoay thân hình đầy đặn của Tống sư tỷ lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Mông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của Tống sư tỷ. Tống Ngọc Lâm né một chút, nhưng Lý Mông theo sát ngay sau, khiến Tống sư tỷ không nơi nào để trốn. Khi không thể tránh né được nữa, Lý Mông đã thành công hôn lên đôi môi đỏ của Tống sư tỷ. Mắt Tống Ngọc Lâm thoáng qua một tia oán giận, đành phải để tiểu sư đệ bắt nạt. Trong chốc lát, hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hồi lâu, Lý Mông mới rời khỏi đôi môi đỏ của Tống sư tỷ. Sư ngay khi Lý Mông đang định nói gì đó, bàn tay ngọc ngà của Tống Ngọc Lâm đang đặt trên ngực Lý Mông dùng sức đẩy một cái, hơi đẩy tiểu sư đệ ra. Tống Ngọc Lâm không nói gì, xoay người vội vã đi về phía cửa phòng. Nếu tiếp tục bị tiểu sư đệ quấn lấy, nàng sợ rằng lại phải ở Thăng Tiên lâu thêm một thời gian nữa. Lần này Lý Mông không quấn lấy Tống sư tỷ nữa, cười tủm tỉm nhìn Tống sư tỷ bước ra khỏi nội thất. Không lâu sau, một bạch y nữ tử bước ra khỏi Thăng Tiên lâu. Tống sư tỷ. Một số đệ tử nhận ra Tống Ngọc Lâm, lần lượt chắp tay hành lễ với Tống Ngọc Lâm. Tống Ngọc Lâm thần thái tự nhiên đi về phía đại đáp, chỉ để lại những nam nữ đệ tử xì xào bàn tán. Tống sư tỷ sao lại ở đây? Đây là Thăng Tiên lâu, ngươi nói Tống sư tỷ đến đây làm gì? Không thể nào, Tống sư tỷ là băng sơn mỹ nhân nổi tiếng của chấp pháp đường, người theo đuổi vô số, cũng không thấy ai có thể ôm được mỹ nhân về. Tống sư tỷ đã là hóa thần tu sĩ, nếu còn giữ thân thuần âm thì không thể tu luyện trong thất thải lưu ly vân được nữa. Thì ra là vậy, xem ra Tống sư tỷ cũng không nỡ rời bỏ thất thải lưu ly vân, nơi song tu thánh địa này. Chỉ không biết là sư minh nào may mắn như vậy. Nghe nói Ngọc Kình Phong người theo đuổi Tống sư tỷ đâu chỉ có một mình hắn, hậu bổ thánh tử thì sao chứ, đã là lời đồn thì đừng nên xem là thật. Tống Ngọc Lâm không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, vội vã đến đài đáp, hóa thành độn quang bay lên trời, bay xa ra ngoài ngọn núi. Cùng lúc đó, trên đỉnh một ngọn núi không xa, trên đỉnh núi có một lương đình. Một bạch y nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi bên bàn cờ, quân cờ đen trong tay bị bóp thành bột. Bạch y nam tử chính là Cát Nguyên Lễ. Người chơi cờ với Cát Nguyên Lễ là một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử trông vô cùng yêu kiều quyến rũ. Nếu Lý Mông ở đây chắc chắn sẽ gọi một tiếng nữ nhân xấu xa. Bạch y nữ tử yêu kiều quyến rũ chính là La Doanh Doanh. La Doanh Doanh liếc nhìn về phía Thăng Tiên lâu, cười tươi đặt quân cờ chẳng xuống. Tống sư muội trước nay thanh tâm quả dục, là băng sơn mỹ nhân nổi tiếng của chấp pháp đường, không ngờ lại ở Thăng Tiên lâu song tu với người khác 7 năm, xem ra Tống sư tỷ đã có người trong lòng. Sư đệ không tò mò người đó là ai sao? Cát Nguyên Lễ khẽ nhíu mày, mặt trầm xuống nhìn La sư tỷ quyến rũ động lòng người. Nữ nhân trước mắt này không dễ đối phó, hơi không cẩn thận sẽ bị đối phương ăn sạch sành sanh. Lời đồn về La sư tỷ trong tông môn không phải là bí mật gì, chẳng lẽ sư tỷ biết người đó là ai? La Doanh Doanh cười tươi nhìn Cát Nguyên Lễ. Sao, sư đệ muốn giao dịch với sư tỷ một phen? Cát Nguyên Lễ trong lòng căng thẳng, chẳng trách La sư tỷ lại đột nhiên tìm đến hắn, và cùng hắn ở đây luận đạo chơi cờ mấy ngày, thì ra là đang nhắm đến thuần dương chi thân của hắn. Cát Nguyên Lễ mặt không biểu cảm phất tay áo, hai quân cờ đen trắng trên bàn cờ lập tức bay vào hũ cờ. Sư tỷ có thể biết người đó là ai, thì sư đệ cũng có thể biết, chẳng qua là tốn thêm chút thời gian thôi. Cát Nguyên Lễ đứng dậy, chắp tay hành lễ với La Doanh Doanh. Sư tỷ, nếu không có việc gì khác, sư đệ xin cáo từ trước. Cát Nguyên Lễ không định giao thuần dương của mình cho La sư tỷ. Nghe nói những đệ tử song tu với La sư tỷ tu vi đều giảm đi không ít, mình giữ lại thuần dương chi thân là để đột phá luyện hư. Thân là thiên linh căn tư chất, hắn không cần vì song tu mà sớm mất đi thuần dương chi thân. Cát Nguyên Lễ không cho La Doanh Doanh cơ hội giữ lại, bỏ chạy như bay hóa thành độn quang bay xa ra ngoài ngọn núi. La Doanh Doanh cười tươi nhìn luồng độn quang dần đi xa, cho đến khi không còn thấy được độn quang của các sư đệ nữa, La Doanh Doanh mới thu hồi ánh mắt, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Thăng Tiên lâu. "Tiểu sư đệ, chúc mừng đột phá kim đan biên mãn chi cảnh." La Doanh Doanh phất tay áo, thu lại hũ cờ trên bàn cờ, thân hình đầy đặn cũng theo đó hóa thành độn quang rời đi. Cùng lúc đó, ở Thăng Tiên lâu bên kia, một bạch y thiếu niên bước ra khỏi Thăng Tiên lâu, men theo hành lang đi về phía đại đáp. Lý Mông vừa đi vừa bước bay, gương mặt tuấn tú có chút mệt mỏi. Tục ngữ có câu, chỉ có trâu cày hư chứ nào có ruộng cày hư. Tuy tinh lực cơ thể vẫn rất dồi dào, nhưng sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần không phải là thứ tinh lực dồi dào có thể xua tan. Sau này không thể hồ đồ như vậy nữa, phải tiết chế. Lý Mông cố gắng lấy lại chút tinh thần, ghi nhớ những lời mình vừa nói trong lòng. Thôi đi, ngươi tiểu tử này không thể nào làm được đâu. Xem cái dáng vẻ điên cuồng của ngươi trên giường kia, ngươi tiểu tử này thật hết thuốc chữa. Rõ ràng đã là một kim đan viên mãn tu sĩ, tâm cảnh vô khuyết, đạo tâm thông minh, lại ham mê chuyện giường chiếu. Ngươi tiểu tử này thật là một quái thai. Nếu là kim đan tu sĩ bình thường, dính vào hồng trần như vậy, tâm cảnh sớm đã thủng trăm ngàn lỗ rồi, ngươi tiểu tử này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nghe Ngọc Diện La Sát lại nhại không ngừng, Lý Mông trong lòng thầm cười. Nói cho cùng hắn vốn không phải là tu sĩ chính chuyên, không chỉ linh hồn không phải là linh hồn của thế giới này, hắn căn bản chưa từng rèn luyện tâm cảnh của mình. Cái gì mà đạo tâm thông minh, cái gì mà tâm cảnh vô khuyết, đều không có quan hệ gì lớn với hắn. Hắn chỉ đang tu tiên theo cách mình muốn, thong dong tự tại, thong dong tự tại, đây chính là đạo của văn bối, tiền bối sẽ không hiểu đâu. Thiếp thân quả thực không hiểu, thật là những lời khó hiểu. Tiền bối, đây là một loại tâm cảnh, có lẽ một ngày nào đó tiền bối sẽ hiểu được chân nghĩa của câu nói này của văn bối. Hừ, thiếp thân không thèm để ý đến những lời khó hiểu của ngươi tiểu tử này, nghe nhiều chắc chắn không phải là chuyện tốt. Lý Mông cười cười, cũng không phản bác. Đi một lúc, đã đến đài đáp. Lý Mông hóa thành độn quang bay lên, bay xa ra ngoài ngọn núi. Trên đường về Lưu Ly cung rất thuận lợi. Lý Mông vốn tưởng sẽ có người theo đuổi Tống sư tỷ tìm hắn gây sự, tuy hắn và Tống sư tỷ đi riêng, nhưng Lý Mông không cố ý che giấu thân phận của mình, vì vậy không thể đảm bảo sẽ không có người biết đối tượng song tu của Tống sư tỷ là hắn, và chuyện hai người âm dương giao hợp song tu cũng không thể che giấu được. Tuy vào ở Thăng Tiên lâu không cần yêu bài tông môn, nhưng tất cả đệ tử ra vào Thăng Tiên lâu đều bị lưu ảnh cầu ở cửa ghi lại. Có quả lưu ảnh cầu đó, một số chuyện không thể giấu được. Nguyễn Hoa Phong, Lưu Ly Cung, một luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, đáp xuống hành lang dài. Độn quang đáp xuống đất hóa thành một bạch y thiếu niên. Bạch y thiếu niên chính là Lý Mông trở về Lưu Ly Cung. Sự xuất hiện của Lý Mông nhanh chóng được các nữ tử trong Lưu Ly Cung cảm nhận được. Đi một lúc, Lý Mông rời khỏi hành lang, vào trong sân ngoài đế ương cát, dừng lại trước cây kim tầm thụ. Nhìn kỹ cây kim tầm thụ vàng lóng ánh trước mắt. Chương 828, trở về Lưu Ly cung. Chương 828, trở về Lưu Ly cung. Tiền bối, có biết vật này không? Ngọc Diện La Sát là người đã trải qua trận chiến đăng thiên. Về mặt kiến thức, e rằng cả Âm Dương Đạo Cực Tông không ai sánh bằng. Không biết, nhưng cây kim tầm thụ này tỏa ra thần đạo khí tức của cổ thiên đình thời đại. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, đừng có chọc phải vực ngoại thiên ma và đế thần, những thứ đó chắc chắn rất hứng thú với kim tầm thụ. Ngay cả Ngọc Diện La Sát cũng chưa từng thấy kim tầm thụ. Điều này khiến Lý Mông có chút bất ngờ. Vạn bối sẽ cẩn thận. Vẻ mặt Lý Mông có chút suy tư, cũng không biết hệ thống là tồn tại như thế nào, là thiên đạo hóa thân, hoặc là có liên quan đến thần chi và tiên nhân của thượng cổ thời đại. Theo ghi chép trong cổ tịch, thần linh là bất tử bất diệt, dù có chết cũng có thể chuyển thế luân hồi. Những thần linh xa ngã thành ế thần và vực ngoại thiên ma chỉ là thần linh cấp thấp của cổ thiên đình thời đại. Cổ thiên đình chính thần vẫn luôn tồn tại ở ba đại châu giới do nhân loại kiểm soát, chỉ là hành tung của bọn hắn bí ẩn, ẩn thế không ra. Nhân tộc cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của bọn hắn. Ngoài thần linh chuyển thế còn có tiên nhân chuyển thế, như các đạo gia chân quân ở Nam Chiêm Bộ Châu đều là tiên nhân chuyển thế của thượng cổ thời đại. Bọn hắn thông qua hết lần này đến lần khác luân hồi để trở lại tiên nhân chi cảnh, cho đến khi trở thành tiên nhân lần nữa thì luân hồi mới chấm dứt. Tuy chuyện thần linh chuyển thế và tiên nhân chuyển thế giống như truyền thuyết, nhưng tục ngữ có câu, không có lửa làm sao có khói. Có chuyện này hay không, một ngày nào đó sẽ biết. Lúc này, trong hành lang linh quang lóe lên, một luồng độn quang men theo hành lang bay vào sân, hóa thành một bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử chính là Liêu Tư Nguyệt. Liêu Tư Nguyệt chắp tay hành lễ với công tử. Công tử. Lý Mông xoay người nhìn Liêu Tư Nguyệt. Sư tỷ, những người đó đã đến chưa? Liêu Tư Nguyệt mỉm cười. Những người cần đến đều đã đến, bọn hắn đều được sắp xếp ở nên khách phòng. Lý Mông đi về phía đế ương cát. Vậy thì tốt, đợi thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ kết thúc rồi hãy đuổi bọn hắn đi. Liêu Tư Nguyệt dịu dàng cười, vòng eo đầy đặn lắc lư theo bước chân nhẹ nhàng. Theo công tử đi về phía đế ương cát. Công tử, có cần triệu tập các thị thiếp và kiếm thị không? Bế quan có 7 năm thôi, không cần làm phiền các nàng. Đối với tu sĩ mà nói, 7 năm tháng thoáng chốc đã qua, không cần phải làm dùm beng để kiếm thị và thị thiếp chào đón mình. Lý Mông cũng không thích những lễ nghi phiền phức này, hắn thích tự mình mò mẫm trong đêm tối đi tìm thị thiếp và kiếm thị hơn. Hai người một trước một sau vào ngoại điện đế ương cát, đi về phía thư phòng. Những cô nương của Hoa Tông thế nào rồi? Các nàng rất tốt, mấy năm nay vị Hoa Tiền Bối đó thường xuyên giảng đạo cho các Hoa Tông đệ tử, có thể thấy Hoa Tiền Bối rất coi trọng những Hoa Tông đệ tử đó. Nguyên Hoa Thánh Mẫu cũng thường xuyên mời Hoa Tiền Bối đến Thánh Mẫu cung phẩm trà luận đạo. Lý Mông thần sắc khẽ động, Thánh Mẫu mụ mụ đã mời Hoa Tông chủ phẩm trà luận đạo. Lý Mông cũng không quá để tâm đến chuyện này. Hoa Tông chủ dù sao cũng là một đại thừa tu sĩ, Thánh Mẫu mụ mụ tiếp xúc với Hoa Tông chủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đi một lúc, hai người vào thư phòng. Lý Mông ngồi xuống sau bàn giấy, phất tay áo, một bộ trà cụ được bày ra trên bàn giấy. Liêu Tư Nguyệt vội vàng tiến lên sắp xếp trà cụ. Công tử, Tô San sư muội đã thành công kết đan rồi. Ánh mắt Lý Mông lướt qua ngực Liêu Tư Nguyệt. Liêu Tư Nguyệt hơi cúi người, khiến đôi gò đồng đảo cao vút vẽ ra một đường con quyến rũ. Nhìn thôi cũng khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Lý Mông là người đứng đắn, chỉ liếc qua một cái thôi, không nhìn thêm dù chỉ một giây. Vì Lý Mông căn bản không cần nhìn. Lý Mông vô vỗ lên đùi mình. Sư tỷ, lại đây. Liêu Tư Nguyệt đang pha trà mặt đỏ bừng, đặt ấm trà trong tay xuống, vỗ néo vòng eo đầy đặt đi qua bên cạnh bàn giấy, bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh công tử, thuần thục mà tự nhiên ngả vào lòng công tử. Lý Mông ôm lấy vòng eo mềm mại của Liêu Tư Nguyệt, một tay nghịch đỉnh núi cao vút. Công tử. Liêu Tư Nguyệt khẽ gọi, cắn nhẹ môi tựa vào vai công tử, mặc cho công tử tùy ý làm bậy mà khinh bạc mình. Lý Mông cười hì hì, túi đầu hôn chụt một cái lên má Liêu sư tỷ. Độ hảo cảm của Liêu sư tỷ bao giờ mới đầy đây? Lý Mông híp mắt thầm nghĩ trong lòng, hay là đêm nay ăn luôn Liêu sư tỷ? Độ hảo cảm của Liêu sư tỷ đã đến 90, chắc sẽ không từ chối mình. Sư tỷ, sao không thấy Tô San sư muội? Trước đó Lý Mông đã dùng thần thức quét qua Lưu Ly cung, phát hiện Tô San sư muội không có ở Lưu Ly cung. Khương sư tỷ, Trần sư muội, Viên sư muội cũng không có. Tô sư muội đang tu luyện trong thất thải Lưu Ly Vân, Tô San sư muội tuổi thọ sắp hết mới thành công kết đan, căn cơ tuy không bị tổn hại, nhưng trong cơ thể âm khí thiếu hụt, liền đi đến thất thải Lưu Ly Vân đạo pháp song tu để dần dần hồi phục. Lý Mông mặt lộ vẻ đã hiểu, Tô San sư muội hóa ra là đến thất thải Lưu Ly Vân tu luyện. Thảo nào ở Lưu Ly cung không thấy khí tức của nàng. Trần sư muội và Viên sư muội đã đi đâu? Liêu Tư Nguyệt mắt đẹp như tơ, trong mắt lóe lên một tia oán giận. Công tử cũng thật là, chỉ biết trêu cho mình. Hai vị phu nhân đã cùng nhau xuống núi rèn luyện rồi. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia cười. Xem ra Trần sư muội ở Lưu Ly cung chung sống rất tốt với Viên sư muội. Trước đây hai vị sư muội không có nhiều giao tiếp lắm. Sau đó Lý Mông lại hỏi một vài chuyện về Lưu Ly cung. Những năm gần đây Lưu Ly cung rất yên bình, ngoại trừ dư âm của Thiên Tông đại bị ra, thì không có ai quấy rầy sự thanh tĩnh của Lưu Ly cung. Do lúc này hắn đang bị cấm túc ở Tư Quá Nhai, vì vậy cũng không có ai đến thăm hắn. Đêm đó, đêm đã khuya, ý nghĩa mới cắt. Một căn phòng nào đó ở tầng trên đèn đuốc sáng trưng. Lý Mông mặc một chiếc áo trong mỏng manh nằm trên giường, trong lòng ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của Lãnh Ý Liễu Nguyệt phu nhân. "Phu quân, ngươi định cứ để Y Tuyết như vậy sao?" Lý Mông thần sắc khẽ động, có chút chột dạ cười gượng. Những năm gần đây hắn quả thực có chút lạnh nhạt với Lãnh Ý Tuyết sư tỷ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Hắn không biết Lãnh Y Di Tuyết sư tỷ nghĩ như thế nào. Lãnh Y Di Tuyết sư tỷ tu luyện là vô tình đạo. Vì vậy Lý Mông không muốn đi phá hoại tâm cảnh của Lãnh Y Di Tuyết sư tỷ. Cứ như vậy với thân phận sư tỷ ở lại Lưu Ly cung cũng không có gì không tốt. Phu nhân, sư tỷ tu luyện là vô tình đạo, nếu ta có ý nghĩ với nàng, e rằng sẽ làm hỏng vô tình đạo tâm của nàng. Lãnh Y Liễu Nguyệt không nói nên lời. Hóa ra phu quân để ý đến điều này. Phu quân, ngươi có biết vì sao Y Lý Tuyết sau khi quen biết phu quân vẫn lựa chọn tu luyện vô tình đạo không? Lúc quen biết phu quân, Y Lý Tuyết cũng không tu luyện vô tình đạo. Nhưng kể từ khi đến Âm Dương Đạo Cửa Tông, Y Lý Tuyết bắt đầu tu luyện vô tình đạo. Vì sao? Lý Mông nhớ ra một chuyện. Lúc quen biết Y Lý Tuyết sư tỷ, Y Lý Tuyết sư tỷ cũng không tu luyện vô tình đạo. Người tu luyện vô tình đạo là Lãnh Y Liễu Nguyệt phu nhân. Vô tình đạo cần tình làm chất dinh dưỡng. Lãnh Y Liễu Nguyệt phu nhân thông qua việc tưởng nhớ người chồng đã mất để mài giũa vô tình đạo tâm. Chương 829, gọi ta một tiếng sư minh, cho ngươi đồ ăn ngon. Chương 829, gọi ta một tiếng sư minh, cho ngươi đồ ăn ngon chỉ là sau khi trở thành thị thiếp của hắn. Lãnh Y Liễu Nguyệt phu nhân liền từ bỏ tu luyện vô tình đạo. Vô tình đạo chỉ là một phương thức để đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông mài giũa đạo tâm. Cho dù bị người khác phá hỏng vô tình đạo tâm, cũng sẽ không gây ra tổn thương thực chất nào. Chỉ là đạo tâm có thiếu sót, không thể viên mãn. Khi đến một cảnh giới nhất định sẽ trở thành nhân họa trên con đường trường sinh đại đạo. Chỉ là đến cảnh giới đó có rất nhiều cách để khiến tâm cảnh viên mãn. Lãnh Y Liễu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của phu quân. Phu quân sao lại có thể thật sự không biết chứ? Lý Mông toe toét cười với phu nhân, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nóng của phu nhân. "Phu nhân yên tâm, đợi sau khi thí luyện thánh tử dự bị kết thúc, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với sư tỷ. Nếu Lãnh Y Di Tuyết sư tỷ thật sự có ý với hắn, Lưu Ly cung lớn như vậy tự nhiên có chỗ cho Lãnh Y Di Tuyết sư tỷ dung thân." "Phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Lý Mông vất tay áo, đèn đuốc trong phòng tức thì tăng ấm, từng luồng ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, hơi xua tan bóng tối trong phòng. Không lâu sau, trên giường có động tĩnh, màn trướng khẽ lay động. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Lưu Ly cung, Đế Ương Cát, thư phòng, Lý Mông ngồi ngay ngắn sau bàn giấy, tay cầm phù bút, hạ bút như có thần, toàn thân tỏa ra đạo vận cộng hưởng với thiên địa. Thiên địa linh khí bị phù bút dẫn dắt, hội tụ về phía phù chỉ trên bàn giấy. Đột nhiên, phù bút trong tay Lý Mông chợt dừng lại, phù chỉ rào rào bốc cháy, phù chỉ chưa thành hình trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi. Lý Mông ngơ ngác nhìn tờ phù chỉ đã hóa thành cho bụi, vẻ mặt trên mặt như có điều suy nghĩ, dường như đang suy tư điều gì. Hồi lâu, Lý Mông lại lấy ra một tờ tứ phẩm phù chỉ trải ra trên bàn giấy, tay cầm phù bút chuẩn bị vẽ bùa lần nữa. Đạo vận cộng hưởng với thiên địa lại xuất hiện. Ngay lúc Lý Mông chuẩn bị hạ bút, ngoài cửa sổ đột nhiên ló ra một cái đầu. Lý Mông tay cầm phù bút lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt sau cửa sổ. Cái đầu ló ra lại rụt vào. Lý Mông cười cười, đặt phù bút xuống. Hôm nay rảnh rỗi, đi tìm sư tỷ ăn thỏ nướng vậy. Lý Mông ra vẻ chuẩn bị đứng dậy. Cái đầu ngoài cửa sổ lại ló ra. Đừng đừng ăn ta. Linh Nhi chu môi lườm Lý Mông sau bàn giấy. Tiểu sư đệ của chủ nhân thật là đáng ghét. Ánh mắt nhìn nàng kỳ quái, cho nàng cảm giác lúc nào cũng có thể bị ăn thịt. Lý Mông đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Đến trước cửa sổ, Lý Mông và Linh Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu nha đầu, ngươi đến Lưu Ly cung của ta làm gì? Linh Nhi lườm Lý Mông một cái. Cái gì mà tiểu nha đầu, tuổi của ta lớn hơn ngươi nhiều lắm, lớn hơn rất rất nhiều. Linh Nhi ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo đó thật sự rất đáng yêu. Lý Mông đưa tay xoa đầu Linh Nhi. Ngươi gọi ta một tiếng sư minh liền cho ngươi ăn đồ ngon. Yêu cái đẹp là lẽ thường tình, nhưng tiểu nha đầu đáng yêu cũng rất được người ta yêu thích. Linh Nhi tiểu nha đầu có chút giống với Thích Vi tiểu sư muội. Mỗi lần nhìn thấy Linh Nhi tiểu nha đầu, Lý Mông lại nhớ đến Thích Vi tiểu sư muội. Đồ đồ ngon. Linh Nhi mắt sáng lên, nàng nhớ ra một chuyện rất rất quan trọng. Tiểu sư đệ của chủ nhân có một loại đan dược vàng nóng, nàng rất thích loại đan dược vàng nóng đó, ăn vào bụng rất đã. Linh Nhi đảo mắt một vòng, gọi ngươi là sư huynh cũng không phải không được, nhưng sau này ngươi không được bắt nạt ta nữa. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn Linh Nhi. Sư huynh bắt nạt ngươi khi nào? Linh Nhi hơi chu môi, đang định phản bác câu nói này của Lý Mông thì lại phát hiện ra một chuyện rất quan trọng. Tiểu sư đệ của chủ nhân có bắt nạt nàng sao? Tuy tiểu sư đệ của chủ nhân luôn miệng đòi ăn thịt nàng, nhưng cũng không làm gì nàng, ngược lại còn cho nàng đan dược ngon. Linh Nhi cười ngọt ngào với Lý Mông. Sư minh. Vừa gọi, Linh Nhi vừa chìa tay ra. Thấy Linh Nhi không chút khách khí đòi kim đan của mình, Lý Mông cũng không keo kiệt, cười tủm tỉm lấy ra một viên kim đan từ trong tay áo, đặt vào bàn tay nhỏ trắng như ngọc của Linh Nhi. Nhìn viên đan dược vàng nóng trong lòng bàn tay, Linh Nhi vui vẻ ném viên đan dược trong tay vào miệng. Lý Mông túi người tựa vào bệ cửa sổ, nhìn xuống Linh Nhi bé nhỏ đang tựa bên ngoài bệ cửa sổ. Linh Nhi, có phải sư tỷ bảo ngươi đến không? Linh Nhi gật gật đầu. Ừ, chủ nhân bảo ta hỏi sư minh khi nào bế quan kết anh. Nói được nửa chừng, Linh Nhi ngáp một cái, cả người có vẻ buồn ngủ rũ rượi. Linh Nhi trèo lên bệ cửa sổ, cả người ngã về phía Lý Mông. Lý Mông đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Linh Nhi, túi đầu nhìn Linh Nhi đang ngủ gật trong lòng. Lý Mông đưa tay béo mũi Linh Nhi. Người đó vừa tham ăn vừa tham ngủ. Linh Nhi cố gắng mở mắt nhìn khuôn mặt khá tuấn tú của sư minh. Sư minh, huynh cứ để Linh Nhi ngủ một lát đi. Lý Mông ôm Linh Nhi quay người đi vào nội thất. Vào nội thất, Lý Mông đến trước giường, đặt thân hình nhỏ bé của Linh Nhi lên giường. Lý Mông ngồi bên giường lặng lẽ nhìn Linh Nhi đang ngủ say sưa, một tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của Linh Nhi. "Nhân tộc tiểu tử, có phải ngươi đã nhớ tới vị tiểu sư muội kia của ngươi không?" Thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát đột nhiên vang lên, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Mông. Lý Mông thu tay lại, "Chắc là thấy vật nhớ người thôi. Linh Nhi không phải là vật. Đây chỉ là một cách ví von không mấy thích hợp. Ngươi tiểu tử muốn gặp vị tiểu sư muội kia của ngươi không phải là chuyện dễ dàng đâu, cố gắng tu luyện đi. Văn Bối sẽ cố gắng tu luyện, rồi sẽ có một ngày gặp lại. Cứ để nỗi nhớ này tiếp tục chất chứa trong lòng vậy." Lý Mông đứng dậy, đi về phía thư phòng bên ngoài. "Nhân tộc tiểu tử, vừa rồi ngươi đang làm gì?" Trở lại thư phòng, Lý Mông ngồi xuống sau bàn giấy, lại cầm lấy phù bút trên bàn. "Văn Bối vẽ bùa chưa từng thất bại, muốn thử thất bại một lần xem sao." Lý Mông tuy không nói thật, nhưng cũng không nói dối. Ý nghĩ muốn thử một lần quả thực có, nhưng cũng không chỉ đơn thuần là để thử. Nguyên nhân lớn hơn là để xác nhận lúc vẽ bùa mình có phải là mình không. Lý Mông lúc vẽ bùa luôn có một cảm giác rất vi diệu. Lúc vẽ bùa hắn giống như bị đoạt xá, trở thành một cái hắn khác. Sự thật chứng minh mình chính là mình. Tuy lúc vẽ bùa hắn sẽ tiến vào một loại ngộ đạo chi cảnh cộng hưởng với thiên địa, nhưng trạng thái huyền ảo này có thể khống chế được. "Hừ, thật để cho ngươi tiểu tử này ra vẻ mà." Lý Mông cười tủm tỉm nhún vai. "Mới thế này đã là gì, tiền bối cứ chờ xem." Lý Mông cúi đầu nhìn phù chỉ trên bàn. "Nên vẽ loại bùa nào đây?" Lý Mông thầm suy nghĩ. Trong tàng bảo các của hệ thống có rất nhiều phù lục, có thể nói là bao hàm vạn vật, đùa gì cũng có. Các loại bùa thường dùng chỉ có mấy loại, mà tu sĩ thường rất hứng thú với các loại phù lục bảo mệnh. Chương 830, đối dịch luận đạo, không tranh giành thắng thua. Chương 830, đối dịch luận đạo, không tranh giành thắng thua. Lý Mông liếc nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Hoa tông chủ đang ở Đế Ưng Các, đang bế quan tu luyện trong phòng. Nghĩ lại thật không thể tin được, một vị đại thừa tu sĩ lại bằng lòng hạ mình với một kim đan tu sĩ như hắn. Tuy giữa hai người chỉ là giao dịch lợi ích, nhưng kim đan tu sĩ trong mắt đại thừa tu sĩ như con kiến, căn bản không có tư cách giao dịch ngang hàng, giá trị tiềm ẩn mang tính chất đánh cược. Hoa tông chủ đây là đem tương lai của cả một tông môn đặt vào tay hắn, không thể phụ lòng Hoa tông chủ. Lý Mông thầm nghĩ trong lòng, Hoa tông đối với hắn có giá trị rất cao, bỏ chút tâm tư vào Hoa tông thế nào cũng không lỗ. Hồng phất, một ngọn lửa từ trong dưỡng kiếm hổ lô ở hông bay ra, hóa thành một nữ tử mặc váy đỏ rực, nữ tử yêu kiều mà quyến rũ, làn da lộ ra ngoài trắng như ngọc, vòng eo và hông đầy đặn vẽ nên đường cong quyến rũ. "Công tử." Hồng Phất chắp tay hành lễ với công tử. "Đến tiểu linh giới một chuyến, thu thập đan dược trên đó, nam tuổi không được thấp hơn 2000 năm." Tiểu linh giới tuy đất rộng của nhiều, các loại linh thực vật nhiều không đếm xuể, nhưng cũng không phải là vô tận. Dùng bao nhiêu thì hái bấy nhiêu là rất cần thiết. Lý Mông phất tay áo, một tờ phù chỉ từ trong tay áo bay ra. Hồng Phất đưa tay bắt lấy phù chỉ. Trên phù chỉ viết chi chít các loại linh thực vật. "Đem các tiểu nha đầu đi cùng, để chúng nó quậy phá hang ổ của Đằng Khang, kim đan còn lại không nhiều, cũng nên luyện chế một ít rồi." "Vâng, công tử." Lý Mông đứng dậy, đi về phía Hồng Phất. Lý Mông đến trước mặt Hồng Phất, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Hồng Phất. Lý Mông cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của Hồng Phất. "Những năm gần đây có chút lạnh nhạt với ngươi, đợi ta kết anh, chúng ta xuống núi cùng nhau du ngoạn một phen." Hồng Phất dịu dàng cười, một đôi mắt đẹp dịu dàng như nước nhìn khuôn mặt tuấn tú của chủ nhân, trong mắt không có chút hung dữ nào của giao long. "Ừm." Một tiếng đáp lại nhẹ nhàng, Hồng Phất liền hóa thành đội quang bay vào dưỡng kiếm hồ lô. Mỹ nhân trong lòng đã đi, Lý Mông cũng quay người trở lại sau bàn giấy ngồi xuống. Thí luyện thánh tử dự bị sắp đến, dường như cũng không có gì cần chuẩn bị, đi tìm sư tỷ chơi thôi. Lý Mông hóa thành độn quang bay ra khỏi cửa sổ, bay về phía Hiểm Nguyệt cung ở tầng trên. Hiểm Nguyệt cung, trong sân của một tòa cung lầu nào đó, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, độn quang đáp xuống đất hóa thành một bạch y đạo đồng. Lý Mông liếc nhìn cung lầu, lại quay đầu nhìn về phía đình nghỉ mát trên hòn non bộ không xa, co giò chạy về phía hòn non bộ đó. "Sư tỷ, sư tỷ." Vừa chạy, Lý Mông vừa gọi. Thân hình nhỏ bé của Lý Mông men theo bậc thang thoăn thoắt leo lên hòn non bộ. Trong đình nghỉ mát có một chiếc bàn đá, bên bàn đá có hai bạch y nữ tử ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá đặt một bàn cờ. Trên bàn cờ, hai quân đen trắng đang đối đầu gay gắt. Sự xuất hiện của Lý Mông khiến hai người đang đánh cờ đặt quân cờ trong tay xuống. Chạy vào đình nghỉ mát, Lý Mông trèo lên ghế đá, tò mò liếc nhìn bàn cờ. Lý Mông đang định nói gì đó, Nhược Thủy dịu dàng cười, đưa bàn tay ngọc ngà ôm tiểu sư đệ vào lòng. "Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế cờ của ván này thế nào?" Đối với tu tiên giả, việc đánh cờ tuyệt đối không chỉ là một cuộc đối đầu đơn thuần. Cái gọi là đánh cờ luận đạo là sự giao lưu của ý cảnh. Cái gọi là ý cảnh chính là cảm ngộ về đại đạo. Người đánh cờ sẽ đem ý cảnh của mình gắn lên quân cờ. Trong lúc hai bên đối dịch, ta có thể cảm ngộ được ý cảnh của đối phương. Từ trong ý cảnh của đối phương nâng cao cảm ngộ đại đạo của mình. Lý Mông liếc nhìn Hồng Điệp sư tỷ ngồi đối diện. Hồng Điệp mỉm cười với tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ trong bộ dạng đạo đồng thật đáng yêu. Tính cách cũng hoàn toàn khác với tiểu sư đệ lúc thiếu niên. Lý Mông lại liếc nhìn bàn cờ, lắc lắc đầu. "Sư tỷ, tỷ đừng làm khó ta nữa, ta là một kẻ chơi cờ dở tệ. Người đối cờ luận đạo là sư tỷ và Hồng Điệp sư tỷ. Đối với hai vị sư tỷ mà nói, thắng thua vốn không quan trọng. Hắn sao có thể bình luận thắng thua của ván cờ này?" Nhược Thủy đưa bàn tay ngọc ngà béo má tiểu sư đệ. "Người cái tiểu quỷ này." Lý Mông cười hì hì, nháy mắt với sư tỷ. "Sư tỷ, sư đệ vốn dĩ là một kẻ chơi cờ dở tệ mà. Nhược Thủy liếc nhìn sân trong. Linh Nhi đâu? Trước đó nàng đã bảo Linh Nhi đến Lưu Ly cùng một chuyến. Tiểu sư đệ tuy đã đến, nhưng Linh Nhi lại không trở về. An đan dược của sư đệ rồi ngủ mất rồi. Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia bất đắc dĩ. Kể từ khi ăn kim đan do tiểu sư đệ luyện chế một lần, Linh Nhi liền nhớ mãi không quên kim đan của tiểu sư đệ. Nếu không phải nàng cố ý ngăn cản, Linh Nhi đã sớm lén chạy đến Lưu Ly cung tìm tiểu sư đệ rồi. Người đó, đừng quá nuông chiều nó. Lý Mông cằm tựa vào ngọn núi cao ngất trên ngực sư tỷ, toe toét cười với sư tỷ. Sư tỷ, tỷ cứ yên tâm, sư đệ trong lòng có chừng mực. Linh Nhi là linh tộc, thân thể mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Ăn thêm vài viên kim đan cũng không sao. Hồng Điệp ở bên cạnh có chút ghen tị nhìn hai sư tỷ đệ thân mật, trong lòng cũng có chút bất ngờ và tò mò. Nhược Thủy sư muội trước nay luôn thanh tâm quả dục, nhưng ánh mắt nhìn tiểu sư đệ lại sâu sắc đến vậy. Đó không phải là ánh mắt nhìn đồng môn sư đệ, mà là ánh mắt nhìn người trong lòng. Hồng Điệp biết tiểu sư đệ có một thời gian là đệ tử của Nhược Thủy sư muội. Chẳng lẽ tiểu sư đệ sở dĩ trở thành đệ tử của Nam Cung sư thúc, là vì Nhược Thủy sư muội có tình ý với tiểu sư đệ, nên mới giải trừ quan hệ sư đồ? Âm Dương Đạo Cực Tông tuy giỏi thuật song tu, quan hệ nam nữ khá phức tạp, nhưng sư đồ kết hợp cũng sẽ bị người ta bàn ra tán bảo. Trong mắt Hồng Điệp lóe lên một tia ghen tị. Không ngờ Nhược Thủy sư muội có thể tìm được người mình thích. Càng ghen tị hơn là người Nhược Thủy sư muội thích lại là tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ tuy có chút đa tình, nhưng lại là một đạo lữ đáng để phó thác. Ánh mắt tiểu sư đệ nhìn Nhược Thủy sư muội và ánh mắt Nhược Thủy sư muội nhìn tiểu sư đệ là giống nhau. Sư tỷ, Trương sư huynh thế nào rồi? Lý Mông trong lòng Nhược Thủy đột nhiên nhìn về phía Hồng Điệp sư tỷ. Hồng Điệp dịu dàng cười. Phu quân hắn rất tốt, đang bế quan tu luyện ở Ninh Hà Phong. Lý Mông toe toét cười với Hồng Điệp sư tỷ. Sư tỷ, tỷ cứ yên tâm, sư đệ sẽ không cho Trương sư huynh cơ hội chiến thắng sư đệ. Nụ cười trên mặt Hồng Điệp trở nên có chút gượng gạo. Đối mặt với ánh mắt tò mò của Nhược Thủy sư muội có chút chột dạ. Nếu Nhược Thủy biết những chuyện giữa nàng và tiểu sư đệ, chắc sẽ rất tức giận nhỉ. Dù sao tiểu sư đệ cũng là người trong lòng của Nhược Thủy sư muội, mà nàng lại âm thầm có quan hệ không rõ ràng với tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ cũng thật là, những chuyện này sao có thể nói trước mặt Nhược Thủy sư muội, cũng không sợ bị Nhược Thủy sư muội biết. Tiểu sư đệ, các ngươi đang nói gì vậy? Lý Mông quay đầu toe toét cười với Nhược Thủy sư tỷ. Đang định nói gì đó, Hồng Điệp đối diện đã lên tiếng trước. Không không có gì, phu quân gần đây tu luyện có chút không hiểu, nên thỉnh giáo tiểu sư đệ một chút. Chương 831, đệ tử từng là và sư đệ hiện tại. Chương 831, đệ tử từng là và sư đệ hiện tại. Lý Mông liếc nhìn Hồng Điệp sư tỷ, cũng không nói toạc ra mối quan hệ giữa hai người. Nếu Hồng Điệp sư tỷ không muốn Nhược Thủy sư tỷ biết chuyện xảy ra giữa ba người họ, vậy thì hắn cứ ngoan ngoãn ngậm miệng là được. Nhược Thủy mặt lộ vẻ đã hiểu, cười rạng rỡ nhìn tiểu sư đệ trong lòng. Tiểu sư đệ, ngươi không được giấu nghề đâu đấy. Lý Mông gật gật đầu. Trương sư minh là phu quân của Hồng Điệp sư tỷ, sư đệ tự sẽ chiếu cố một hai. Mình vốn dĩ đã rất chiếu cố Trương sư minh, cũng không coi là nói dối Nhược Thủy sư tỷ. Nhược Thủy một tay nghịch bàn tay nhỏ của tiểu sư đệ. Đối với chuyện của vợ chồng Hồng Điệp, nàng không có hứng thú lắm. Sự kết hợp của Hồng Điệp sư tỷ và Trương Huyền là một bi kịch. Nhược Thủy cũng nhìn ra Hồng Điệp sư muội không thích Trương Huyền lắm. Chỉ là Hồng Điệp sư muội không phải người tuyệt tình, mấy trăm năm bầu bạn cuối cùng cũng không nỡ nhận tâm mà thôi. Sư tỷ có biết Hoa Mãn Nguyệt Hoa Tông chủ không? Một nhóm nữ tu từ ngoại châu đến thăm Lưu Ly Cung. Chuyện này ở Nguyệt Hoa Phong không phải là bí mật gì. Sư phụ và Nhược Thủy sư tỷ chắc hẳn đều biết chuyện này. Nhược Thủy một đôi mắt đẹp có chút tò mò nhìn tiểu sư đệ trong lòng. Nghe nói Hoa Tông chủ là một đại thừa tu sĩ, chuyện này có thật không? Lý Mông gật gật đầu. Ừm, là thật. Lý Mông đảo mắt một vòng, có chút ngại ngùng gãi đầu. Sư tỷ, sư đệ kết anh chắc phải dựa vào Hoa Tông chủ rồi. Nhược Thủy nhíu mày, sắc mặt lạnh đi. Lý Mông vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của sư tỷ, thấy sư tỷ dường như tức giận, Lý Mông có chút chột dạ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của sư tỷ. Sư đệ không quên ước định với sư tỷ, chỉ là sư tỷ dường như không thích chuyện nam nữ đó lắm. Sư đệ liền nghĩ dù sao cũng có Hoa Tông chủ là tài nguyên đưa đến cửa, sư đệ cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý với nàng. Thấy tiểu sư đệ lộ ra vẻ mặt làm sai chuyện, trong mắt Hồng Điệp lóe lên một tia không thể tin được. Trong ấn tượng của nàng, tiểu sư đệ là người trời không sợ đất không sợ. Bất kể là tiểu sư đệ giàn mua, hay là tiểu sư đệ trong bộ dạng đạo đồng và thiếu niên, trên người đều có một khí chất kiêu ngạo bất tuân. Hôm nay nàng lại thấy một mặt khác của tiểu sư đệ trong lòng Nhược Thủy sư muội. Vẻ lạnh lùng trên mặt Nhược Thủy tan biến, đôi mắt đẹp đó dịu dàng như nước nhìn tiểu sư đệ trong lòng. Tiểu sư đệ này của nàng thật lợi hại, chỉ một câu nói đã khiến nàng mềm lòng. Nhược Thủy đưa tay xoa đầu tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, nữ tử nếu gặp được người mình thích, sao lại không thích chứ? Lý Mông ngẩng đầu nhìn sư tỷ với ánh mắt mong chờ. Thật sao? Nhược Thủy dịu dàng cười. Sư tỷ lừa ngươi bao giờ chưa? Lý Mông toe toét cười với Nhược Thủy sư tỷ. Sư tỷ, vậy sư đệ để nàng ta về nhé. Có sư tỷ rồi thì không cần Hoa Tông chủ nữa. Hắn và Hoa Tông chủ cũng không thân thiết lắm. Tuy nói Hoa Tông chủ là một đại mỹ nhân, nhưng bên cạnh hắn không thiếu nhất là mỹ nhân. Chuyện săn lùng mỹ nữ phải làm, nhưng cũng không phải là không làm không được. Nhược Thủy lắc đầu. Hoa tiền bối là đại thừa tu sĩ, giúp đỡ ngươi nhiều hơn, đây là cơ duyên của ngươi, không thể bỏ lỡ. Tiểu sư đệ, chúng ta còn nhiều thời gian, không vội nhất thời. Còn nhiều thời gian? Lý Mông đảo mắt một vòng. Câu nói này nghe quen quen, hình như có ai đó đã nói câu này với hắn. Nhược Thủy sư tỷ nói đúng, Hoa Tông chủ giúp đỡ hắn quả thực lớn hơn sư tỷ. Lý Mông gật gật đầu. được rồi, nghe lời sư tỷ. Thấy hai sư tỷ đệ thân mật nói cười, Hồng Điệp càng lúc càng không tự nhiên. Mình có nên cáo từ rời đi không? Mình ở đây có làm phiền hai sư tỷ đệ không? Ngay lúc Hồng Điệp chuẩn bị đứng dậy cáo từ, Lý Mông lại gần hôn chụt một cái lên má sư tỷ, thân hình nhỏ bé nhảy khỏi lòng sư tỷ. Sư tỷ, ta đi tìm sư phụ đây. Lý Mông co giò chạy ra khỏi đình nghỉ mát, một loáng đã chạy xuống hòn non bộ, chạy như bay về phía hành lang một bên sân. Nhược Thủy ngồi bên bàn đá mỉm cười nhìn tiểu sư đệ chạy vào hành lang, vẻ mặt Hồng Điệp như có điều suy nghĩ, một đôi mắt đẹp nhìn tiểu sư đệ đang dần đi xa trong hành lang, cho đến khi trong hành lang không còn thấy bóng dáng tiểu sư đệ nữa, Nhược Thủy mới quay đầu nhìn về phía Hồng Điệp sư tỷ. Năm đó nhận tiểu sư đệ làm đệ tử, lúc đó ta chỉ cảm thấy phiền phức, nếu không phải sư phụ nhất quyết bắt ta nhận tiểu sư đệ làm đồ đệ, ta tuyệt đối sẽ không nhận một lão già làm đồ đệ, nhưng vận mệnh chính là như vậy khiến người ta dở khóc dở cười, để ta và tiểu sư đệ quen biết nhau, từ ghét bỏ đến chấp nhận đã mất một thời gian rất dài, nhưng thích thì chỉ là chuyện xảy ra trong mấy mắt. Nhược Thủy lấy quân trắng từ trong hộp cờ ra, đặt lên bàn cờ. Thế cờ của quân trắng trên bàn cờ đã có sự thay đổi lớn, từ thế công mãnh liệt chuyển sang phòng thủ. Tiểu sư đệ tuy là người đa tình, nhưng trong một số chuyện cũng cực kỳ cứng nhắc, nếu cứ duy trì quan hệ sư đồ với tiểu sư đệ sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào với ta, vì vậy ta đã thỉnh cầu sư tôn thu tiểu sư đệ làm đồ đệ, khiến đệ tử năm xưa trở thành sư đệ bây giờ, sự thay đổi thân phận cũng giúp ta được như ý nguyện. Hồng Điệp lấy ra một quân cờ đen từ trong hũ cờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và tò mò. Nhược Thủy sư muội trước nay vốn thanh tâm quả dục, không ngờ có ngày lại dám cả gan thích đồ đệ của mình, và để được ở bên đồ đệ mà không phải lo nghĩ gì, lại làm nhiều chuyện đến vậy. Sư tỷ, người cam tâm sao? Tiểu sư đệ là một người đa tình, những kiếm thị và thị thiếp trong Lưu Ly cung chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nhược Thủy đưa tay nịch một lọn tóc rủ xuống trước ngực, một đôi mắt đẹp nhìn ra trời xanh mây trắng ngoài đỉnh. Có lẽ cũng có một chút không cam tâm, nhưng tiểu sư đệ đã là người trong lòng ta, ta tự nhiên sẽ chấp nhận mọi thứ của hắn. Nếu để ý, ban đầu ta đã không thỉnh cầu sư tôn thu tiểu sư đệ làm đồ đệ. Hồng Điệp không nói nên lời. Tính cách của Nhược Thủy sư muội, nàng rõ hơn bất kỳ ai. Một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ban đầu không phải nàng chủ động giúp Nhược Thủy sư muội và phu quân kết thành đạo lữ, Nhược Thủy sư muội có lẽ thà chết cũng không tuân theo sự sắp đặt của tông môn. Hồng Điệp đặt quân cờ đen xuống. Tiểu sư đệ tuy đa tình, nhưng đối xử với người khác chân thành, mắt nhìn của sư muội không tệ. Đây là lời thật lòng của Hồng Điệp. Phàm tục có một câu nói rất hay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh hùng thiên hạ có ai mà không thê thiếp thành đàn? Tu tiên giả tuy thanh tâm quả dục, theo đuổi đạo tâm vô cấu không ham muốn, nhưng đạo tâm vô cấu không phải là lựa chọn duy nhất của tu tiên giả. Ngay cả nàng cũng từng động lòng với tiểu sư đệ. Nếu tiểu sư đệ muốn cùng nàng hoan ái, nàng e rằng không có dũng khí từ chối. Nhược Thủy quay đầu lại mỉm cười dịu dàng, mắt nhìn của sư muội tự nhiên là không tệ. Sau khi rời khỏi chỗ Nhược Thủy sư tỷ, Lý Mông liền đi tìm sư tôn, chạy một mạch vào trong sân nhỏ bên hồ. Bên hồ có một cây liễu, trên ghế dài dưới gốc liễu không thấy bóng dáng sư tôn. Lý Mông liếc nhìn cung lầu bên mở, sư tôn không có ở đây sao? Chương 832, không được là không được. Chương 832, không được là không được. Trong cung lầu không có khí tức của sư tôn. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia thất vọng, đành phải mất hứng mà về. Vừa quay người lại thì đâm sầm vào một người, vị trí va chạm không đúng, gương mặt vừa hay vùi sâu vào trong khe núi. Mùi hương quen thuộc trên cơ thể giúp Lý Mông nhận ra thân phận của người bị va phải. Hai tay nhỏ bé nắm lấy vạt váy, ngẩng đầu nhìn sư tôn, không nhìn thấy được gương mặt của sư tôn. Bị đôi gò đồng đảo cao vút như mây trước ngực sư tôn che khuất, Nam Cung Nguyện má đỏ bừng, có chút tức giận đưa tay véo hai tiểu đệ tử. Hấp ta hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa? Đối mặt với ánh mắt tức giận của sư tôn, Lý Mông liếc nhìn vạt váy gần trong gang tấc của sư tôn, đành phải ngoan ngoãn chịu đựng cơn giận của người. Ánh mắt của Lý Mông càng khiến Nam Cung Nguyện thêm tức giận. Không được, hôm nay nhất định phải cho tiểu đệ tử một bài học. Lý Mông đảo tròn con mắt. Sư tôn hình như thật sự tức giận rồi. Không được, phải trốn thôi. Lý Mông lắc đầu một cái, cưỡng ép thoát khỏi bàn tay ngọc ngà của sư tôn. Ngay sau đó hóa thành một luồng độn quang bay vút lên trời, chạy trốn ra ngoài Yểm Nguyệt Cung. Sư tôn, đợi sau khi thí luyện thánh tử dự quyết kết thúc, đệ tử sẽ đến Tư Quá Nhai bế quan trăm năm. Nam Cung Nguyện đứng bên bờ hồ, vẻ mặt biến đổi không ngừng, đôi gò đồng đảo trước ngực nhấp nhô. Một lúc lâu sau Nam Cung Nguyện mới bình tĩnh trở lại, cũng từ bỏ ý định đuổi theo đánh cho tiểu đệ tử một trận. Nam Cung Nguyện cúi đầu nhìn mặt nước trong vắt trong hồ, mặt nước phản chiếu hình ảnh một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Trong mắt Nam Cung Nguyện lóe lên một tia mờ mịt. Tiểu đệ tử cũng không phải cố ý, đây chỉ là một tai nạn. Tại sao phản ứng của mình lại lớn như vậy? Lưu Ly Cung. Trong hành lang dài, một luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống hành lang hóa thành một thiếu niên áo trắng. Lý Mông nhìn đông ngó tây, thấy sư tôn không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Mông khẽ bĩu môi, miệng lẩm bẩm: sư tôn thật keo kiệt, mình lại không phải cố ý. Sư tôn là hóa thần tu sĩ, đột nhiên dịch chuyển tức thời xuất hiện sau lưng hắn, làm sao hắn có thể nhận ra được? Không cẩn thận liền đâm vào chỗ đó của sư tôn, hắn lại không phải cố ý làm vậy. Chuyện bẩn thỉu như vậy, hắn mới không làm đâu. Đó là sư tôn, những suy nghĩ không nên có tuyệt đối không được có. Nhưng mà, Lý Mông lén lút nhìn một phía, thấy không có ai. Lý Mông cười hì hì, thong thả đi dọc theo hành lang. Sư tôn thật là thơm, bế quan trăm năm hắn cũng nhận. Nhân tộc tiểu tử, thể chất của vị sư tôn kia của ngươi là một bảo vật, ngươi không động lòng sao? Lý Mông khẽ bĩu môi. Vạn bối lại không phải yêu tộc, nổi điên lên đến cả người thân cũng có thể nuốt sống, cho dù An Sư Tôn có thể ban ngày phi thăng, vạn bối cũng không thèm làm chuyện trời giận người đoán như vậy. Tuy mình hành sự không kiêng rẻ, nhưng ít nhất mình vẫn là một con người. Là người thì không thể sống như súc sinh. Tiểu tử ngươi nghĩ gì vậy? Thiếp thân là nói ngươi có thể phát triển sư tôn của ngươi theo hướng thân thể lò luyện, đó là nữ tử sở hữu bản lòng chi thể, trong các loại thể chất thân thể lò luyện ít nhất cũng có thể xếp vào top 3. Không được, đó là sư tôn, sao có thể có suy nghĩ bất kính như vậy? Hừ, thiếp thân không thấy ngươi có chỗ nào kính trọng vị sư tôn kia của ngươi cả. Kính trọng có nhiều loại, tiền bối là yêu tộc, sẽ không hiểu đâu. Tiểu tử ngươi sao cứ luôn lấy yêu tộc ra nói chuyện, tiểu tử ngươi còn chưa từng gặp yêu tộc thật sự. Tiền bối chẳng lẽ không phải yêu tộc sao? Cũng tính, nhưng thiếp thân thuộc về tinh mị, không phải yêu tộc thuần chính trong mắt yêu tộc, mà là yêu tộc trong mắt nhân tộc các ngươi. Tinh mị. Cũng đúng, tiền bối không phải thân thể máu thịt, chân thân là một bộ xương. Được rồi, tiểu tử ngươi chắc chắn đang chỉ dâu mắng hoẹ, thiếp thân không thèm chấp nhận với ngươi. Tiểu tử, nhân tộc có một câu nói rất hay, vật tận kỳ dụng, nếu ngươi có thể bồi dưỡng sư tôn của ngươi thật tốt, hai thầy trò các ngươi đều có thể được lợi từ việc song tu, hà tất phải quan tâm đến cái gì mà đạo đức luân lý của nhân tộc các ngươi. Đám nho đạo ở Bất Chu Sơn kia nói gì mà giáo hóa nhân tộc, chẳng qua là muốn khống chế tín ngưỡng hương hỏa của nhân tộc mà thôi. Không được là không được, chuyện này không có gì để thương lượng. Tiểu tử ngươi mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt, sự kiên nhẫn của thiếp thân là có hạn. Đây là chuyện của văn bối, không liên quan đến tiền bối. Chỉ cần thiếp thân còn ở bên cạnh ngươi một ngày, thì chuyện đó có liên quan đến thiếp thân. Thật sự đến ngày đó, tiền bối đã sớm không còn ở bên cạnh văn bối rồi, tiền bối hà tất phải lo chuyện bao đồng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thật không biết điều, thiếp thân còn không phải vì tốt cho ngươi sao? Chuyện này không có gì để thương lượng. Vào đây trả nợ. Tiền bối, người đang ăn bạn. Sao, người muốn nuốt lời? Văn bối sắp tham gia thí luyện thánh tử dự quyết của các ngọn núi, lại hoán một chút. Lý Mông trợn trắng mắt. Ngọc Diện La Sắt cũng quá nhỏ mọn rồi. Nói không lại liền đòi trả nợ. Khiến hắn đối Lý không nói nên lời. Đi một lúc, Đế Ưng Các đã tới. Đế Ưng Các. Thư phòng. Lý Mông ngồi xuống sau bàn giấy. Tiền bối, văn bối đối với việc tu luyện còn để tâm hơn bất kỳ ai, vì trường sinh, văn bối có thể không từ thủ đoạn, nhưng văn bối sẽ không vì trường sinh mà làm những chuyện văn bối không muốn làm. Chuyện này đến đây là kết thúc đi. Tuy luôn cãi nhau ầm ĩ với Ngọc Diện La Sát, nhưng một người một yêu đều không quá để tâm. Chuyện qua rồi cũng thôi. Hừ, lần này tạm tha cho ngươi, coi như thiếp thân chưa nói gì. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia cười, chắp tay hành lễ vào không trung. Vậy thì đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha cho vãn bối một mạng. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Lý Mông thu tay lại, nhìn lướt qua thư phòng rộng lớn. Bây giờ nên làm gì? Trong hồ lô dưỡng kiếm tuy vẫn còn một ít tài liệu yêu thú và linh thực, nhưng số lượng đều không còn nhiều, không thể dùng hết được. Đều giữ lại một ít để dự phòng. Dù sao loại đan dược cũng quá nhiều, hơn nữa dược hiệu cũng đủ loại, hầu hết đan dược ngày thường đều không dùng đến, nhưng phải chuẩn bị cho ngày cần dùng đến. Thí luyện thánh tử dự quyết cũng không có gì phải chuẩn bị. Các ngọn núi của Âm Dương Đạo Cực Tông đều có sở trường riêng. Thí luyện thực ra là một loại khảo hạch, bất kể là chiến đấu hay khảo hạch bốn phó chức nghiệp đều không làm khó được hắn. Nhân tộc tiểu tử, con lựa chọc ở tiểu linh giới kia ngươi định khi nào xử lý? Lý Mông thần sắc khẽ động. Ngọc Diện La Sát vẫn còn nhớ thù đấy mà, nhưng Lý Mông không hề quên pho tượng vật đó. Pho tượng vật đó được đúc từ canh kim. Nếu diệt được pho tượng vật đó, hắn sẽ có được một khối canh kim lớn, dùng mấy nghìn năm có lẽ cũng không hết. Huế thần không dễ xử lý, cứ chờ thêm đi. Sức mạnh để tiêu diệt tượng vật thì đã đủ, hồng phất cộng thêm Ngọc Diện La Sát là đủ để diệt sát Huế thần. Nhưng làm thế nào để xử lý dấu vết còn lại của Huế thần lại là một vấn đề lớn. Hơn nữa tiểu linh giới e rằng không chỉ có tượng vật là Huế thần duy nhất. Nếu không tiểu linh giới sẽ không bị sức mạnh của Huế thần ô nhiễm đến mức không thể tu luyện. Một khi khai chiến với Huế thần tượng vật, e rằng sẽ kinh động đến tất cả Huế thần trong tiểu linh giới. Đến lúc đó sẽ là một trận hỗn chiến, chắc chắn sẽ gây ra tổn hại không thể tưởng tượng cho tiểu linh giới. Bây giờ Lý Mông đã trở thành chủ nhân của tiểu linh giới, tự nhiên không muốn thấy tiểu linh giới vì chiến đấu với Huế thần mà núi lở đất nứt. Chuyện này vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không thiên địa pháp tắc của tiểu linh giới sẽ dần bị Huế thần ăn mòn, một khi ăn mòn đến một mức độ nhất định, Huế thần chính là thiên đạo hóa thân của phương thiên địa đó, đến lúc đó ngươi, chủ nhân của tiểu linh giới, một khi tiến vào tiểu linh giới sẽ trở thành rùa trong hũ, không còn cơ hội tiêu diệt Huế thần nữa. Chương 833 hơn một tháng thuộc về văn sư tỷ. Chương 833 hơn một tháng thuộc về văn sư tỷ. Lý Mông khẽ nhíu mày. Huế thần không hổ là tai họa đến từ thượng cổ thời đại, lại có thể lấy thân hóa thành thiên đạo hóa thân của một phương tiên địa. Nếu thật sự để huế thần của tiểu linh giới thành thế, muốn trừ khử e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Huế thần của tiểu linh giới phải nhanh chóng dọn dẹp. Sau khi kết anh sẽ đi một chuyến đến tiểu linh giới. Đến từ quá nhai bế quan trăm năm vừa hay có thể đi một chuyến đến tiểu linh giới. Trăm năm không đủ thì 200 năm, 200 năm không đủ thì 300 năm. Nếu 300 năm vẫn không thể dọn dẹp huế thần của tiểu linh giới, vậy thì chỉ có thể tạm thời từ bỏ, thuận theo tự nhiên. Giá trị của tiểu linh giới tuy rất cao, nhưng giá trị cao đến đâu cũng không thể làm chậm trễ việc tu luyện của mình. Lý Mông đứng dậy, hóa thành độn quang bay ra khỏi cửa sổ, bay xa ra ngoài ngọn núi. Còn hơn một tháng nữa là đến thí luyện thánh tử dự quyết, vừa hay có thể đến chỗ văn sư tỷ ở vài ngày. Âm Dương Đạo Cực Tông, một ngọn núi vô danh nào đó, nửa sơn núi có một hang động, trong hang động có một tiên nhân động phủ. Ngọn núi quanh năm bị mây mù bao phủ, bốn phía đều là núi sông thung lũng. Trong động phủ có một dòng suối, bên dòng suối có một tòa gác. Tòa gác gần mép nước có một đài ngắm cảnh. Trong đài ngắm cảnh có một bàn cờ. Bên bàn cờ có một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết sắp bắt đầu, sư muội có hứng thú không? Hàn Lịch đặt quân cờ trắng trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía sư muội đối diện. Văn Hoan Hoan một đôi mắt đẹp lướt qua bàn cờ, đặt quân cờ đen trong tay xuống. Thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết chỉ có một cơ hội tham gia, trăm năm sau nếu có thể đột phá đến nguyên anh viên mãn cảnh giới, lúc đó tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết cũng không muộn, bây giờ tham gia vẫn còn hơi sớm. Hàn Lịch lướt qua bàn cờ, lấy ra một quân cờ trắng từ trong hũ, đặt lên bàn cờ. Một quân cờ hạ xuống, chuyển từ thủ sang công. Sư muội nói không sai, nếu không trân trọng cơ hội đó, một bước sai, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến đạo đồ của bản thân. Về điểm này, vợ chồng hai người vẫn rất an ý, vợ chồng hai người đều có cùng một suy nghĩ. Không phải nguyên anh viên mãn cảnh giới thì không tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết. Thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết không giới hạn tu vi và tuổi tác. Tu vi tự nhiên càng cao càng tốt. Vẻ mặt Văn Hoan Hoan có chút suy tư. Quân cờ đen trong tay đặt lên bàn cờ. Sư Minh, đợi sau khi thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết kết thúc, ngươi và ta xuống núi lịch luyện trăm năm đi. Hàn Lịch có chút suy tư liếc nhìn sư muội. Lý sư đệ sắp bế quan đột phá kết anh rồi nhỉ? Văn Hoan Hoan vẻ mặt bình tĩnh nhìn sư Minh. Nam tử trước mắt là sư Minh của nàng, cũng là phu quân đã ở bên nàng mấy trăm năm. Ừm, sắp rồi. Hàn Lịch một tay đưa về phía hũ cờ, lấy ra một quân cờ trắng từ trong hũ đặt lên bàn cờ, ngẩng đầu nhìn sư muội. Sư muội có bằng lòng đi cùng ta không? Văn Hoan Hoan vẻ mặt vô cảm liếc nhìn sư Minh. Sư Minh, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ngươi và ta vợ chồng một lòng. Hàn Lịch không nói nên lời. Hắn biết lời này của sư muội có ý gì. Lý sư đệ, sư muội và cả chính hắn, vận mệnh của ba người đã cuốn vào nhau. Là chính hắn đã đẩy sư muội đến bên cạnh Lý sư đệ. Bất kể kết quả thế nào hắn cũng có thể chấp nhận. Sư Minh nếu không muốn, sư muội cũng không ép buộc. Hàn Lịch thần sắc khẽ động, liếc nhìn cửa động. Vậy thì tốt, phu nhân, ván cờ này đến đây thôi. Văn Hoan Hoan cũng thuận theo ánh mắt của sư Minh nhìn về phía cửa động. Được. Hàn Lịch ngay sau đó hóa thành độn quang bay vào cửa động, bay ra ngoài động. Ngay sau khi Hàn Lịch rời đi không lâu, một luồng độn quang bay ra khỏi cửa động, bay về phía đài ngắm cảnh. Độn quang hạ xuống đất hóa thành một thiếu niên áo trắng. Sư tỷ, người đến chính là Lý Mông. Lý Mông nhanh chân bước tới, ngồi xuống bên cạnh Văn sư tỷ, vòng tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Văn sư tỷ. Sư tỷ, sư đệ nhớ tỷ chết đi được. Lý Mông tay khẽ dùng sức, muốn ôm Văn sư tỷ vào lòng. Văn Hoan Hoan lại vung tay tát vào tay Lý Mông, lạnh lùng nhìn Lý Mông đang cười toe toét. Buông ra. Lý Mông làm sao chịu buông ra? Không những không buông ra, ngược lại còn cưỡng ép ôm Văn sư tỷ vào lòng. Ngửi mùi hương cơ thể từ Văn sư tỷ, Lý Mông vẻ mặt say sưa vùi vào mái tóc của Văn sư tỷ. Sư tỷ, tỷ thật quá. Thân thể mềm mại trong lòng không chỉ ngọt ngào, sự ấm áp mềm mại đó cũng khiến người ta vô cùng thoải mái. Văn Hoan Hoan vẻ mặt vô cảm không nói gì, thấy Văn sư tỷ không dãy rủa cũng không lên tiếng. Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Văn sư tỷ. Sư tỷ, sư đệ lại chọc giận sư tỷ lúc nào vậy? Lý Mông hồi tưởng lại những trải nghiệm trong những năm qua. Sau lần chia tay với Văn sư tỷ lần trước, hắn đã đến Trạm Lam giới tìm lao đầu tự tu luyện. Sau đó dư âm của Thiên Tông đại bị khiến hắn phải ngừng tu luyện. Đến nay đã qua hơn 20 năm. Văn Hoan Hoan cười lạnh một tiếng, một đôi mắt đẹp không chút cảm xúc nhìn Lý Mông. Lý Mông bị Văn sư tỷ nhìn đến trong lòng phát hoảng. Chẳng lẽ mình đã vô tình chọc giận sư tỷ? Lý Mông ghé sát lại hôn chụt một cái lên má Văn sư tỷ. Sư tỷ, tỷ đừng giận nữa, cho dù có giận, cũng nên cho sư đệ biết sư tỷ giận vì chuyện gì chứ. Sư đệ khó khăn lắm mới đến một lần, không muốn cùng sư tỷ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy đâu. Đối mặt với tiểu sư đệ vẻ mặt vô tội, Văn Hoan Hoan hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi còn biết mình khó khăn lắm mới đến một lần. Lý Mông đảo tròn con mắt, thầm cười trong lòng. Thì ra Văn sư tỷ đang trách hắn lâu như vậy mới đến thăm nàng. Lý Mông hai tay ôm chặt eo Văn sư tỷ. Sư tỷ, từ khi trở về tông môn sư đệ bận lắm, trước tiên là đến Trạm Lam giới tu luyện một thời gian, lại vì ngoại tông tu sĩ đến mà phải gián đoạn tu luyện rời khỏi Trạm Lam giới, sau đó thì bế quan 7 năm thành công đột phá đến Kim Đan viên mãn cảnh giới, tiếp theo sư đệ lại phải tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết, nhân lúc còn hơn một tháng rảnh rỗi liền đến thăm sư tỷ. Nghe tiểu sư đệ thủ thì bên hai, Văn Hoan Hoan làm sao thật sự tức giận được. Nàng chỉ là theo thói quen tức giận một chút. Đây là một thói quen không thể kiểm soát. Vẻ lạnh lùng trong mắt Văn Hoan Hoan tan biến, đôi mắt đẹp dần trở nên dịu dàng, đưa một bàn tay ngọc ngà lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tiểu sư đệ. Tu luyện vất vả lắm phải không? Thấy Văn sư tỷ dường như không còn giận nữa, Lý Mông liền làm nũng với Văn sư tỷ, túi đầu vùi vào đôi gò đồng đảo trước ngực Văn sư tỷ. Sự mềm mại ấm áp kinh người lập tức bao bọc lấy khuôn mặt, giọng nói ồm ồm của Lý Mông cũng vang lên. Vất vả lắm, sư đệ đang tu luyện một môn luyện thể công pháp có thể tăng cường tư chất, bị một lao đầu tử ở Trạm Lam giới đánh cho thê thảm, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ, vất vả nữa sư đệ cũng chịu được. Trong mắt Văn Hoan Hoan lóe lên một tia thương tiếc, đưa tay ngọc ngà ôm lấy tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ mang trong mình ngũ linh căn phế thể. Ngũ linh căn phế thể tu luyện khó khăn đến mức nào nàng sao lại không biết? Một kỳ tích này đến kỳ tích khác giáng xuống người tiểu sư đệ. Nhưng tại sao những kỳ tích đó lại giáng xuống? Có mấy ai sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân trong đó? Chương 834, ngày đăng ký thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết. Chương 834, ngày đăng ký thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết. Nếu không có tiểu sư đệ không ngại gian khổ nỗ lực tu luyện, thì làm sao có được kỳ tích vận may đến đầu? ở những nơi không ai nhìn thấy, tiểu sư đệ không biết đã chịu bao nhiêu mệt mỏi, ăn bao nhiêu khổ cực. Sư tỷ, tỷ còn giận không?
Không giận nữa.
Thật không?
Thật.
Sư tỷ.
Hừm.
Lý Mông liếc nhìn bàn cờ. Hàn sư huynh vừa ở đây sao?
Ừm.
Sư tỷ, lần sau hay là hẹn ở bên ngoài đi.
Không cần, ở đây là được rồi.
Nhưng mà, nếu bị Hàn sư huynh biết thì phải làm sao?
Sợ rồi à?
Có chút. Nếu đã sợ sư huynh biết, ban đầu tại sao lại trêu chọc ta? Đối mặt với ánh mắt không vui của Văn sư tỷ, Lý Mông có chút chột dạ cười hì hì, ghét sát lại hôn chụt một cái lên gò má mịn màng của Văn sư tỷ.
Tình có tự kiềm chế mà.
Văn Hoan Hoan liếc tiểu sư đệ một cái, rõ ràng là thấy sắc nổi lòng tham. Lý Mông đưa tay béo cầm Văn sư tỷ, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương, chẳng phải là thấy sắc nổi lòng tham sao? Gò má Văn Hoan Hoan dần ửng hồng, hồi tưởng lại những kỷ niệm trên con đường đã qua cùng tiểu sư đệ, Văn Hoan Hoan có một cảm giác không chân thực. Trước khi gặp tiểu sư đệ, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có quan hệ với nam nhân thứ ba. Đối với nam nhân đầu tiên, nàng chỉ có hận. Nếu không có nam nhân đó, nàng có lẽ sẽ không trải qua những ký ức mà nàng muốn quên đi. Nam nhân thứ hai là phu quân hiện tại của nàng. Sư Minh cũng là nam nhân đầu tiên thực sự của nàng. Nam nhân kia chỉ có thể coi là nam nhân thứ hai. Một người là Sư Minh, một người là sư tôn của Sư Minh. Mối quan hệ giữa ba người khiến nàng và Sư Minh định sẵn không thể trở thành vợ chồng thực sự. Có những tổn thương là bóng ma cả đời. Không phải bù đắp là có thể chữa lành. Cùng với sự xuất hiện của tiểu sư đệ mặt dày mày dạn, nàng mới hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma quá khứ. Văn Hoan Hoan ghé sát lại tựa vào vai tiểu sư đệ. Không có tiểu sư đệ thì không có nàng của hiện tại. Nàng của hiện tại chỉ cầu có thể đồng hành cùng tiểu sư đệ trên con đường trường sinh đại đạo. Ngoài ra, không còn cầu gì khác. Sư tỷ, chúng ta vào nhà đi. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, sao có thể chỉ ngồi nói chuyện phiếm? Hơn một tháng tuy không ngắn, nhưng Lý Mông không muốn lãng phí từng giây từng phút ở bên Văn sư tỷ. Hỏi thì hỏi, Lý Mông hoàn toàn không đợi Văn sư tỷ đồng ý bế ngang eo Văn sư tỷ đứng dậy, đi về phía tòa gác bên ngoài đài ngắm cảnh. Không lâu sau, trong tòa gác xuất hiện một vài động tĩnh. Một vài động tĩnh nghe thôi đã khiến người ta đỏ mặt, tựa như tiếng nước vỗ vào bờ, lại giống như có người đang thì thầm to nhỏ. Thời gian trôi nhanh, ngày lại qua ngày. Âm Dương Đạo Cửu Tông, chủ phong có một ngọn phó phong, trên đỉnh phó phong có một quả chuông đồng khổng lồ, chuông đồng cao khoảng hơn 20 trượng. Sáng sớm, khi vạn vật hồi sinh, vài luồng độn quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên đài cao trên đỉnh núi. Độn quang hạ xuống đất hóa thành từng vị đệ tử chấp pháp đường. Năm vị đệ tử chấp pháp đường hai tay bắt quyết, chỉ về phía chuông đồng. Năm luồng pháp lực quần quần rót vào chuông đồng. Không lâu sau, tiếng chuông hùng hồn vang vọng khắp thiên địa, tạo thành từng đợt sóng âm lan ra bốn phía. Từng tiếng một, tổng cộng vang lên 3 tiếng. Khi tiếng chuông dứt, các ngọn núi, từng luồng độn quang bay vút lên trời, hội tụ về phía chủ phong. Mà trên quảng trường của chủ phong đã sớm ồn ào náo nhiệt. Trên quảng trường đặt 5 chiếc bàn giấy, sau mỗi chiếc bàn giấy đều có một vị đệ tử chấp pháp đường ngồi. Các đệ tử của các ngọn núi vốn đang ở trên quảng trường có vẻ hơi rụt dịch. Từ nay về sau, thí luyện thánh tử thánh nữ của các ngọn núi sẽ do chấp pháp đường chủ trì. Không biết quy tắc của thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết lần này có giống với những lần trước không? Nếu không giống, chẳng phải là lãng phí cơ hội duy nhất này sao? Sư Minh nói sai rồi, bất kể quy tắc thế nào, vị trí thánh tử thánh nữ dự quyết người có năng lực thì ngồi. Thánh tử thánh nữ dự quyết của các ngọn núi vốn là những tinh anh được chọn lọc qua sóng to gió lớn, hà tất phải sợ hãi những quy tắc chưa biết? Không sai, nếu điểm xuất phát giống nhau, đó chính là cạnh tranh công bằng. Nếu không, có khác gì với những lần thí luyện trước đây? Sư đệ cẩn thận lời nói, chuyện này tốt nhất không nên bàn luận. Năm chiếc bàn giấy là nơi đăng ký thí luyện của các ngọn núi. Người đăng ký mới có thể tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết lần này. Trên quảng trường, các đệ tử của các ngọn núi bàn tán xôn xao, ánh mắt đều tập trung vào năm chiếc bàn của năm ngọn núi. Một số đệ tử bắt đầu đến bàn đăng ký. Chẳng mấy chốc trước, năm chiếc bàn của năm ngọn núi đã xếp thành hàng dài. Nhìn ra ngoài ngọn núi, trên bầu trời xa xa, các loại độn quang đang lần lượt kéo đến. Cùng lúc đó, trong lòng một ngọn núi nào đó, trong gác lầu bên cạnh dòng suối nhỏ, có người đang ôm mỹ nhân ngủ say sưa. Tiếng chuông vang lên khiến hai người trên giường gần như cùng lúc mở mắt. Văn Hoan Hoan thì nằm trên giường, lưng tựa vào lòng Lý Mông. Hai người đều thân không mảnh vải che. Lý Mông ôm chặt Văn sư tỷ trong lòng, đầu vùi vào mái tóc của Văn sư tỷ, hít một hơi thật sâu. "Sư tỷ, ta phải đi rồi." Văn Hoan Hoan ngồi dậy, túi đầu nhìn tiểu sư đệ bên cạnh. "Hôm nay là thời gian báo danh thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của các phòng, mau đi đi." Lý Mông híp mắt thưởng thức ngọc thể trắng non không tì vết của Văn sư tỷ. Văn sư tỷ đúng là một đại mỹ nhân mà. Văn Hoan Hoan đứng dậy xuống giường, túi người nhặt lên những bộ váy áo vương vãi trên đất. Lý Mông trên giường thong thả thưởng thức phong cảnh mỹ lệ bên giường. Phong cảnh dưới tấm lưng long kia quả thực đẹp tuyệt vời, khiến Lý Mông không nỡ rời mắt đi. Mãi đến nửa canh giờ sau, hai người mới lần lượt rời khỏi gác lầu. Bên bờ suối nhỏ ngoài gác lầu. "Sư tỷ, vậy ta đi đây." Văn Hoan Hoan liếc nhìn tiểu sư đệ, lạnh nhạt với tay. "Đi đi." Lý Mông cười hì hì, bước tới ôm lấy thân thể yêu kiều của Văn sư tỷ, túi đầu bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của Văn sư tỷ. Mãnh liệt như vũ báo công phá phòng tuyến của Văn sư tỷ. Văn Hoan Hoan đảo mắt một cái, đôi tay ngọc thon dài bất giác ôm lấy vòng eo gấu của tiểu sư đệ, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, ôm nhau hôn nồng nhiệt. Hồi lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi đôi môi đỏ của Văn sư tỷ. Văn sư tỷ đã trở nên thở hổn hển. Lý Mông toe toét cười với Văn sư tỷ,
đưa tay vỗ mạnh một cái vào phần lưng dưới của Văn Sư Tỷ. "Sư Tỷ, đi đây." Chỉ nghe một tiếng buốt, Lý Mông hóa thành độn quang bay vào trong cửa động. Âm thanh lúc này mới truyền đến thai Văn Hoan Hoan. Cơn đau nóng rát dưới lưng khiến gò má Văn Hoan Hoan ửng hồng. "Tiểu tử thối, lần sau sẽ cho ngươi biết tay." Sau khi rời khỏi chỗ Văn Sư Tỷ, Lý Mông liền đi thẳng đến chủ phong. Đông người quá. Trên đường đi, Lý Mông gặp rất nhiều đệ tử đồng môn. Có đệ tử ngự kiếm phi hành, có đệ tử ngự khí phi hành, cũng có đệ tử độn quang phi hành. Tất cả mọi người đều bay về cùng một hướng. Cảnh tượng hùng vĩ đang nói lên sự náo nhiệt của thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết. Độn quang do Lý Mông hóa thành lướt qua giữa các ngọn núi, theo dòng người bay về hướng chủ phong. Chủ phong quảng trường, đệ tử năm phong từ tám phương dưới đất hội tụ về. Có một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống quảng trường. Độn quang đáp xuống đất hóa thành một bạch y lìa đạo đồng. Chương 835, nơi báo danh năm phong. Chương 835, nơi báo danh năm phong. Tiểu sư đệ. Một bạch y lìa nữ tử ngơ ngác nhìn Lý Mông. Tiểu sư đệ chỉ có kim đan tu vi, lẽ nào cũng muốn tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết? Lý Mông toe toét cười với vị sư tỷ vừa lên tiếng. Sư tỷ khỏe. Nhìn tiểu sư đệ đáng yêu, bạch y lìa nữ tử mỉm cười duyên dáng. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Nơi Lý Mông đi qua có khá nhiều sư minh sư tỷ chào hỏi. Sư tỷ khỏe. Sư minh khỏe. Đối mặt với các sư tỷ sư minh chào hỏi, Lý Mông đều đáp lại rất lễ phép. Tiểu sư đệ đây là muốn tham gia thí luyện thánh tử dự quyết sao? Đệ tử có được danh hiệu thiên kiêu một khi hóa thần sẽ nhận được thân phận thánh tử thánh nữ dự quyết, tiểu sư đệ hà tất phải làm chuyện thừa thai này? Cũng không phải không có thiên kiêu tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết, nếu có thể vượt qua thí luyện sẽ càng khiến mọi người nể phục hơn. Kể từ khi Từ Định Quân Sơn trở về tông môn, Lý Mông cũng coi như đã tạo được danh tiếng ở Âm Dương Đạo Cực Tông. Uy danh và sự tích của tiểu ma đầu cũng dần dần lan truyền trong tông môn. Những tu sĩ ngoại châu kia đến, miệng cứ một tiếng tiểu ma đầu mà gọi. Sự tích của Lý Mông ở Thiên Tông đại bị muốn không lan truyền cũng khó. Mỗi lần nghe có người gọi mình là tiểu ma đầu, trong lòng Lý Mông oan ức vô cùng. Hắn có giết bao nhiêu người đâu, sao lại bị người ta gọi là tiểu ma đầu chứ? Mặc dù rất nhiều người đều nghi ngờ tính xác thực của những sự tích đó, dù sao thì những sự tích đó cũng quá mức khó tin. Tiểu sư đệ chỉ có kim đan tu vi, làm sao có thể đại sát tứ phương trong Thiên Tông đại bị toàn là nguyên anh tu sĩ? Y ho, đây không phải là tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong sao? Lâu quá không gặp nhỉ. Đi một hồi, đi một hồi. Ngay khi Lý Mông đang đáp lại lời chào của các sư tỷ sư mình, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Lý Mông nhìn theo tiếng nói, liền thấy La sư tỷ yêu kiều quyến rũ. Lý Mông lườm La Doanh Doanh một cái. Hừ, nữ nhân xấu xa. Lý Mông quay đầu đi, ngẩng đầu lên thật cao, không thèm để ý đến La Doanh Doanh nữa. La Doanh Doanh mím môi cười. Tiểu sư đệ giận rồi sao? Một tiếng nữ nhân xấu xa của Lý Mông khiến các đệ tử xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Ai nấy đều thầm đoán xem quan hệ giữa hai người là gì. Nếu tiểu sư đệ và La sư tỷ không có quan hệ gì, tiểu sư đệ cũng sẽ không nói những lời như nữ nhân xấu xa. Câu nói này cho thấy tiểu sư đệ và La sư tỷ rất thân thiết. Trong mắt nhiều đệ tử, La sư tỷ quả thực là một nữ nhân xấu xa. Đi một hồi, Lý Mông lén liếc nhìn phía sau, thấy trong đám đông không còn bóng dáng của La sư tỷ. Lý Mông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần trước hoan ái với La sư tỷ đã để lại cho Lý Mông một bóng ma tâm lý rất lớn. Tiên thiên mị thể quả thực quá lợi hại. Tiên thiên mị thể của hạ sư muội so với tiên thiên mị thể của La sư tỷ, quả thực là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Cho dù Lý Mông đã tu luyện Bát Cửu Thiên Công, một thân khí huyết còn dồi dào hơn cả võ đạo thể tu, vẫn suýt chút nữa đã bại trận dưới tiên thiên mị thể. Mặc dù cuối cùng may mắn chiến thắng, nhưng sau đó mệnh ra rời, cơ thể suýt chút nữa thì suy kiệt. May mà dương khí của hắn vững như bàn thạch, không bị La sư tỷ tùy tiện hấp thu. Lý Mông liếc nhìn chủ phong quảng trường. Hôm nay chủ phong quảng trường vô cùng náo nhiệt, các nam nữ đệ tử mặc đạo bào trắng đứng chen chúc, đều là đệ tử các phong đến báo danh, còn có nhiều đệ tử hơn từ bốn phương tám hướng đổ về. Chỉ riêng những gì có thể nhìn thấy trước mắt đã có hơn 3.000 người. Lý Mông đi về phía nơi báo danh của Nguyệt Hoa Phong. Trước bàn án đã xếp thành một hàng dài. May mà quy trình báo danh rất đơn giản, chỉ cần dùng tông môn yêu bài ghi lại là được. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đến tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết à? Phía trước Lý Mông là một vị sư tỷ, thấy ánh mắt của các đệ tử xung quanh đều nhìn về phía mình, vị sư tỷ đó nhận ra điều khác thường, quay đầu lại mới phát hiện người xếp hàng sau mình lại là tiểu sư đệ. Lý Mông gật gật cái đầu nhỏ. Ừm, đến báo danh. Trong mắt vị sư tỷ kia lóe lên một tia tò mò. Tiểu sư đệ chỉ có kim đan tu vi, tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết có phải là hơi sớm không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như cũng không thể gọi là sớm. Mấy năm nay tiểu sư đệ đã gây ra không ít sóng gió trong tông môn. Tu vi tuy có thấp một chút, nhưng thực lực không thể xem thường. Thí luyện thánh tử thánh nữ dự quyết của Nguyệt Hoa Phong các khóa đều là đấu pháp. Điều kiện tiên quyết của đấu pháp là chiến đấu cùng cảnh giới. Tuy nói bên áp chế cảnh giới gần như đứng ở thế bất bại, nhưng tiểu sư đệ có lẽ là một ngoại lệ. Tiểu sư đệ, nếu gặp phải sư tỷ, nhớ phải nương tay nhé. Lý Mông toe toét cười với sư tỷ. Ừm, sư đệ sẽ nương tay. Trương Ngọc Thanh mím môi cười. Tiểu sư đệ thật đúng là không khách sáo chút nào. Tốc độ báo danh của đệ tử các phong vẫn rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Trương Ngọc Thanh. Sau Trương Ngọc Thanh chính là Lý Mông. Sư tỷ, ta muốn báo danh. Lý Mông giật tông môn ngọc bài xuống, nhón chân đặt yêu bài lên bàn án. Sau bàn án là một hoàng y lìa nữ tử đang ngồi. Hoàng y lìa nữ tử liếc nhìn tiểu sư đệ chỉ lộ ra một cái đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. tiểu sư đệ cũng muốn tham gia thí luyện thánh tử dự khuyết sao? Hoàng Y Liễu nữ tử dịu dàng cười, đưa tay ngọc thon dài cầm lấy tông môn ngọc bài, cầm một viên lưu ảnh cầu chiếu vào tông môn ngọc bài. Tiểu sư đệ, ngày mai khi tiếng chuông vang lên chính là lúc thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của các phong bắt đầu, đến lúc đó tiểu sư đệ tự mình đến Nguyệt Hoa Phong diễn võ trường tham gia thí luyện là được. Hoàng Y Liễu nữ tử tay ngọc thon dài phất tay áo, tông môn ngọc bài trong tay bay về phía Lý Mông. Được, sư đệ nhớ rồi. Lý Mông cầm tông môn ngọc bài xoay người rời đi, đi về phía nơi báo danh của Ngọc Kình Phong bên cạnh, tiến vào hàng ngũ xếp hàng báo danh. Hành động này của Lý Mông khiến các đệ tử Ngọc Kình Phong giật nảy mình. Tiểu sư đệ, ngươi đi nhầm rồi. Xếp hàng sau Lý Mông là một vị sư huynh của Ngọc Kình Phong. Mặc dù tiểu sư đệ và Ngọc Kình Phong có chút ân đoán, nhưng Ngọc Kình Phong rất lớn rất lớn. Đệ tử Ngọc Kình Phong có ân đoán với tiểu sư đệ không thể đại diện cho cả Ngọc Kình Phong. Lý Mông quay đầu liếc nhìn sư huynh phía sau, lại thò đầu ra nhìn bản án. Không nhầm đâu, đây chính là nơi báo danh của Ngọc Kình Phong. Nam đệ tử Ngọc Kình Phong là người. Ngay sau đó dường như nhận ra điều gì, với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tiểu sư đệ. Động tĩnh phía sau khiến một nữ đệ tử Ngọc Kình Phong phía trước chú ý, nàng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại phía sau. Vị sư đệ kia đứng xa như vậy làm gì? Túi đầu xuống, lúc này mới nhìn thấy Lý Mông. Khi nhìn thấy Lý Mông nhỏ bé, trong mắt nữ đệ tử Ngọc Kình Phong lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong sao lại ở đây? Chờ mãi rồi cũng đến lượt Lý Mông. Sư tỷ, ta muốn báo danh. Sau bàn án cũng là một hoàng y liễu nữ tử đang ngồi. Đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông khi ra ngoài mới mặc đạo bào màu vàng, trong tông môn sẽ mặc đạo bào màu trắng. Chỉ có đệ tử chấp pháp đường mới mặc đạo bào màu vàng trong tông môn. Lý Mông đặt ngọc bài đại diện cho thân phận lên bàn án. Hoàng Y Liễu nữ tử liếc nhìn Lý Mông, đôi mắt đẹp của nàng lộ vẻ kỳ quái. Cầm tông môn ngọc bài đại diện cho thân phận lên xem. Chương 836, mong ngươi một tiếng hót kinh người. Chương 836, mong ngươi một tiếng hót kinh người. Tiểu sư đệ, đây là nơi báo danh của Ngọc Kình Phong, ngươi đi nhầm rồi. Lý Mông lắc đầu. Không nhầm, sư đệ chính là muốn tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của Ngọc Kình Phong. Hoàng Y Liễu nữ tử mặt người, nhất thời có chút khó xử. Tiểu sư đệ là đệ tử của Nguyễn Hoa Phong, tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của Ngọc Kình Phong có thích hợp không? Mặc dù thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của các phong không có quy định rõ ràng chỉ cho phép đệ tử của phong đó tham gia, nhưng từ khi Âm Dương Đạo Cực Tông lập tông đến nay, chưa từng có đệ tử nào tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của ngoại phong. Sư tỷ, không được sao? Đối diện với đôi mắt to tròn của Lý Mông, Hoàng Y Liễu nữ tử sau bàn án lộ vẻ cười khổ. Nàng thật sự không biết có được hay không. Cái đó tiểu sư đệ, chờ một chút. Hoàng Y Liễu nữ tử đứng dậy, đang định rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của các phong chưa từng quy định không cho phép đệ tử ngoại phong tham gia. Một hoàng y liễu nữ tử đi tới. Hoàng y liễu nữ tử sau bàn án đội vàng chắp tay hành lễ với hoàng y liễu nữ tử vừa đi tới. Sư tỷ, người đến chính là Tống Ngọc Lâm. Tống Ngọc Lâm vẫy tay với sư muội sau bàn án. Hoàng y liễu nữ tử sau bàn án lại ngồi xuống, tiến hành quy trình báo danh cho tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, ngày mai khi tiếng chuông vang lên nhớ đến Ngọc Kình Phong quảng trường tham gia thí luyện. Lý Mông nhận lấy tông môn ngọc bài, ánh mắt liếc nhìn Tống sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn như lướt qua nhau, thực ra lại rất ăn ý giả vờ không quen biết. Lý Mông xoay người co giò chạy về phía nơi báo danh của Thiên Hạc Phong bên cạnh. Tiểu sư đệ đang làm gì vậy? Hành vi chạy qua chạy lại ở các nơi báo danh của Lý Mông đã thu hút sự chú ý của một số đệ tử. Lẽ nào tiểu sư đệ muốn tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của tất cả các phong? Thánh chủ thánh mẫu các phong tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Cái này chưa chắc, tiểu sư đệ dường như đã báo danh thành công rồi. Chấp pháp đường đang làm gì vậy? Sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của năm phong chưa bao giờ quy định đệ tử ngoại phong không được tham gia, đã không cấm thì chấp pháp đường tự nhiên không thể ngăn cản tiểu sư đệ báo danh tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của năm phong. Các đệ tử các phong gần đó bàn tán xôn xao, từng ánh mắt đều tập trung vào Lý Mông, ánh mắt của Tống Ngọc Lâm cũng ở trong đó. Thấy tiểu sư đệ lại chạy đến nơi báo danh của Thiên Hạc Phong, trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia nghi hoặc. Tiểu sư đệ đang làm gì vậy? Mặc dù biết tiểu sư đệ muốn tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết, nhưng tiểu sư đệ không hề nói với nàng là sẽ tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của cả năm phong. Sau khi báo danh thuận lợi ở nơi báo danh của Thiên Hạc Phong, Lý Mông lại đến Côn Ngô Phong. Báo danh tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết rất thuận lợi. Sau khi báo danh thành công thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của Côn Ngô Phong, Lý Mông lại đến hàng ngũ báo danh của Đông Lai Phong. Cùng với việc Lý Mông gia nhập hàng ngũ báo danh của Đông Lai Phong, các đệ tử các phong vẫn luôn chú ý đến Lý Mông đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư đệ thật sự muốn tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của cả năm phong sao? Cái này tuyệt đối không thể. Sư Minh nói vậy là có ý gì? Năm phong mỗi phong đều có sở trường riêng, ngoài Nguyệt Hoa Phong giỏi sát phạt chi thuật ra, bốn phong còn lại lần lượt giỏi luyện đan, luyện khí, trận pháp, phụ lục. Tiểu sư đệ muốn trở thành thánh tử dự khuyết của năm phong thì phải tinh thông cả bốn đạo luyện đan, luyện khí, trận pháp, phụ lục. Sư đệ, ngươi có nghĩ tiểu sư đệ có khả năng tinh thông cả bốn đạo không? Sư Minh nói đùa rồi, tinh lực của tu sĩ là có hạn, tinh thông một đạo đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực của tu sĩ, nếu tinh thông cả bốn đạo thì còn thời gian đâu mà tu luyện. Không, điều này là có thể, trong tông môn vẫn luôn đồn rằng tiểu sư đệ giỏi luyện đan và phụ lục, cho thấy tiểu sư đệ rất có hứng thú với bốn đạo luyện đan, phù lục, luyện khí, trận pháp. Tiểu sư đệ đã biết hai trong bốn đạo, tinh thông cả bốn đạo có gì là không thể. Số lượng đệ tử các phong chú ý đến Lý Mông ngày càng nhiều, Tin tức tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong báo danh thí luyện năm phong nhanh chóng lan truyền. Không thể nào, tiểu sư đệ định làm gì vậy? Lẽ nào là hư trương thanh thế, đem thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của các phong gia làm trò đùa? Sao có thể, tiểu sư đệ dù có tùy tiện đến đâu cũng không dám đùa giỡn trong chuyện này. Có gì mà không dám, những chuyện tiểu sư đệ đã làm, đệ tử nào trong các phong dám làm? Đây căn bản không phải là vấn đề dám hay không dám làm, mà là không làm được. Trên chủ phong quảng trường nhộn nhịp, Lý Mông cũng dần trở thành tâm điểm. Đối mặt với những ánh mắt từ bốn phương tám hướng, Lý Mông thầm lẩm bẩm, không phải chỉ là báo danh tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của năm phong thôi sao? Có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Ngay khi Lý Mông đang xếp hàng ngày càng gần bản án, trên quảng trường không xa có một bạch y liễu nữ tử. Bạch y liễu nữ tử thân hình cao ráo mà đầy đặn, cả người trông yêu kiều mà quyến rũ. Nhìn tiểu sư đệ trong hàng ngũ báo danh của Đông Lai Phong, trong mắt La Doanh Doanh lóe lên một tia tò mò. Lẽ nào tiểu sư đệ thật sự tinh thông cả bốn đạo sao? Ngoài Nguyệt Hoa Phong, thí luyện của bốn phong còn lại không hề đơn giản. Nếu chỉ biết sơ qua về bốn đạo thì không thể vượt qua thí luyện. Mặc dù tiểu sư đệ có thiên phú phù đạo vô song, nhưng có tinh thông đan đạo, khí đạo, trận đạo hay không vẫn là một ẩn số. Đan đạo tuy có tin đồn, nhưng không có gì chứng thực tiểu sư đệ có tinh thông đan đạo hay không. Mặc dù trong tay tiểu sư đệ có rất nhiều đan dược chất lượng cao, nhưng không thể nói rằng những đan dược đó là do chính tiểu sư đệ luyện chế. Trên mặt La Doanh Doanh lộ ra nụ cười tà mị, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên những tia sáng kỳ lạ nhìn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, mong ngươi có thể một tiếng hót kinh người trong thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của Nam Phong. Ở một bên khác, Tống Ngọc Lâm vẫn luôn âm thầm quan sát tiểu sư đệ. Nguyệt Hoa Phong, Ngọc Kinh Phong, Thiên Hạc Phong, Côn Ngô Phong đều đã báo danh. Bây giờ chỉ còn lại Đông Lai Phong, mà tiểu sư đệ đang ở trong hàng ngũ báo danh của Đông Lai Phong. Vẻ mặt của Tống Ngọc Lâm đăm chiêu. Lẽ nào tiểu sư đệ thật sự tinh thông cả bốn đạo sao? Nếu tiểu sư đệ thật sự tinh thông cả bốn đạo và trở thành thánh tử thánh nữ dự khuyết của Nam Phong, vậy thì tiểu sư đệ sẽ trở thành tiên tiêu độc nhất vô nhị của Âm Dương Đạo Cự Tông. Tiểu sư đệ, đây là tông môn ngọc bài của ngươi. Nữ đệ tử chấp pháp đường sau bàn án dịu dàng cười, tay ngọc thon dài phất tay áo, tông môn ngọc bài trong tay bay về phía tiểu sư đệ. Lý Mông đưa tay bắt lấy tông môn ngọc bài, thỏa mãn treo tông môn ngọc bài lên hông, xoay người rời khỏi trước bàn án, đi về phía rìa ngoài của chủ phong quảng trường. Đi một hồi, Lý Mông bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thí luyện thánh tử thánh nữ dự khuyết của năm phong đều diễn ra vào ngày mai, liệu có phân thân hữu thuật không? Lý Mông khẽ nhíu mày, đây là một vấn đề rất lớn. Âm Dương Đạo Cực Tông chỉ có một Lý Mông, hắn không thể cùng lúc xuất hiện ở năm nơi. Đến lúc đó dùng xúc địa phủ chuyển cảnh vậy. Lý Mông đảo mắt một vòng, tối nay vẫn nên đi tìm Tống sư tỷ. Tống sư tỷ là đệ tử chấp pháp đường, chắc hẳn rất rõ quy tắc thí luyện năm phong ngày mai. Ừm, cứ quyết định vậy đi. Lý Mông dừng bước, xoay người nhìn về phía Tống sư tỷ. Tống sư tỷ vẫn đang ở gần nơi báo danh của các phong. Lý Mông muốn định chào Tống sư tỷ một tiếng, để tối nay đến tìm Tống sư tỷ không làm nàng giật mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lý Mông vẫn từ bỏ. Lý Mông xoay người tiếp tục đi về phía rìa ngoài của chủ phong quảng trường. Đi một hồi liền hóa thành độn quang bay vút lên trời, bay xa về phía ngoài các ngọn núi. Chương 837, lão nhân gia té ngã. Chương 837, lão nhân gia té ngã chủ phong. Âm Dương cung đại điện. Mẫu thân, Thôi Diễn tiên cơ là nghịch thiên hành sự, gia cắt gia ta vì điều này đã phải trả giá đắt đến mức nào, lẽ nào mẫu thân không biết sao? Nữ nhi không tin lời tiên tri, càng không tin người ứng kiếp trong lời tiên tri, nữ nhi chỉ tin vào cảm giác của mình. Tiểu sư đệ có lẽ không phải là lựa chọn của mẫu thân, nhưng là lựa chọn của nữ nhi. Cho dù tiểu sư đệ không phải là người định mệnh của nữ nhi cũng chấp nhận. Gia cắt gia đến đời chúng ta, là tồn tại hay là diệt vong, nữ nhi không quan tâm, lẽ nào mẫu thân quan tâm sao? Gia cắt Lưu Hà đứng trong đại điện, với vẻ mặt bướng bỉnh nhìn mẫu thân sau bàn án. Sau bàn án là một mỹ phụ phong hoa tuyệt đại đang ngồi, gương mặt trắng non không tì vết mang theo vẻ lười biếng nhàn nhạt, trên đầu cài đầy những món trang sức tóc tinh xảo, một mảng trắng như tuyết trước ngực cùng với khe rãnh sâu thẳm càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng. Mỹ phụ chính là Âm Dương Đạo Cực Tông tông chủ Gia Cắt Thải Vân. Gia Cắt Thải Vân im lặng không nói, một đôi mắt đẹp nhìn ra bầu trời xanh mây trắng ngoài điện, vẻ mặt đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Gia Cắt Lưu Hà không làm phiền mẫu thân, nàng và mẫu thân đã tranh luận suốt mấy chục năm, vẫn không thể thuyết phục được mẫu thân. Gia Cắt gia hiện nay đã suy tàn, chỉ còn lại nàng và mẫu thân. Mặc dù ở thế tục vẫn còn các chi nhánh của Gia Cắt gia, nhưng đã bị mẫu thân cố ý cắt đứt huyết mạch Gia Cắt gia. Một lúc lâu sau, Gia Cắt Thải Vân mới thở dài một tiếng, thu lại ánh mắt từ ngoài điện, cúi đầu nhìn nữ nhi trong đại điện. Nếu hắn có thể trở thành thánh tử dự khuyết của Nam Phong, có thể kết anh, thì sẽ như ý ngươi. Nhưng nữ nhi, hắn mang ngũ linh căn phế thể, lựa chọn của ngươi là một con đường cụt. Nếu thật sự đến ngày đó, nữ nhi, mẫu thân hy vọng ngươi có thể tìm ngựa trước mà vực. Gia Cắt Lưu Hà chắp tay hành lễ với mẫu thân. Đây là lựa chọn của nữ nhi, bất kể kết cục ra sao, nữ nhi đều chấp nhận. Nữ nhi cáo tử. Gia Cắt Lưu Hà xoay người đi ra ngoài, vòng eo và hông đầy đặt đung đưa theo những bước chân nhẹ nhàng, vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Gia Cắt Thải Vân sau bàn án im lặng nhìn bóng lưng nữ nhi rời đi. Mấy năm nay nữ nhi luôn muốn thuyết phục nàng công nhận tiểu tử kia của Nguyệt Hoa Phong là gia chủ của Gia Cắt gia. Nữ nhi có thể tin vào cảm giác của mình, nhưng nàng không thể hành động theo cảm giác của mình. Trong tổ hấn, người ứng kiếp cho Gia Cắt gia còn 2000 năm nữa mới xuất hiện. Tiểu tử kia của Nguyệt Hoa Phong sẽ không phải là người ứng kiếp đó, càng không phải là người định mệnh của nữ nhi. Tổ hấn. Trong mắt Gia Cắt Thải Vân lóe lên một tia cười lạnh. Nếu nàng quan tâm đến tổ huấn thì đã không tự mình cắt đứt huyết mạch của Gia Cát Gia. Âm Dương Đạo Cực Tông. Một đạo độn quang lướt qua giữa các ngọn núi, từ xa đến gần, rồi lại chớp mắt đi xa. Thái gia, Thái gia. Độn quang đang bay trên trời đột nhiên dừng lại, hóa thành một bạch tỷ lìa đạo đồng ngự phong lơ lửng. Lý Mông cúi đầu nhìn xuống sông núi đất đai dưới chân. Dưới chân núi có một con đường núi, trên đường núi có một lão nhân tóc bạc trắng té ngã. Lý Mông hóa thành độn quang bay về phía con đường núi. Trên con đường núi lên núi ở chân núi, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống một tảng đá lớn. Độn quang đáp xuống đất hóa thành một bạch tỷ lìa đạo đồng. Lão nhân gia, ngươi giả vờ té ngã làm gì? Lý Mông híp mắt đánh giá lão nhân đang té ngã trên đất. Lão nhân mặc một bộ quần áo vải thô mộc mạc, trên người không có bất kỳ dao động linh lực nào. Hệ thống cũng không đưa ra bất kỳ thông tin nào. Phạm nhân. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia tò mò. Nơi này cách sơn môn khá xa. Phạm nhân cho dù có đi lạc vào Âm Dương Đạo Cực Tông, cũng không thể lật núi vượt bèo vào sâu đến gần chủ phong. Lão nhân áo vải liếc Lý Mông một cái thật lớn. Ngươi cái đứa nhóc này thật không biết tôn là ai ấu, thấy lão nhân té ngã cũng không biết đỡ một cái. Lý Mông khẽ bĩu môi, ngồi xuống trên tảng đá lớn. Nơi hoang sơn giã linh ta nào dám đỡ ngươi, lỡ ngươi la lối om sòm nói là ta đụng ngã ngươi, thì ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Lão giả áo vải râu ria dựng ngược, trợn mắt, thân hình gầy yếu nhanh nhẹn đứng dậy, chỉ vào Lý Mông mắng xối xả. Ngươi cái tiểu ba ba này từ đâu ra mà nhiều tâm tư thế, lão hủ cả đời làm việc ngay thẳng, sao có thể làm chuyện ăn bạn này? Lý Mông mắt sáng lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn lão nhân gia. Ồ, lão nhân gia cũng biết ăn bạn à? Lão nhân áo vải ung dung tự tại bước râu. Đó là lẽ dĩ nhiên, lão hủ tuy già yếu, nhưng kinh nghiệm cả đời còn nhiều hơn nước ngươi đã uống, chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Lý Mông gật gật cái đầu nhỏ, lời này quả thật rất có lý. Lão nhân áo vải cười ha ha, nháy mắt ra hiệu nhìn Lý Mông. Tiểu Hoa Nhi, thương lượng một chuyện nhé. Lý Mông trở nên cảnh giác, khép mắt đánh giá lão nhân áo vải, bảo lão nhân này là phạm nhân đi lạc vào trong tông môn. Trong lòng Lý Mông không tin chút nào, nhưng lão nhân áo vải đã giả làm phạm nhân, Lý Mông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, xem lão già này muốn làm gì. Chuyện gì? Lão nhân áo vải mặt già đỏ ửng, vừa ngượng ngùng vừa xoa xoa bụng. Vừa xoa, bụng đã kêu ngủ. Cái đó lão hủ đã ba ngày chưa ăn gì, vừa rồi ngã không phải là giả vờ đâu, mà là hết sức nên mới trượt chân ngã. Tiểu A Nhi từ trên trời giáng xuống, chắc hẳn là tiên nhân trong truyền thuyết nhỉ, tiểu tiên nhân đại nhân có đại lượng, lão hủ mặt dày xin chút linh thực cho nó bụng. Lý Mông vẻ mặt kỳ quái nhìn lão nhân ra mặt đầy mong chờ. Lẽ nào lão nhân ra thật sự là phàm nhân sao? Lẽ nào là phàm nhân sống ở ngoài sơn môn? Tuy nói tu tiên giả đối với đa số phàm nhân mà nói là tồn tại trong truyền thuyết, nhưng cũng có một số phàm nhân biết đến sự tồn tại của tu tiên giả. Lý Mông tay nhỏ phất tay áo một cái, hơn 10 bình đan dược từ trong dưỡng kiếm hồ lô bay ra, xếp ngay ngắn trên tảng đá. Linh thực thì hắn không có, lão nhân gia là phàm nhân, không chịu nổi dược lực của đan dược cao giai. May mà vẫn còn một ít nhất phẩm đan dược cất dưới đáy hòm. Linh thực ta không có, để ta xem có đan dược nào có thể giúp ngươi no bụng không. Lão giả áo vải hai mắt sáng lên, tốt tốt tốt, đan dược tốt lắm. Lão giả áo vải đột nhiên phất tay áo một cái, trong tay áo đông xuất hiện một luồng hấp lực, hút toàn bộ đan dược trước mặt Lý Mông vào trong. Hắc hắc, đủ rồi, lão hủ đi đây. Lão giả áo vải hài lòng nhe răng cười với Lý Mông, thân hình gầy gò ngay sau đó biến mất tại chỗ. Lý Mông trên tảng đá lớn sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Khi hoàn hồn lại thì lão nhân gia đã biến mất rồi. Lý Mông nhanh chóng đứng dậy, tiếng gầm giận dữ non nớt vang vọng giữa núi non. Lão giả, ngươi trả đan dược lại cho ta. Tu tiên giới cũng có lừa đảo sao? Lý Mông mặt đầy bực bội, mất một ít đan dược Lý Mông cũng không để tâm. Điều hắn để tâm là mình lại bị người ta chơi xỏ. Trước đó hắn đã có chút nghi ngờ thân phận phạm nhân của lão tiên sinh, có phải là cao giai đệ tử trong tông môn không? Bây giờ đáp án tuy đã rõ, nhưng hắn cũng đã bị người ta chơi xỏ. Thử, cứ chờ xem. Lý Mông khẽ bĩu môi, ngay sau đó hóa thành độn quang bay vút lên trời, bay về phía xa. Chương 838, Trần Phu Nhân đưa tỉnh. Chương 838, Trần Phu Nhân đưa tỉnh tiền bối, sao ngài không nhắc nhở văn bối? Trên đường trở về, Lý Mông phàn nàn với Ngọc Diện La Sát. Tại sao phải nhắc ngươi, thấy ngươi chịu thiệt tiếp thân thấy toàn thân thoải mái. Tiền bối, văn bối kính trọng ngài như vậy, sao ngài có thể vô tâm vô phế như thế? Ồ, sao tiếp thân không nhìn ra ngươi kính trọng tiếp thân? Tiểu tử, ngươi đúng là mở miệng là nói bừa, không biết xấu hổ. Tiền bối, có những sự kính trọng được giấu trong lòng, không thể hiện ra mặt. Vậy sao? Vậy thì trả nợ trước đi. Cái này đợi thêm chút nữa, tiền bối cũng biết văn bối đang tham gia thí luyện thánh tử thánh nữ dự bị của tông môn, không thể tiêu hao quá lớn, kẻo bị người ta chê cười, tiền bối cũng không muốn thấy văn bối bị người khác coi thường chứ. Vậy thì ngươi sai rồi, thiếp thân chỉ thích xem ngươi bị người khác hung hăng dẫm dưới chân xỉ nhục, đáng tiếc tiểu tử ngươi vận may kinh người, từ khi rời khỏi Ngọa Long đảo, con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, thật là vô vị. Văn bối vốn rất thích tiền bối, nghĩ rằng dù có phải trả giá bằng mạng sống này cũng phải để tiền bối trở về quê hương, bây giờ xem ra là văn bối tự mình đa tình rồi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thật là xiên xúa, chúng ta biết rõ về nhau, thiếp thân không ăn cái trò này của ngươi đâu. Không ăn thì thôi, văn bối không thèm. Tiểu tử, sau khi ngươi biến thành trẻ con, tính cách này cũng hoạt bát hơn nhiều, xem ra món nợ này vẫn còn thiếu ít quá. Tiền bối không cần dọa văn bối, sớm muộn gì văn bối cũng sẽ trả hết nợ. Văn bối tuy có chút không biết xấu hổ, nhưng thân là nam nhân, tự nhiên là một lời nói đáng giá ngàn vàng. Ngươi là nam nhân sao? Nếu tiền bối nghi ngờ, không ngại thử một lần. Đợi đến lúc ngươi trả nợ, thiếp thân tự sẽ thử một lần. Đùa đùa thôi, tiền bối đừng coi là thật. Hừ, thiếp thân không thích đùa. Lý Mông ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói tiếp nữa chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cho hắn, chỉ làm tăng thêm sự không chắc chắn khi trả nợ. Ngọc Diện La Sát là lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, không thể tăng thêm rủi ro khi trả nợ nữa. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia phiền muộn. Món nợ này không thể thiếu nữa rồi. Lý Mông đảo mắt một vòng, hay là dùng một cách khác để trả món nợ đã thiếu. Ngọc Diện La Sát vẫn luôn trốn trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hắn thu một chút phí thuê nhà chắc là hợp lý nhỉ? Chỉ cần tăng giá lên một chút là được, có thể từ từ trả hết món nợ đã thiếu. Như vậy, rủi ro có thể giảm xuống mức thấp nhất. Tiền bối, làm gì? Không không có gì. Khó hiểu. Lý Mông mặt già đỏ ửng. Bản thân cuối cùng vẫn không thể trở thành một người thực sự không biết xấu hổ. Hạ Thành, thành chủ phủ. Đêm đó, trăng tròn treo cao. Hạ Thành rộng lớn tắm mình trong ánh trăng. Bắc Thành đèn đuốc sáng trưng, như một ngọn đèn sáng trong bóng tối. Nam Thành thì có vẻ u ám hơn, vài ngọn đèn le lói như những vì sao trên trời đêm điểm xuyết khắp nơi. Trong sân của một tòa lầu các nào đó trong thành chủ phủ, một bạch y thiếu niên đột nhiên xuất hiện từ hư không. Lý Mông liếc nhìn mặt đất, trong mắt lóe lên một tia tự đắc. Tuy cấm chế của thành chủ phủ rất nhiều, nhưng vẫn không làm khó được hắn, người sở hữu thần tiêu xúc địa phủ. Lý Mông liếc nhìn lầu các, Tống sư tỷ đã trở về Hạ Thành trước khi trời tối, cũng không biết Tống sư tỷ và Lữ Lạc thành chủ có quan hệ gì. Chấp pháp đường đệ tử được chọn ra từ các đệ tử của các phong, vì vậy bên trong chấp pháp đường cũng có thế lực phức tạp. Tống sư tỷ cũng là đệ tử của Nguyệt Hoa phong, theo lý thì động phủ của Tống sư tỷ nên ở Nguyệt Hoa phong, nhưng thành chủ phủ của Hạ Thành lại trở thành nơi ở thường xuyên của Tống sư tỷ. Lý Mông đi về phía cửa lớn của lầu các, dừng bước trước cửa lớn. Ngay khi Lý Mông định gõ cửa, cửa lớn của lầu các lại tự động mở ra. Lý Mông thần sắc khẽ động, bình tĩnh bước vào lầu các. Cửa lớn của lầu các ngay sau đó đóng lại. Cùng lúc đó, trong một tòa cung lầu không xa, bên cạnh bàn cờ trên đài cao có một lão giả áo xanh đang ngồi. Lão giả đang đánh cờ với một mỹ phụ. Mỹ phụ mặc một chiếc váy dài cung trang màu tím, ngũ quan tinh xảo, trắng như ngọc. Trên đầu trang sức tóc tinh xảo lộng lẫy, trước ngực một mảng trắng như tuyết và khe rãnh sâu thẳm càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nàng. Chiếc váy khá bó sát đã phát họa ra đường cong eo hông đầy đặn, khiến mỹ phụ trông càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thiếp thân vẫn luôn tò mò hai nhà Khương, Tô và thành chủ đại nhân có quan hệ gì. Bao nhiêu năm nay thành chủ đại nhân vẫn luôn lảng tránh không nói, điều này càng khiến thiếp thân tò mò hơn. Đêm nay thiếp thân và thành chủ đại nhân gặp nhau dưới trăng, thành chủ đại nhân không thể lảng tránh không nói nữa. Giọng của mỹ phụ có chút oán giận, đôi mắt đẹp đó đong đầy tình cảm nhìn Lữ Lạc. Lữ Lạc cười nhạt, quân cờ trắng trong tay rơi xuống bàn cờ. Lão phu chưa bao giờ hỏi đến chuyện tranh chấp thương mại ở Hạ Thành, trước đây như vậy, sau này cũng như vậy, cái gọi là cạnh tranh công bằng, tự nhiên có thắng có thua, lẽ nào Trần phu nhân muốn thắng mãi sao? Nụ cười trên mặt Lữ Lạc biến mất, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần phu nhân phong hoa tuyệt đại. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của thành chủ đại nhân, Trần phu nhân trong lòng run lên, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo. Đêm nay thiếp thân chỉ muốn cùng thành chủ đại nhân đánh một ván cờ, chuyện tranh chấp thương mại ở Hạ Thành thiếp thân sao dám làm phiền thành chủ đại nhân. Trong mắt Lữ Lạc lóe lên một tia nhàm chán. Nữ tử trước mắt tuy đẹp, đáng tiếc chỉ có một bộ da đẹp. Bên trong bộ da đó toàn là son phấn tầm thường, thật là nhìn cũng thấy vô vị. Lữ Lạc đột nhiên thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử đó sao lại đến đây, còn lén lút lẻn vào thành chủ phủ? Hừ, tiểu tử hắn đến khuê phòng của Ngọc Lâm làm gì? Lữ Lạc lộ vẻ mặt kỳ quái, ngay sau đó lộ vẻ mặt đã hiểu, thì ra là tiểu tử đó. 7 năm trước Ngọc Lâm nói muốn trở về tông môn bế quan tu luyện, mấy tháng trước trở về thì đã mất đi thuần âm chi thân. Tuy lúc đó tâm trạng của Lữ Lạc có chút phức tạp, nhưng nghĩ rằng Ngọc Lâm sớm muộn gì cũng có ngày này, hắn cũng đã nguôi ngoai. Tò mò người đó là ai, nhưng miệng của Ngọc Lâm rất kín, dù hắn có ám chỉ thế nào cũng không chịu nói. Đêm nay cuối cùng cũng có được câu trả lời, tiểu tử đó tự mình đến cửa, cũng mang đến cho hắn câu trả lời. Là chuyện khi nào? Tiểu tử đó thật là lợi hại, lại có thể ngay dưới mí mắt hắn mà dụ dỗ Ngọc Lâm đi. Thành chủ đại nhân, thấy Lữ Lạc mặt mày âm trầm, tâm trạng dường như không tốt lắm, Trần phu nhân trong lòng lo lắng. Đêm nay khó khăn lắm mới gặp được thành chủ đại nhân, dù không thể đạt được mục đích của mình, cũng không thể để thành chủ đại nhân sinh lòng khúc mắc. Lữ Lạc liếc nhìn Trần phu nhân, lão phu mệt rồi, đêm nay đến đây thôi. Trần phu nhân sửng sốt, vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ với thành chủ đại nhân. Vậy thiếp thân không làm phiền thành chủ đại nhân nữa. Trong mắt Trần phu nhân lóe lên một tia khó hiểu, nàng và thành chủ đại nhân không phải đang rất hòa hợp sao? Sao thành chủ đại nhân lại đột nhiên đuổi nàng đi? Trần phu nhân xoay người đi xuống đài cao, vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà đung đưa. Lữ Lạc híp mắt nhìn bóng lưng đầy đặn của Trần phu nhân, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. 5 tháng thật không tha cho người ta mà. Nếu là mình của thời trẻ chắc chắn sẽ không bỏ qua Trần phu nhân, sẽ thuận thế mà cùng Trần phu nhân vui vẻ một đêm. Nhưng đến tu vi và tâm cảnh của hắn bây giờ, cũng không còn tâm trạng đó nữa. Chương 839, đêm gặp Tống sư tỷ. Chương 839, đêm gặp Tống sư tỷ. Cùng lúc đó, trong khuê phòng của Tống Ngọc Lâm. Lúc đến, căn phòng trên tầng lầu các tối om. Khi Lý Mông lên lầu, một căn phòng nào đó lại đèn đuốc sáng trưng. Đến trước cửa phòng, Lý Mông đẩy cửa bước vào. Bài trí trong phòng rất đơn giản, ngoại sảnh chỉ có một bàn trà, trên bàn trà không có gì cả. Lý Mông liếc nhìn ngoại sảnh, ngay sau đó đi về phía nội thất. nội thất và ngoại sảnh được ngăn cách bởi một tấm rèm. Tấm rèm được làm từ một loại hạt đá ngọc trắng nào đó, nhìn từ xa lấp lánh ánh sáng. Lý Mông vén rèm bước vào nội thất. So với ngoại sảnh khá đơn sơ, bài trí của nội thất lại tinh xảo hơn nhiều. Có một bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm có thể thấy một số chai lọ. Những chai lọ đó tỏa ra linh lực nhàn nhạt. Âm Dương Đạo Cực Tông giỏi về thuật song tu, nữ đệ tử ít nhiều cũng sẽ tu luyện mỹ công. Tuy nữ tu sĩ trời sinh xinh đẹp, nhưng trang điểm đối với nữ tu sĩ cũng có tác dụng dệt hoa trên ấm. Ngoài bàn trang điểm còn có một chiếc giường. Trên giường có một bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng. Bạch y nữ tử mặc một chiếc váy lót màu trắng mỏng manh, thân hình ngọc ngà đầy đặn ẩn hiện dưới lớp váy mỏng như cánh ve, khiến bạch y nữ tử toàn thân tỏa ra hồ mị chi khí. Lý Mông cười tủm tỉm đi về phía Tống sư tỷ, chắp tay hành lễ với Tống sư tỷ. "Sư tỷ, sư đệ không làm phiền tỷ chứ?" Tống Ngọc Lâm liếc nhìn tiểu sư đệ một cái, gò má hơi ửng hồng. Tống Ngọc Lâm không ngờ tiểu sư đệ lại táo bạo như vậy, lại dám đêm khuya xông vào khuê phòng của nàng. Lý Mông miệng tuy nói có làm phiền hay không, nhưng cơ thể lại rất thành thật tiến về phía trước, ngồi xuống bên cạnh giường. Lý Mông đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Tống sư tỷ, nhìn ngắm Tống sư tỷ xinh đẹp tuyệt trần từ trên xuống dưới. "Sư tỷ, tỷ thật đẹp." Đối mặt với ánh mắt nóng rực của tiểu sư đệ, Tống Ngọc Lâm chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Thấy Tống sư tỷ xấu hổ, Lý Mông trong lòng thầm cười, đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Tống sư tỷ. Ngay sau đó, túi người đẩy Tống sư tỷ ngã xuống giường, cả người từ trên cao đè xuống. Người đêm khuya đến đây chắc chắn có chuyện quan trọng, trước tiên nói chuyện chính." Tống Ngọc Lâm một tay bị Lý Mông nắm lấy, tay kia lại không biết nên đặt ở đâu, chỉ đành nắm chặt vào áo của Lý Mông. Đối mặt với khuôn mặt gần trong gang tấc của tiểu sư đệ, khuôn mặt lạnh lùng của Tống Ngọc Lâm đầy vẻ e thẹn. "Chuyện chính không đợi, lúc này không phải là lúc nói chuyện chính." Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của Tống sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Tống sư tỷ sẽ không từ chối mình. Lý Mông có sự tự tin này, nếu không Tống sư tỷ cũng sẽ không cho hắn bảo, đã cho hắn vào khuê phòng. Có những chuyện là chuyện đương nhiên. Lý Mông túi đầu hôn lên đôi môi đỏ của Tống sư tỷ. Tống Ngọc Lâm từ từ nhắm mắt lại, bàn tay ngọc ngà bất giác ôm lấy vòng eo gấu của nam tử trên người. Hai người môi lưới giao nhau, hai người trên giường cũng dần dần chồng lên nhau. Không lâu sau, rèm giường lặng lẽ buông xuống. Trong phòng cũng vang lên một số động tĩnh, rèm cửa có chút rung động, giường cũng có chút rung động và phát ra tiếng két két. Cũng không biết qua bao lâu, một canh giờ hay là hai canh giờ, trong khoảnh khắc đó mọi thứ trở lại yên tĩnh. Từng món quần áo không biết từ lúc nào đã trượt khỏi giường, rơi vãi trên sàn nhà bên cạnh giường. Nhìn về phía chiếc giường sau rèm cửa, một đôi nam nữ không một mảnh vải che thân ôm nhau nằm. Tống Ngọc Lâm có chút thất thần nằm trong lòng tiểu sư đệ, đôi mắt đẹp đó ngơ ngác nhìn khuôn mặt của tiểu sư đệ. "Tiểu sư đệ, bộ dạng nào mới là con người thật của đệ?" Tiểu sư đệ bộ dạng thiếu niên không phải là huyễn hóa chi thân, mà là nhục thân có máu có thịt, khí huyết dồi dào. Cảm nhận được hai khối mềm mại kinh người đang áp vào ngực, vẻ mặt của Lý Mông vô cùng khoan khoái, cảm giác mỹ nhân trong lòng thật không tệ. Lý Mông cúi đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Tống sư tỷ. "Sư tỷ, tỷ nhìn thấy ta đều là ta." Tống Ngọc Lâm im lặng không nói. Câu trả lời tuy không rõ ràng lắm, nhưng ý của tiểu sư đệ rất rõ ràng. Nàng cũng không cần hỏi thêm nữa. "Nói chuyện chính đi." Lý Mông cười hắc hắc, một tay nghịch mái tóc đen mượt của Tống sư tỷ. "Sư tỷ, lần này Ngũ Phong Thánh Tử Thánh Nữ thí luyện dự bị có gì khác so với những lần trước không?" Tống Ngọc Lâm trong lòng đã hiểu, xem ra tiểu sư đệ muốn từ chỗ nàng biết trước quy tắc của Ngũ Phong Thánh Tử Thánh Nữ thí luyện dự bị. Nói trước cho tiểu sư đệ cũng không sao, dù sao quy tắc cũng đã được định ra từ lâu, biết sớm một chút, biết muộn một chút cũng không ảnh hưởng đến sự công bằng. Ngoài quy tắc thí luyện của Nguyệt Hoa Phong có thay đổi, bốn phong còn lại vẫn như cũ. Những lần trước Nguyệt Hoa Phong Thánh Tử Thánh Nữ thí luyện dự bị chỉ đơn thuần là đấu pháp tỷ võ, người thắng làm vua. Lần này thí luyện chia làm hai cửa, cửa thứ nhất là vượt bốn đạo lần lượt là Băng Tuyết Đạo, Dung Nham Đạo, Phong Lôi Đạo, Hậu Thổ Đạo, người vượt qua thành công sẽ được tham gia vòng đấu pháp tỷ võ tiếp theo. Quy tắc đấu pháp tỷ võ là xếp hạng, người thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo, cho đến khi chọn ra 10 người mạnh nhất. Thí luyện của bốn phong còn lại cũng giống như những lần trước, khí đạo, đan đạo, trận đạo, phù đạo, liên quan đến quá trình luyện chế của bốn đạo. Tống Ngọc Lâm dường như nghĩ đến điều gì đó, một đôi mắt đẹp liếc nhìn khuôn mặt của tiểu sư đệ. Tống Ngọc Lâm nhận ra tại sao đêm nay tiểu sư đệ lại đến tìm mình, và tại sao lại hỏi mình về quy tắc thí luyện của các phong. "Tiểu sư đệ, tuy thí luyện của năm phong được tổ chức cùng một ngày, nhưng thí luyện của Côn Ngô Phong, Thiên Hạc Phong, Ngọc Kinh Phong, Đông Lai Phong khá rườm rà, cần thời gian không ngắn, tiểu sư đệ có thể tham gia thí luyện vượt bốn đạo của Nguyệt Hoa Phong trước." Những lời của Tống sư tỷ khiến Lý Mông thu hoạch được rất nhiều. Làm thế nào để chuyển sân, làm thế nào để trở thành một bậc thầy quản lý thời gian? Lý Mông trong lòng đã có một kế hoạch. "Sư tỷ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Tống Ngọc Lâm muốn nói lại thôi. Vân hồng vừa tan lại hiện lên trên gò má. "Tiểu sư đệ đây là muốn ở lại thành chủ phủ sao? Có nên để tiểu sư đệ lén lút rời đi thì tốt hơn không?" Nhưng bởi tiểu sư đệ đi thì Tống Ngọc Lâm không nói ra được. Trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia phiền muộn. "Thôi vậy, tiểu sư đệ muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Có những chuyện không thể giấu được. Lữ trưởng lão là tu vi bậc nào?" Khoảnh khắc tiểu sư đệ lén lút xông vào thành chủ phủ có lẽ đã bị Lữ trưởng lão phát hiện rồi. Lữ trưởng lão đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, chứng tỏ Lữ trưởng lão đã ngầm đồng ý hành vi lén lút xông vào thành chủ phủ của tiểu sư đệ. "Đúng rồi, sư tỷ, sao tỷ lại thường xuyên ở thành chủ phủ?" Lý Mông vẻ mặt tò mò nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống sư tỷ. Thành chủ phủ tuy thuộc về chấp pháp đường, Tống sư tỷ cũng là đệ tử của chấp pháp đường, nhưng Tống sư tỷ dường như có quan hệ không bình thường với Lữ trưởng lão. Sư tôn của ta là đạo lữ của Lữ trưởng lão. Trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia buồn bã. Tuổi thọ của đại năng tu sĩ tuy dài, nhưng thiên kiếp ngàn năm một lần vẫn là cơn ác mộng của đại năng tu sĩ. Chương 840, sư tỷ tên là Dương Tú Linh. Chương 840, sư tỷ tên là Dương Tú Linh. Sống càng lâu, uy lực của thiên kiếp càng mạnh. Sư tôn của nàng chính là dưới thiên kiếp lần thứ 5 mà tan thành cho bụi. Chỉ có trở thành tiên nhân, lấy thân làm đạo, mới có thể thực sự cùng thiên địa tồn tại. Lý Mông Lộ vẻ mặt đã hiểu, thì ra sư tỷ và Lữ trưởng lão còn có mối quan hệ này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tống sư tỷ nên gọi Lữ trưởng lão là gì? Sư mẫu, sư công, hay là sư trượng? Ba cách gọi này nghe sao cũng thấy kỳ kỳ. Lý Mông cười gượng, mình lại đang suy nghĩ lung tung rồi. Đêm đó, đêm dần khuya, không lâu sau, đèn đuốc trong phòng tắt ấm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lý Mông ghé vào bệ cửa sổ, ráo rác như trộm nhìn ra sân bên ngoài. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tống sư tỷ đang mặc quần áo bên cạnh giường. Sư tỷ, vậy ta đi đây. Nhìn bộ dạng mắt la mày lét của tiểu sư đệ, trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia cười. Đi đi, sư tỷ lát nữa sẽ đến. Lý Mông híp mắt nhìn phong cảnh xinh đẹp bên giường, cho đến khi thân hình ngọc ngà trắng như tuyết của Tống sư tỷ biến mất dưới lớp váy, Lý Mông mới có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Tống Ngọc Lâm thắt chặt ngay lưng, đôi mắt đẹp đó nhìn ra cửa sổ. Không biết từ lúc nào, tiểu sư đệ trước cửa sổ đã biến mất. Thân xác của Tống Ngọc Lâm đột nhiên khẽ động, gò má ửng hồng, cả người ngay sau đó hóa thành độn quang bay ra khỏi cửa sổ, rơi xuống sân bên ngoài. Độn quang rơi xuống đất hóa thành một bạch y nữ tử. Tống Ngọc Lâm chắp tay hành lễ với lão giả áo xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sân. Lữ Lạc cười tủm tỉm nhìn Ngọc Lâm mặt đỏ bừng. Người bế quan tu luyện 7 năm, lúc trở về thì thuần âm chi thân đã mất, trong lòng vi sư vô cùng tò mò, thật không biết là đệ tử nào có phúc khí như vậy, lại khiến ngươi ưu ái đến thế, không ngờ lại là tiểu gia hỏa đó. Ngọc Lâm, tuy ngươi thích ai không liên quan đến vi sư cũng sẽ không hỏi đến chuyện riêng của ngươi, nhưng lần này vi sư rất vui mừng, mắt nhìn của ngươi rất tốt. Tiểu tử đó tuy có chút đa tình, lưu ly cũng có không ít thị thiếp và kiếm thị, nhưng tư chất của những nữ tử đó tuy bình thường, nhưng tốc độ tu luyện lại không chậm, tốc độ tu luyện thậm chí còn nhanh hơn một số đệ tử có tư chất thiên linh căn, điều này đủ để chứng tỏ tiểu tử đó không phải là một người bạc tình. Những lời của Lữ Lạc khiến Tống Ngọc Lâm đỏ bừng mặt. Tuy Tống Ngọc Lâm không sợ bị sư công biết mối quan hệ giữa nàng và tiểu sư đệ, nhưng sư công lại nói những chuyện này trước mặt nàng, vẫn khiến nàng rất không tự nhiên, chỉ muốn hóa thành độn quang trốn khỏi nơi này. Được rồi, vi sư không làm khó ngươi nữa, tính tình ngươi đạm bạc, vi sư cũng chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, đã bước ra bước này rồi thì đừng đi lùi lại, đã nhận định hắn rồi thì phải nắm chặt lấy, có những cơ hội chỉ có một lần, đừng để mình phải hối hận cả đời. Lữ Lạc phất tay áo một cái, xoay người đi ra ngoài sân, thân hình gầy gò có vẻ có chút cô đơn. Trong mắt Lữ Lạc lóe lên một tia mờ mịt. Năm đó nếu mình có thể dũng cảm hơn một chút, có lẽ Phượng Nhi đã có thể vượt qua thiên kiếp lần thứ 5. Đáng tiếc, hắn và Phượng Nhi đều là người sống tình cảm. Dù đã trở thành đại thừa tu sĩ vẫn không thể làm được vô dục vô cầu một lòng hướng đạo. Phượng Nhi đã chọn sự trung thủy mà từ bỏ cơ hội sống sót duy nhất, còn hắn lại vì cái chết của Phượng Nhi mà có được vô cấu đạo tâm. Điều này đối với hắn và Phượng Nhi mà nói không nghi ngờ gì là một sự niềm ai. Chuyện cũ như mây khói qua đi. Dù hắn đã có được vô cấu đạo tâm, khi nhớ lại vẫn có vài phần rung động. Có những người có những chuyện vĩnh viễn không thể quên được, những chuyện đã xảy ra cũng không thể xóa bỏ khỏi lòng. Tống Ngọc Lâm im lặng không nói, chỉ chắp tay hành lễ lần nữa với bóng lưng của sư công. Có những chuyện là nàng đã trải qua, nàng đã tận mắt chứng kiến sư tôn vẫn lạc dưới thiên kiếp, cũng đã nhìn thấy cảnh sư công thất hồn lạc phách. Tại sao sư công lại đau lòng như vậy? Lúc đó nàng vẫn không hiểu, nếu sư công thật sự yêu sư tôn, bên cạnh sao lại có thị thiếp thành đàn? Trước đây nàng không hiểu, nhưng lúc này nàng có chút hiểu được tâm trạng của sư công. Tình yêu của một số người không thể thuộc về một người. Tiểu sư đệ và sư công là cùng một loại người. Sư tôn có yêu sư công không? Sư tôn từng nói với nàng một câu, cả đời này nàng chỉ yêu chính mình. Nhưng lựa chọn cuối cùng của sư tôn lại đi ngược lại với câu nói đó. Mãi cho đến khi bóng dáng sư công biến mất trong hành lang, Tống Ngọc Lâm lúc này mới thẳng lưng lên. Cùng với sự rời đi của sư công và tiểu sư đệ, sân viện rộng lớn lại trở nên trống trải. Tống Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, lập tức hóa thành độn quang bay vút lên trời, bay về phía sân môn. Âm Dương Đạo Cực Tông, Nguyễn Hoa Phong. Sáng sớm, cảnh vạn vật hồi sinh. Quảng trường Nguyễn Hoa Phong tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Ngay khi ánh bình minh vừa ló dạng từ phương đông không lâu, từng bóng người ngự gió bay tới, đáp xuống quảng trường. Bầu trời vốn trong xanh vạn dặm không mây cũng xuất hiện từng đám mây trắng. Trên những đám mây trắng lờ mờ có thể thấy vài bóng người. Các đệ tử tham gia thí luyện đứng trên quảng trường. Các đệ tử quan lễ thì tập trung ở vòng ngoài quảng trường. Trong đám người đông đúc ồn ào, một bạch tí đạo đồng đột nhiên xuất hiện từ hư không. Điều này khiến các nam nữ đệ tử gần đó giật nảy mình. Lý Mông nghe răng cười với một vị sư tỷ bên cạnh. Sư tỷ, bắt đầu chưa? Vị sư tỷ kia lắc đầu. Vẫn chưa. Lý Mông đưa mắt nhìn một phía. Lý Mông nhỏ con chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy chân của các sư tỷ sư mình. Tiểu sư đệ. Ngay lúc này, một vị sư tỷ xinh đẹp đi về phía Lý Mông. Vị sư tỷ xinh đẹp kia đi tới bên cạnh Lý Mông, ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, còn nhớ ta không? Lý Mông đánh giá sư tỷ xinh đẹp từ trên xuống dưới một lượt, nghiêng đầu nhớ lại ký ức xưa. Ta đã từng gặp vị sư tỷ xinh đẹp này sao? Vị sư tỷ này trông quả thật có chút quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó một lần. Không, có lẽ không chỉ một lần. Nếu chỉ là duyên gặp một lần, ta chắc chắn không có chút ấn tượng nào, càng không thể cảm thấy vị sư tỷ trước mắt này quen mặt. Thấy tiểu sư đệ dường như không nhớ ra, sư tỷ xinh đẹp cũng không tức giận, nàng chớp chớp mắt với tiểu sư đệ. Dương Tú Linh, đây là tên của sư tỷ, tiểu sư đệ, sau này đừng quên nữa nhé. Dương Tú Linh. Lý Mông đảo tròn con mắt, cái tên này nghe quen quá. Mắt Lý Mông sáng lên, vội vàng gật gật cái đầu nhỏ. Sư tỷ, sẽ không quên nữa đâu. Tên tuy rất bình thường, nhưng Lý Mông vẫn nhớ ra rồi. Vị sư tỷ này là một trong những đệ tử nhận được danh hiệu thiên tiêu. Ở tu di giới có không ít giao thiệp với hắn. Có thể nói các đệ tử nhận được danh hiệu thiên tiêu đều có không ít giao thiệp với hắn. Sư tỷ sao lại tham gia thí luyện? Lý Mông liếc nhìn bộ ngực cao chót vót của Dương sư tỷ. Thiên tư của vị sư tỷ này thật sự không tệ. Ở tu di giới sao lại không kinh diễm như hôm nay nhỉ? Vóc người cao giáo mà đầy đặn, có một đôi chân dài miên man, thật đúng là trước lồi sau vện, dáng vẻ yêu kiều, trông rất có da có thịt, cùng một loại nữ nhân với Hoa sư muội. Bộ ngực cao chót vót gần như muốn phá tan sự trói buộc của váy áo, khe rãnh sâu hoắm càng khiến người ta khó mà rời mắt. Gương mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, nụ cười trên mặt rõ ràng rất dịu dàng, lại cho người ta một cảm giác yêu kiều quyến rũ. Chương 841, Dung Nham đạo. Chương 841, Dung Nham đạo. Nữ đệ tử Âm Dương đạo cực tông ít nhiều gì cũng đều tu luyện mị công, quyến rũ một chút cũng là chuyện thường tình. Dương Tú Linh cười dịu dàng, nếu sớm trở thành hậu bổ thánh nữ, tài nguyên sẽ nhiều hơn một phần, chuyện không có hại tại sao lại không làm chứ? Lý Mông gật gật cái đầu nhỏ, ừm, có lý. Dương Tú Linh cười tủm tỉm nhìn tiểu sư đệ, tiểu sư đệ tại sao lại tham gia thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ lần này? Lấy tu vi kim đan tham gia thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ vẫn còn hơi sớm, nếu là thí luyện những lần trước thì cũng thôi. Thí luyện những lần trước chỉ đơn thuần là đấu pháp tỷ võ, cùng cảnh giới chiến đấu, e rằng cả Nguyệt Hoa Phong không ai có thể chiến thắng tiểu sư đệ. Nhưng quy tắc thí luyện lần này đã thay đổi. Nghe nói phải xông qua tứ đạo. Tứ đạo là bốn đại bí cảnh mà tông môn nắm giữ. Tiên thân là mảnh vỡ của một tòa tiên nhân động phủ nào đó. Do người tranh đoạt quá nhiều, tòa tiên nhân động phủ đó đã biến thành vô số mảnh vỡ. Âm Dương đạo cực tông đã giành được bốn đại bí cảnh trong số đó. Bốn đại bí cảnh này chính là Băng Tuyết đạo, Dung Nham đạo, Phong Lôi đạo, Hậu Thổ đạo. Bốn đại bí cảnh ẩn chứa các loại thiên địa pháp tắc khác nhau, là nơi để đệ tử cao giai của Âm Dương đạo cực tông cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Lý Mông cười hắc hắc, sắp lại gần thì thầm bên tai Dương sư tỷ. Dương Tú Linh nghe mà mặt lộ vẻ khác thường, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, chuyện này thật sự khả thi sao? Lý Mông lắc cái đầu nhỏ, không biết, thử xem sao. Dương Tú Linh mỉm cười, thân thể đầy đặn đứng dậy. Vậy thì thử xem. Trong mắt Dương Tú Linh lóe lên một tia khác thường. Nếu tiểu sư đệ thật sự làm được, vậy thì thành tựu tương lai của tiểu sư đệ sẽ không thể đo lường, biết đâu sẽ kinh động đến lao tổ ẩn thế không ra. Ngay lúc này, linh quang trên trời lóe lên, một vị bạch tí lão giả xuất hiện từ hư không. Bạch tí lão giả đứng trên hư không, nhìn xuống các đệ tử trên quảng trường, toàn thân tỏa ra một luồng uy thế hòa hợp với thiên địa. Đó không phải là uy áp linh lực, mà là một loại thế trên phương diện pháp tắc. Giọng nói lãnh đạo ngay sau đó vang lên. Thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ lần này chia làm hai cửa, xông qua tứ đạo và đấu pháp tỷ võ. Người vượt qua tứ đạo mới có thể tiến vào vòng đấu pháp tỷ võ tiếp theo. 10 người đứng đầu sẽ là hậu bổ thánh tử thánh nữ mới. Bạch tí lão giả phất tay áo, vô số ngọc bài từ trong tay áo tuôn ra. Ngọc bài từ trên trời rơi xuống, bay về phía các đệ tử trên quảng trường. Các đệ tử tham gia thí luyện lần lượt đưa tay bắt lấy ngọc bài. Lý Mông trong đám người tò mò đánh giá bạch tí lão giả đang đứng trên hư không. Chiêu này chắc không phải là thần thông tụ lý càn khôn. Tụ lý càn khôn là thần thông chi thuật mà chỉ tiên nhân mới có thể nắm giữ. Chắc là giấu một kiện chữ vật pháp khí trong tay áo. Trông khá là ngầu. Lý Mông đưa tay bắt lấy ngọc bài bay về phía hắn. Ngọc bài có hai màu trắng và vàng kim. Màu trắng là phần thân chính của ngọc bài. Hai mặt khắc đạo văn màu vàng kim huyền ảo. Cửa thứ nhất dung nham đạo người lên tới đỉnh có thể được truyền tống vào cửa tiếp theo. Bạch tí lão giả hai tay bấm quyết. Mặt đất trên quảng trường đột nhiên xuất hiện vô số trận văn. Những trận văn đó lấp lánh linh quang màu vàng kim. Trong nháy mắt đã hình thành một pháp trận màu vàng kim khổng lồ. Sự dao động linh lực dưới chân đã thu hút sự chú ý của Lý Mông. Túi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân. Đây là truyền tống trận. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ quảng trường Nguyệt Hoa Phong lại là một tòa truyền tống trận. Cấm chế của Nguyệt Hoa Phong quá nhiều. Nếu mở Thiên Mục Nhãn, thông tin nhìn thấy trong mắt thực sự quá nhiều. Vì vậy Thiên Mục Nhãn phần lớn thời gian đều ở trạng thái không kích hoạt. Lý Mông không hề phát hiện quảng trường Nguyệt Hoa Phong là một tòa truyền tống trận cỡ lớn. Cùng với việc trận pháp truyền tống trên quảng trường được kích hoạt, ngọc bài trong tay các đệ tử lấp lánh linh quang màu vàng kim. Các đệ tử cầm ngọc bài ngay sau đó hóa thành kim quang tiêu tán. Lý Mông cũng hóa thành kim quang tiêu tán. Dung Nham Đạo. Dung Nham Đạo là một bí cảnh, cũng là một mảnh vỡ tiểu thế giới, chỉ là thể tích quá nhỏ. Diện tích của nó nếu đặt ở Đông Thắng Thần Châu cũng chỉ bằng quy mô một hòn đảo. Không khí nóng bỏng và mặt đất dung nham chạy là cảnh sắc thường thấy nhất của Dung Nham Đạo. Trong biển dung nham vô tận có một ngọn núi lửa khổng lồ. Núi lửa cao tới tận mây xanh. Thế núi hùng vĩ trấn áp mảnh vỡ tiểu thế giới này. Trong biển dung nham ở phía nam núi lửa có một hòn đảo nổi. Trên đảo nổi đột nhiên kim quang lóe lên. Những nam nam nữ nữ mặc đạo bào trắng xuất hiện từ hư không. chẳng mấy chốc đã có gần nghìn người xuất hiện trên đảo nổi. Đây chính là dung nham đạo. Lực lượng hỏa hành pháp tắc thật nồng đậm. Không hổ là nơi ngộ đạo của đệ tử cao giai. Cảnh tượng trước mắt khiến các đệ tử trên đảo nổi không ngừng kinh ngạc thốt lên. Bên rìa đảo nổi có một hoàng y nữ tử. Hoàng y nữ tử không chút biểu cảm nhìn các đệ tử. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng ngay sau đó vang lên, truyền vào tai tất cả các đệ tử. Dung nham đạo vô cùng nguy hiểm, trong dung nham ẩn giấu rất nhiều hỏa linh, chúng sẽ ngăn cản các ngươi lên đỉnh, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể truyền linh lực vào ngọc bài truyền tống, ngọc bài truyền tống sẽ tự động đưa các ngươi rời khỏi dung nham đạo, một khi rời khỏi dung nham đạo, tức là thí luyện thất bại, nếu không may thân tử đạo tiêu, đó cũng là số mệnh của các ngươi. Dung nham đạo cấm bay, làm sao để vượt qua biển dung nham thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh. Hoàng y nữ tử phất tay áo, xoay người nhìn về ngọn núi lửa phía xa. Chư vị, mời. Các đệ tử trên đảo nổi nhìn nhau. Bọn hắn làm sao có thể không dựa vào phi hành để vượt qua biển dung nham? Đảo nổi cách núi lửa ít nhất cũng 500 dặm. Khoảng cách như vậy làm sao vượt qua? Nhìn kia, có đảo nổi trôi tới. Biển dung nham không phải là không có gì, có rất nhiều đảo nổi trôi dạt không theo quy luật. Mắt các đệ tử trên đảo nổi sáng lên. Những hòn đảo nổi trôi dạt không theo quy luật kia là mấu chốt để vượt qua biển dung nham. Sư tỷ, ta đi trước một bước đây. Lý Mông ở trong đám người không nhìn thấy gì cả, đành phải cáo từ Dương sư tỷ để bắt đầu vượt qua tứ đạo. Không đợi Dương sư tỷ có phản ứng, Lý Mông dậm chân một cái, thân hình nhỏ bé ngay sau đó nhảy bật lên, thân hình bay vút lên trời như một mũi tên, vẽ một đường cong tuyệt đẹp rơi xuống biển dung nham phía xa. Dương Tú Linh chỉ cảm thấy một luồng khí lãng quét tới bên cạnh, liền thấy tiểu sư đệ nhảy ra ngoài. Dung nham. Lý Mông nhảy ra khỏi đám người, sắc mặt sững sờ. Lý Mông không ngờ bên ngoài đảo nổi lại là biển dung nham vô tận. Lý Mông vốn tưởng bên ngoài là khu vực núi lửa, đó là tiểu sư đệ. Không hay rồi, điểm rơi không có đảo nổi. Cú nhảy này của Lý Mông vượt qua khoảng cách trăm trượng, tuy không xa lắm, nhưng điểm rơi không có vật gì. Trên đảo nổi vang lên từng tràng tiếng kinh hô. Biển dung nham tỏa ra lực lượng hỏa hành pháp tắc nồng đậm. Nếu rơi vào trong đó, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không chống đỡ được bao lâu đâu nhỉ. Lý Mông đang rơi xuống biển dung nham khẽ nhíu mày, một tay bấm quyết, kim quang trong mắt lóe lên. Kim quang ngay sau đó từ trong cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của Lý Mông. Chương 842, Nham Tương Hỏa Long. Chương 842, Nham Tương Hỏa Long. Chỉ nghe một tiếng phùm, thân hình nhỏ bé của Lý Mông rơi vào trong biển dung nham. Thế giới trong biển dung nham trông như thế nào? Cùng với việc rơi vào biển dung nham, Lý Mông phát hiện mình đã đến một thế giới màu đỏ rực. Bên ngoài kim quang là chất lỏng màu đỏ rực nóng bỏng, ngay cả thần thức dường như cũng bị giam cầm trong phạm vi trăm trượng quanh thân, tầm nhìn gần như bằng không. Lý Mông bơi về phía ngọn núi lửa, như một mũi tên xuyên qua dung nham. Vừa bơi ra chưa được nghìn trượng, một luồng khí tức tỏa ra lực lượng hỏa hành pháp tác động đậm từ bên phải ập tới. Luồng khí tức trong thần thức là một ngọn lửa nóng rực. Hỏa linh. Lý Mông đổi hướng, lao thẳng về phía luồng khí tức nóng rực kia. Tốc độ của luồng khí tức nóng rực kia rất nhanh, trốn là không trốn được, chỉ có thể chính diện đánh tan rồi tiếp tục lên đường. Bên ngoài, trên đảo nổi im phăng phắc, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào biển dung nham yên tĩnh. Tiểu sư đệ đã rơi vào dung nham được một lúc rồi, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Lẽ nào tiểu sư đệ đã tan thành cho bụi rồi sao? Tiểu sư đệ hắn kim đan viên mãn tu sĩ làm sao dễ dàng chết như vậy được? Có ngọc bài truyền tống, ít nhất có thể giữ được mạng. Có lẽ tiểu sư đệ đã truyền tống rời đi rồi. Ngay lúc các đệ tử trên đảo nổi đang bàn tán xôn xao, biển dung nham phía xa đột nhiên trở nên sóng cả cuộn cuộn. Bề mặt dung nham vốn yên tĩnh bắt đầu gợn sóng. Hào hào. Bề mặt dung nham phía xa đột nhiên nổ tung. Một con giao long hình thành từ dung nham bay vọt lên. Giao long dung nham bay vọt lên cao, hơn nửa thân mình lao ra khỏi dung nham, rồi lại nặng nề đập xuống dung nham. Là là hỏa long do hỏa linh biến thành. Khí tức nóng bỏng ập vào mặt. Dù cách xa nghìn trượng, vẫn có thể cảm nhận được khí tức nóng rực do hỏa linh tỏa ra. Ầm. Hỏa long dung nham vừa rơi vào dung nham, bề mặt dung nham lại nổ tung. Hỏa long dung nham lại một lần nữa bay vọt lên. Một vệt màu vàng kim đuổi sát theo sau. Đó là một quả cầu ánh sáng màu vàng kim. Trong quả cầu ánh sáng có một bóng người nhỏ bé. Bóng người nhỏ bé đó chính là Lý Mông. Lý Mông vươn bàn tay nhỏ ra, chụp về phía hỏa long dung nham. Kim quang quanh thân hóa thành hai sợi xích tấn công về phía hỏa long dung nham. Sợi xích màu vàng kim quấn lấy đầu rồng. Hắc hắc, ngoan ngoãn làm tọa kỵ cho ta đi. Lý Mông cười hắc hắc, hai tay nắm lấy sợi xích, quật mạnh xuống biển dung nham bên dưới. Hỏa long dung nham đang bay lên lập tức bị quăng bay ra ngoài, đập xuống biển dung nham bên dưới. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang dội, hỏa long dung nham đập vào trong biển dung nham. Thân hình nhỏ bé của Lý Mông cũng từ trên trời rơi xuống, thấy sắp rơi vào biển dung nham, Lý Mông hai tay nắm sợi xích giật mạnh. Ở cuối sợi xích, một cái đầu rồng ló ra khỏi dung nham. Sau đó có thể thấy thân rồng dài hơn trăm trượng. Thân hình nhỏ bé của Lý Mông vững vàng đáp xuống đầu rồng. Tốc độ của hỏa long dung nham rất nhanh, để lại một vệt dài không tan trên bề mặt dung nham. Nhìn một người một rồng nhanh chóng đi xa, các đệ tử trên đảo nổi lộ vẻ mặt kỳ quái. Hỏa linh do thiên địa sinh ra, không có ý thức tự chủ, có sự thù địch bản năng với tất cả sinh linh. Hỏa linh là không thể thuần phục. Hỏa linh dưới chân tiểu sư đệ lại ngoan ngoãn duy trì hình thái hỏa long, chờ tiểu sư đệ di chuyển về phía núi lửa. Tiểu sư đệ rốt cuộc đã làm thế nào? Đảo nổi tới rồi. Một hòn đảo nổi từ không xa từ từ trôi qua. Các đệ tử tham gia thí luyện không kịp kinh ngạc trước hành động của tiểu sư đệ, lần lượt tế ra bản mệnh pháp bảo của mình. Mỗi người dùng thủ đoạn di chuyển về phía hòn đảo nổi phía trước. Có đệ tử hai tay bấm quyết, xương băng lạnh lẽo cuồn cuộn tuôn ra, đóng băng bề mặt dung nham. Có đệ tử đứng trên bản mệnh pháp bảo, thúc giục bản mệnh pháp bảo tiến lên trong dung nham. Thậm chí có người còn tế ra pháp khí cấp thấp, dùng pháp khí làm điểm đặt chân để vượt qua khoảng cách nghìn trượng với hòn đảo nổi phía trước. Ngay lúc các đệ tử dùng các loại thủ đoạn để vượt biển dung nham, động tĩnh phía trước ngày càng lớn. Một mảng lớn bề mặt dung nham gợn sóng dữ dội. Hai con hỏa long dung nham dài trăm trượng ló đầu ra khỏi dung nham, một trái một phải tấn công về phía Lý Mông. Tốc độ của hỏa long dung nham dưới chân Lý Mông rất nhanh, nhưng hỏa long dung nham tấn công từ hai bên còn nhanh hơn. Trong nháy mắt đã áp sát Lý Mông. Chỉ thấy hỏa long dung nham bên trái há cái miệng lớn như chậu máu, ngay sau đó phun ra ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa đỏ rực cuồn cuộn quét về phía Lý Mông. Gần như cùng lúc, hỏa long dung nham bên phải áp sát Lý Mông, há cái miệng lớn như chậu máu cắn một phát vào đầu rồng dưới chân Lý Mông. Lý Mông phất tay áo, ngũ hành hoàn trên cổ tay bay vút ra. Chỉ thấy một luồng linh quang màu xanh lam bùng nổ, ngũ hành hoàn hình thành một thủy toàn nhận xoay tròn. Thủy toàn nhận khổng lồ có kích thước 10 trượng, chính diện chặn đứng ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa cuồn cuộn ập tới va chạm vào thủy toàn nhận, hơi nước cuồn cuộn bốc lên. Trong khoảnh khắc thủy toàn nhận chống lại ngọn lửa đỏ rực, Lý Mông vươn bàn tay nhỏ ra chộp về phía hỏa long dung nham bên phải. Kim quang bao bọc cơ thể hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, tóm lấy đầu của hỏa long dung nham. Bàn tay đang mở của Lý Mông bắt mạnh, đầu rồng nổ tung, hỏa long dung nham không đầu lập tức tan rã, hóa thành một vũng dung nham rơi vào trong dung nham. Lý Mông nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Xem ra đầu rồng là điểm yếu của hỏa linh biến thành hỏa long. Ầm, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, hỏa long dung nham phun lửa đỏ rực bên trái đâm đầu vào thủy toàn nhận, hơi nước cuồn cuộn bốc lên dữ dội. Long Linh, mở đường. Vâng, chủ nhân. Chỉ thấy một cái đầu rồng đột nhiên lao ra từ thủy toàn nhận, há cái miệng lớn như chậu máu cắn một phát vào đầu hỏa long dung nham. Thủy toàn nhận ngay sau đó hóa thành thân rồng, như rắn quấn lấy đầu của hỏa long dung nham, hơi nước cuồn cuộn bốc lên, bao phủ hai con hỏa long và thủy long đang quấn lấy nhau. Đột nhiên, trong hơi nước, hỏa quang lóe lên, dung nham cuồn cuộn như thác nước rơi vào trong dung nham. Một con hỏa long hình thành từ ngọn lửa ngay sau đó lao ra khỏi hơi nước, bơi lượn trên bề mặt dung nham, đuổi theo Lý Mông. Chỉ chưa đầy năm hơi thở đã đuổi kịp Lý Mông. Hai con hỏa long sóng vai nhau đi trên bề mặt biển dung nham, nhìn từ xa khá là hùng vĩ. Lý Mông liếc nhìn Long Linh đang theo sau. Hỏa Linh dù sao cũng không có ý thức tự chủ, có mạnh cũng không mạnh đi đâu được. Hỏa Long là do cực phẩm pháp bảo ngũ hành hoàn hóa thành, thật sự đánh nhau cũng không kém Hỏa Linh bao nhiêu. Nhưng ngọn lửa của Hỏa Linh quả thực lợi hại, nếu dây dưa với Hỏa Linh trong thời gian dài, ngũ hành hoàn chắc chắn sẽ bị tổn hại. Lý Mông hai tay nắm sợi xích giật mạnh, đầu rồng dưới chân nổ tung. Lý Mông nhảy vọt lên, đáp xuống đầu Hỏa Long. Long Linh, đừng dây dưa với Hỏa Linh, toàn lực xông lên. Vâng, chủ nhân. Hỏa Long đột nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực, tốc độ bơi trên bề mặt dung nham đột ngột tăng lên. Lại là một kiện cực phẩm pháp bảo có thần thông biến hình. Vừa rồi rõ ràng là hình thái thủy long, lại trong nháy mắt chuyển thành hình thái hỏa long, kiện cực phẩm pháp bảo này của tiểu sư đệ thật không đơn giản. Chương 843, Chí Âm Hắc Hỏa và Thuần Dương Thánh Hỏa. Chương 843, Chí Âm Hắc Hỏa và Thuần Dương Thánh Hỏa. Thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc, đa số pháp khí đều là đơn thuộc tính, đa thuộc tính cũng sẽ chọn hai thuộc tính tương sinh. Trong biển dung nham vô tận, một con hỏa long đang lao nhanh, nơi nó đi qua để lại một con rồng lửa dài không tan trên bề mặt dung nham. Trên đầu hỏa long có một bạch tí đạo đồng đang đứng. Bề mặt dung nham bốn phía đột nhiên gợn sóng, từ trên trời nhìn xuống mặt đất, trong dung nham lờ mờ có thể thấy từng con hỏa long dung nham đang dần dần bao vây con hỏa long kia. Đúng là một đám đáng ghét. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hỏa linh là giết không xuể, nếu bị những hỏa linh đó cuốn lấy, sẽ có càng nhiều hỏa linh từ bốn phương tám hướng vây công tới. Chủ nhân yên tâm, hỏa linh không có ý thức tự chủ, hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, chúng không nhốt được thiết thân. Lý Mông thần sắc khẽ động. Nếu Long Linh đã tự tin như vậy, vậy thì hắn không cần ra tay giúp đỡ nữa. Những hỏa linh biến thành hình thái hỏa long kia tuy không mạnh lắm, nhưng nếu bị một số lượng hỏa linh nhất định vây công, e rằng ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết. Điều này không liên quan đến việc hỏa linh có mạnh hay không, mà liên quan đến môi trường đang ở biển dung nham là sân nhà của hỏa long. Nếu có thể bay thì cũng thôi. Biển dung nham nguy hiểm hơn nữa cũng không gây ra uy hiếp quá lớn cho tu sĩ, nhưng dung nham đạo cấm bay, tu sĩ ở trong đó có thể nói là một bước cũng khó đi. Long Linh, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hỏa long dài ngoằng lao nhanh trong biển dung nham, khoảng cách với ngọn núi lửa khổng lồ phía trước ngày càng gần. Đột nhiên, bề mặt biển dung nham gợn sóng dữ dội, từng cột dung nham bay vọt lên, kèm theo đó là những con hỏa long dung nham lao ra khỏi dung nham. Vô số hỏa long dung nham từ bốn phương tám hướng tấn công về phía con hỏa long đang lao nhanh. Một con hỏa long dung nham bên trái nhanh chóng áp sát hỏa long, há cái miệng lớn như chậu máu phun ra một luồng lửa mạnh. Long Linh đột nhiên lao đầu vào trong dung nham, chỉ để lại một chút đỉnh đầu. Nhìn từ xa, Lý Mông giống như đang đứng lớp trên bề mặt dung nham. Ngọn lửa nóng rực gào thét lướt qua đỉnh đầu Lý Mông, rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Giây tiếp theo, bề mặt dung nham bên phải gợn sóng dữ dội, hai cột dung nham gần như đồng thời bay vọt lên. Hai con hỏa long dung nham lần lượt lao ra khỏi dung nham, thân hình thon dài khổng lồ như rắn lướt trên bề mặt dung nham, lao về phía hỏa long. Tốc độ của hai bên đều rất nhanh. Hai con hỏa long dung nham trong nháy mắt đã áp sát Long Linh, há cái miệng lớn như chậu máu lao về phía Long Linh. Hỏa long do Long Linh hóa thành đột nhiên nhảy vọt lên, như cá chép vượt vũ môn bay vút lên trời. Mãi đến khi đôi rồng cách bề mặt dung nham đủ trăm trượng, Hỏa Long khổng lồ mới vẽ một đường tọa dạ bổn hoàn hảo rơi xuống biển dung nham. Cú nhảy này khiến đòn tấn công của hai con Hỏa Long dung nham rơi vào khoảng không. Sau đó, càng nhiều Hỏa Long dung nham từ bốn phương tám hướng ập tới. Hỏa Linh có thể nói là đi giữa muôn hoa, một phiến lá không dính thân. Các đòn tấn công của Hỏa Long dung nham đều bị Long Linh né được. Hỏa Long lao nhanh trên bề mặt dung nham với tốc độ kinh người áp sát đảo núi lửa. Tiểu sư đệ lên đảo rồi. Lúc này, các đệ tử ở phía sau hỗn loạn cả lên. Các nam nữ đệ tử luôn cuống tay chân đối phó với đòn tấn công của Hỏa Long dung nham. Một số đệ tử chọn hợp tác để vượt qua biển dung nham. Nam nữ ghép đôi, sử dụng hợp kích chi thuật để chống địch. Có người đột nhiên phát hiện tiểu sư đệ đã lên đảo rồi. Con Hỏa Long đó đã xông lên đảo núi lửa. Sư tỷ, nó đến rồi. Dương Tú Linh cũng cùng một vị sư đệ kề vai sát cánh. Một con Hỏa Long dung nham từ trong dung nham bên trái lao ra, lao về phía hai người. Lời cảnh báo từ sư đệ khiến Dương Tú Linh khẽ nhíu mày. Hai người nhìn nhau một cái, hai tay bấm quyết, âm dương nhị khí từ trong cơ thể hai người tuôn ra, hình thành hai luồng linh quang một đen một trắng. Một âm dương đạo bàn khổng lồ xuất hiện sau lưng hai người. Âm thú và dương thú ngay sau đó lao ra từ âm dương đạo bàn. Âm thú của Dương Tú Linh là một con âm thú hình rắn. Âm thú hình hổ toàn thân màu đen, như được ngưng tụ từ mực. Toàn thân tỏa ra một luồng âm hàn chi khí, dường như ngọn lửa đen kịt đang cuồn cuộn bốc cháy. Dương thú của một nam đệ tử khác là một con dương thú hình hổ. Dương thú hình hổ toàn thân màu trắng, toàn thân nó bốc cháy ngọn lửa thuần dương thánh hỏa màu trắng tinh. Đây là ngự linh chi thuật của âm dương đạo cực thuật. Âm thú và dương thú được luyện chế từ tinh phách của yêu thú. Âm thú và dương thú có hai đại thần thông, lần lượt là chí âm hắc hỏa và thuần dương thánh hỏa. Chí âm hắc hỏa có thể thiêu đốt thần thức, một khi dính phải sẽ khó mà dập tắt. Thuần dương thánh hỏa lại là khắc tinh của tà ma. Âm dương nhị thú lớn chừng 20 trượng, một trái một phải bảo vệ bên cạnh hai người, gần như cùng lúc há to miệng, phun ra hai luồng liệt diễm một đen một trắng. Liệt diễm đen trắng gần như cùng lúc oanh kích lên đầu rồng của con nham tương hỏa long đang lao tới. Đầu rồng của nham tương hỏa long lập tức bị ngọn lửa trắng tinh bao phủ. Ngọn lửa màu đen thì như thể chui vào trong đầu rồng. Đôi mắt khổng lồ của nham tương hỏa long biến thành màu đen, tựa như có ngọn lửa đen đang bùng cháy dữ dội. Chỉ chưa đầy hai hơi thở, nham tương hỏa long ầm ầm tan biến, hóa thành nham tương rơi vào biển nham tương mênh mông. Nhìn về phía các đệ tử khác, rất nhiều nam nữ đệ tử đều đã thả ra âm dương nhị thú. Thể hình của âm dương nhị thú có lớn có nhỏ, thể hình càng lớn thì thực lực cũng càng mạnh. Đây chính là âm dương nhị thú của ngự linh nhất mạch thuộc âm dương đạo cực tông sao. Trên một hòn đảo núi lửa ở phía xa, Lý Mông đã lên bờ, Hỏa Long khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một mỹ phụ áo tím. Mỹ phụ áo tím đứng bên cạnh Lý Mông, gương mặt trắng như ngọc tỏ ra vô cùng cung kính. Lý Mông nhìn ra cảnh tượng náo nhiệt ở phía xa, đó là trận chiến giữa người và Hỏa Linh, đánh nhau phải gọi là vô cùng náo nhiệt. Lý Mông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy âm dương nhị thú. Ngự linh thuật là thuật hợp kích, cần nam nữ hợp lực mới có thể triệu hồi ra âm dương nhị thú. Kiếm thị và thị thiếp của Lưu Ly Cung cũng đã tu luyện qua thuật này, chỉ là Lý Mông vẫn luôn không có cơ hội thấy thị thiếp và kiếm thị sử dụng thuật này. Dù sao thì Lưu Ly Cung cũng chỉ có một nam nhân là hắn, mà hắn lại không tu luyện ngự linh chi thuật. Công tử, nên xuất phát rồi. Mỹ phụ áo tím lên tiếng nhắc nhở. Lý Mông liếc nhìn Mỹ phụ áo tím bên cạnh. Long Linh, ngươi học được hóa hình từ khi nào vậy? Long Linh chỉ là một luồng tàn hồn của Giao Long, mất đi thân thể nên ký thác trong ngũ hành hoàn. Long Linh không phải là tiên thiên khí linh, thậm chí ngay cả hậu thiên khí linh cũng không được tính. Long Linh muốn trở thành hậu thiên khí linh, thì phải thông qua huyết luyện chi pháp để Long Linh và ngũ hành hoàn hoàn toàn dung hợp là một. Nhưng như vậy thì Long Linh sẽ mất đi tự do, cả đời sẽ bị nhốt trong ngũ hành hoàn, càng không có khả năng tiến giai. Cho nên Lý Mông vẫn luôn không để Long Linh trở thành hậu thiên khí linh thật sự. Mỹ phụ áo tím dịu dàng mỉm cười với công tử. Không phải hóa hình, chỉ là huyễn hóa mà thôi. Khi giọng nói dịu dàng vừa dứt, thân thể của Mỹ phụ áo tím dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành ngũ hành hoàn bay về cổ tay của Lý Mông. Lý Mông đưa tay sờ sờ ngũ hành hoàn trên cổ tay. Long Linh, người mà ngươi hóa thành ban nãy là dáng vẻ lúc ngươi còn sống sao? Chương 844, Quảng Mục Thiên Thần Di Thuế. Chương 844, Quảng Mục Thiên Thần Di Thuế. Mỹ phụ áo tím mà Long Linh huyễn hóa ra rất đẹp, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Lý Mông. Thân hình đầy đặn mà lại cao giáo, trước lồi sau bệnh, thước tha yêu kiểu. Cái gọi là túi đầu không thấy mũi chân chính là tuyệt sắc nhân gian. Nữ tử do Long Linh hóa thành chính là loại tuyệt sắc này. Lý Mông quay người nhìn về phía núi lửa, có nham tương chảy ra từ miệng núi lửa, tạo thành từng dòng suối nham tương. Ừm, đó chính là dáng vẻ lúc còn sống của thiếp thân. Vẻ mặt Lý Mông đăm chiêu, tuy là huyễn hóa ra dáng vẻ lúc còn sống, nhưng trên người mỹ phụ áo tím lại có một luồng khí chất của người ở địa vị cao. Loại khí chất đó không phải người thường có thể sở hữu. Long Linh nói chân thân của mình là Giao Long, nhưng trong tàn hồn của Long Linh lại không cảm nhận được sự hung ác của Giao Long. Nhưng việc Long Linh lúc còn sống là một con Giao Long cũng là sự thật không thể nghi ngờ. Lý Mông không nghĩ nhiều, ánh mắt dừng lại trên đỉnh núi. Xuất phát thôi. Lý Mông nhấc chân phải giẫm mạnh một cái, chỉ nghe một tiếng ầm vang dội, mặt đất dưới chân Lý Mông nứt ra sụp xuống. Một luồng khí lãng lập tức bùng nổ, thân hình nhỏ bé của Lý Mông như một mũi tên sắc bén vọt lên trời, vẽ một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi xuống miệng núi lửa. Cảnh này khiến cho các đệ tử phía sau nhìn đến ngây người. Nhục thân của tiểu sư đệ phải mạnh đến mức nào mới có thể chỉ bằng một cú nhảy là lên được miệng núi lửa? Tại miệng núi lửa ở phía xa, một bóng người nhỏ bé từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi xuống bệ đá ở miệng núi lửa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dội, Vậy đá to lớn chấn động một cái. Lý Mông đứng dậy, còn chưa kịp nhìn quanh, truyền tống ngọc bài bên hông đột nhiên lóe lên linh quang màu vàng. Thân hình nhỏ bé của Lý Mông lập tức hóa thành kim quang biến mất. Băng tuyết đạo, băng nguyên mênh mông vô tận một màu trắng xóa. Nhìn ra bốn phía, không thấy đâu là bờ của băng nguyên. Đột nhiên, một luồng kim quang phá vỡ hư không từ trên trời giáng xuống, rơi xuống băng nguyên rộng lớn vô ngần. Kim quang đáp xuống đất hóa thành một bạch y lìa đạo đồng. Lý Mông nhìn quanh, nơi mắt nhìn thấy đều là băng nguyên trắng xóa. Ở phía chân trời phương bắc có một pho thần linh pháp tướng khổng lồ. Thần linh pháp tướng có 3 đầu 6 tay, tay cầm một cây cự mâu cắm vào trong băng nguyên. Nhìn từ xa giống như một ngọn núi lớn sừng sững trên băng nguyên, thân cao không dưới ngàn trượng. Chật chật, không ngờ di thuế của gã kia lại ở nơi này. Thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát đột nhiên vang lên. Lý Mông thần sắc khẽ động. Tiền bối biết thân phận của pho thần linh di thuế pháp tướng này sao? Di thuế pháp tướng ở phía xa tỏa ra khí tức thần đạo. Khí tức thần đạo của nó cổ xưa mà lại thuần túy, không phải là thứ mà Sơn Thủy Chính Thần của thời đại ngày nay có thể so sánh được. Lý Mông liếc mắt một cái đã nhận ra pháp tướng ở phía xa là thần linh di thuế. Gã đó tên là Quảng Mục Thiên Thần, có 3 đầu 6 tay, 72 con thiên nhãn, mỗi một con thiên nhãn đều có thần thông khác nhau, là thần tướng trấn thủ Nam Thiên Môn thời cổ Thiên Đình. Năm đó gã này chặn trước Nam Thiên Môn tàn sát vô số tu sĩ nhân tộc, phải 3 vị thánh đích thân ra tay mới đánh bại được Quảng Mục Thiên Thần. Lạ thật, trước khi nhân yêu chi chiến bùng nổ, di thuế của Quảng Mục Thiên Thần đáng lẽ phải bị đóng đinh trên Nam Thiên Môn, sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào là giả? Nhân tộc tiểu tử, lại gần thêm chút nữa, để thiếp thân nhìn cho kỹ. Lý Mông ngẩng đầu nhìn pho thần linh pháp tướng ở phía xa. Pho thần linh pháp tướng đó hẳn là điểm cuối của băng tuyết đạo. Lý Mông có cảm chạy như bay trên băng nguyên, vừa chạy vừa quan sát băng nguyên trắng xóa. Thế giới này cũng cấm bay, nhưng thần thức dường như không bị cấm cố. Trong phạm vi mấy trăm dặm không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Tiền bối, là ảo giác của vạn bối sao? Chạy một lúc, Lý Mông dường như phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc bất định nhìn pho thần linh pháp tướng ở phía xa. Vừa rồi thần linh pháp tướng rõ ràng đang nhìn xuống đất, nhưng lúc này lại như thể đã quay đầu nhìn hắn. 72 con mắt trên mặt trống rỗng, mắt của thần linh đã sớm bị quét đi rồi. Nhân tộc tiểu tử, cẩn thận đấy, nhân tộc đã động tay động chân vào di thuế của Quảng Mục Thiên Thần rồi. Thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát vừa dứt, thần linh di thuế pháp tướng liền có động tĩnh. Trong một con mắt trống rỗng đột nhiên lóe lên linh quang màu vàng. Thần linh di thuế pháp tướng vốn đang tĩnh lặng như chết bỗng như sống lại. Con mắt khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mông. Ngay lúc Lý Mông bị thần linh di thuế pháp tướng nhìn đến tê cả da đầu, bầu trời đột nhiên lóe lên kim quang, một dải mây vàng như thác nước trút xuống mặt đất. Lý Mông tắm mình trong ánh mây vàng chỉ cảm thấy chân mình trùng xuống. Một luồng uy áp khổng lồ bao phủ lấy thân thể. Đó không phải là uy áp linh lực, cũng không phải là uy áp tinh thần, mà là một loại tiên địa chi thế, giống như cả tiên địa đều đè lên người mình. Lý Mông hơi khom lưng, hai tay càng run rẩy hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống. Lý Mông hai tay nắm chặt thành quyền, trên má mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này đừng nói là chạy, mỗi một bước đi đều là chuyện vô cùng khó khăn. Chết tiệt, đây là uy áp gì vậy? Mặt đất gần đến thế, uy áp kinh khủng đè trên người khiến Lý Mông không thở nổi. Mỗi một lần hít thở đều như đang cạo xương, xương cốt toàn thân càng kêu răng rắc. Nhân tộc tiểu tử, có muốn nhân cơ hội này tu luyện Bát Cửu Thiên Công không? Lý Mông khó khăn ngẩng đầu liếc nhìn pho thần linh pháp tướng ở phía xa. Ý của Ngọc Diện La Sát, Lý Mông sao lại không biết? Nếu không phải đang ở trong thí luyện, uy áp thần linh ở nơi này quả thực có thể dùng để tu luyện Bát Cửu Thiên Công. Bát Cửu Thiên Công lúc nào tu luyện cũng được, không đội nhất thời, bây giờ vạn bối muốn thông quan nhanh. Lý Mông mặt đỏ bừng vì nín thở, nghiến răng nghiến lợi mở miệng gầm lên một tiếng. A! Tiếng gầm non nớt vang vọng trên băng nguyên trắng xóa, nhưng chẳng mấy chốc, giọng nói non nớt đã trở nên hùng hồn. Chỉ thấy thân hình nhỏ bé của Lý Mông bặm mẻo, một đám xương trắng từ dưới chân tuôn ra, bao phủ lấy Lý Mông và không gian 10 trượng xung quanh. Khi giọng nói non nớt trở nên hùng hồn, trong làn xương trắng quần quận bốc lên xuất hiện một bóng người khổng lồ. Trong nháy mắt tiếp theo, xương trắng ầm ầm tan biến, bóng người khổng lồ đã lộ ra chân diện mục. Đó là một người khổng lồ cao 100 trượng, nửa thân trên của người khổng lồ để trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi lớn, làn da lộ ra bên ngoài có màu đồng cổ, cơ bắp quần quận thể hiện sự cường tráng của người khổng lồ. Đồng tử khổng lồ có màu vàng kim, tựa như thần linh đối mặt với thần linh di thuế pháp tướng, toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa mà nặng nề. Người khổng lồ sải bước, bước chân vững vàng mạnh mẽ, một bước, hai bước, ba bước, đi được một lúc thì người khổng lồ bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mỗi một bước chân đáp xuống đất đều phát ra một tiếng đùng, lớp băng gần đó đều phải rung lên. Người khổng lồ trên mặt băng lao đi như gió, trước người hình thành những luồng khí lãng quần quận có thể thấy bằng mắt thường. Chạy được một lúc, da rẻ trên người người khổng lồ đột nhiên nứt ra, chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống theo làn da màu đồng cổ. Chẳng mấy chốc, người khổng lồ đã biến thành một huyết nhân đang chạy như điên. Chương 845, băng tuyết đạo. Chương 845, băng tuyết đạo. Nhân tộc tiểu tử, sợ là có người đang làm khó dễ ngươi, với cường độ thí luyện như thế này, những người phía sau đừng hòng vượt qua cửa ải này. Lý Mông mở đôi đồng tử màu vàng khổng lồ liếc nhìn thiên mạc. Nếu có người dở trò sau lưng, thì kẻ này nhất định có liên quan đến chấp pháp đường, không chừng là khảo nghiệm của vị tông chủ kia. Thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ các phong lần này do chấp pháp đường chủ trì, mà chấp pháp đường nghe lệnh tông chủ, dù là thánh chủ thánh mẫu các phong cũng chỉ có tư cách quan lễ. Không sao, đã là vạn bối hành sự cao điệu như vậy thì không sợ bất kỳ khảo nghiệm nào. Bách trượng cự nhân đang chạy như điên trên băng nguyên, khí thế đột nhiên tăng vọt, tốc độ chạy cuồng loạn đống chốc tăng nhanh, khí lãng quần quật nổ tung, cuốn về bốn phương tám hướng. Thần linh di thuế pháp tượng rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Máu tươi từ trên người cự nhân tràn ra ngày càng nhiều, men theo đôi chân chạy xuống băng nguyên, nơi cự nhân đi qua để lại từng dấu chân máu trên mặt băng. Âm Dương Đạo Cự Tông, chủ phong đại điện, 10 tôn bách trượng nguyên thần pháp tướng ngồi xếp bằng trên đài sen. Phía trên đại điện lơ lửng một tấm màn nước khổng lồ, trong màn nước hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh là băng nguyên mênh mông băng ác, một cự nhân toàn thân đẫm máu đang chạy như điên trên băng nguyên. Phía trên tầng tầng bậc thang có một chiếc bàn án, sau bàn án là một mỹ phụ áo trắng đang ngồi. Gia Cát Thải Vân mặt không biểu tình nhìn kính hoa thủy nguyện phía trên đại điện. Gia Cát Lưu Hà thì đứng ở một bên, vẻ mặt không đành lòng nhìn cự nhân đã biến thành huyết nhân trong kính hoa thủy nguyện. Mẫu thân, điều này không công bằng với tiểu sư đệ. Rõ ràng là một cuộc thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ, nhưng mẫu thân lại để cuộc thí luyện này biến thành khảo nghiệm đối với tiểu sư đệ. Gia Cát Thải Vân liếc nhìn nữ nhi, đây là ý của lão tổ. Gia Cát Lưu Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Âm Dương Đạo Cực Tông là một trong những tông môn cổ xưa nhất Lưu Hà Châu. Tông môn lão tổ đều là vũ hóa cảnh đại năng tu sĩ. Hiện nay tọa trấn tông môn chỉ có 2 vị lão tổ, các vị lão tổ còn lại đều đã đến Bắc Cụ Lư Châu chứng đạo. Nếu kẻ này có thể vượt qua khảo nghiệm do lão tổ đặt ra, chúng ta sợ là sắp có thêm một vị tiểu sư đệ rồi. Hạo Hãn chi âm từ một tôn nguyên thần pháp tướng truyền ra, đó là Đông Lai Thánh Mẫu của Đông Lai Phong. Nguyệt Hoa sư muội thật có phúc khí, Thiên Lan Châu vốn là đất phong ấn, lại sinh ra một vị kinh thế chi tài như vậy, thế mà phá vỡ được lời nguyện ngũ linh căn phế thể, không chỉ vận thế kinh người, mà còn tinh thông tứ đạo, thiên túng chi tư như thế, sợ là vạn năm khó gặp. Việc có tinh thông tứ đạo hay không hiện tại còn chưa biết được, là làm chúng lấy lòng, hay là có chân tài thực học, rất nhanh sẽ biết thôi. Hạo Hãn chi âm vang vọng trong đại điện, thánh chủ thánh mẫu các phong thế mà lại bắt đầu tán gẫu. Nếu hắn có thể vượt qua khảo nghiệm do lão tổ đặt ra, là phúc của Nguyệt Hoa phong ta, cũng là phúc của Âm Dương Đạo Cực Tông. Nguyên thần pháp tướng của Nguyệt Hoa thánh mẫu ngồi xếp bằng trên đài sen, đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước nhìn kính hoa thủy nguyệt. Tiểu sư đệ của thánh chủ thánh mẫu các phong, Gia Cát Lưu Hà lộ vẻ quái dị. Vậy sau này đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông chẳng phải đều phải gọi tiểu sư đệ một tiếng tiểu sư thúc sao? Âm Dương Đạo Cực Tông, trên một ngọn núi chưa được đặt tên nào đó, đỉnh núi có một đài ngắm cảnh. Trên đài ngắm cảnh có một bàn đá, bên bàn đá có một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Nam nhân tóc bạc trắng, mặc đạo bào màu trắng, nữ tử phong hoa tuyệt đại, ung dung hoa quý. Trên mái tóc đen nhánh cắm đầy trang sức lộng lẫy, mỗi món trang sức đều tản ra đạo vận huyền ảo, khiến nàng tăng thêm vài phần hồ mị. Nữ tử cười duyên dáng, quân cờ trắng trong tay rơi xuống bàn cờ, đôi mắt đẹp nhìn về phía lão giả. Phu quân đã mấy ngàn năm chưa thu đồ đệ, ánh mắt của sư minh luôn rất cao, thánh chủ thánh mẫu các phong đương đại không một ai lọt vào mắt phu quân, sao phu quân lại hứng thú với một tiểu gia hỏa tu vi kim đan chứ? Lão giả cười híp mắt vuốt râu. Tư chất của thánh chủ thánh mẫu các phong đời này tuy không tệ, nhưng người có thể vũ hóa phi tiên không quá 2 người. Tiểu tử Nguyệt Hoa Phong kia tâm đủ tàn nhẫn, cái gọi là đại đạo vô tình, người vô tình khế hợp với đại đạo, nếu được thiên địa chiếu cố, cửa ải vũ hóa phi tiên kiếp này đại khái là có thể qua được. Người thứ hai chính là tiểu nha đầu Đông Lai Phong kia, nha đầu đó khi ở tu vi nguyên anh đã đạt được vô cấu đạo tâm, nhất ngôn nhất hành của nàng đều là cố ý làm ra, bộ mặt nàng thể hiện với người ngoài đều là ngụy trang. Trong số thánh chủ thánh mẫu các phong đời này, nha đầu đó có tiên nhân chi tư, đột phá vũ hóa chi cảnh là chuyện nước chảy thành sông. Mỹ phụ áo trắng cười ôn nhu, đôi mắt đẹp liếc nhìn về hướng Nguyệt Hoa Phong. Tiểu gia hỏa kia có tiên nhân chi tư không? Lão giả áo trắng lắc đầu, quân cờ đen trong tay rơi xuống bàn cờ. Nếu luận tư chất, tiểu gia hỏa kia ngay cả trúc cơ chi tư cũng không có, thì nói gì đến tiên nhân chi tư. Phu nhân, còn nhớ cuộc đánh cược vạn năm một lần giữa nhân yêu hai tộc không? Mỹ phụ cười duyên dáng, quân cờ trắng trong tay rơi xuống bàn cờ. Tự nhiên là nhớ. Lão giả vuốt bộ râu dài, liếc nhìn hai quân cờ đen trắng trên bàn cờ. Nhân yêu hai tộc đánh cược trọng tại quan sát tư chất thế hệ trẻ của hai tộc, bất luận kết quả đánh cược như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến hướng đi chiến tranh của nhân yêu hai tộc, nhưng ảnh hưởng của cuộc đánh cược lại vô cùng to lớn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, thế hệ trẻ có tư chất của nhân yêu hai tộc đều sẽ lên danh sách ám sát của hai tộc, có bao nhiêu thiên chi kiêu tử chết vì cuộc đánh cược, đây chính là mầm tai họa mà cuộc đánh cược mang lại. Vẻ mặt mỹ phụ như có điều suy nghĩ, nàng đại khái đã hiểu ý của phu quân. Tiểu gia hỏa kia mang ngũ linh căn phế thể, tư chất như vậy căn bản sẽ không lên danh sách ám sát của yêu tộc. Nếu tiểu gia hỏa có thể trưởng thành, nói không chừng có thể bước lên bàn cờ đánh cược của nhân yêu hai tộc. Nếu có thể lấy thân nhập cuộc cờ nhân yêu, sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng nổi cho Âm Dương Đạo Cực Tông. Phu quân, quá khó rồi. Lão giả cười ha hả, phất tay háo một cái, bàn cờ bật mèo, tự thành một phương tiểu thế giới. Quân cờ trên bàn cờ nhao nhao hóa thành giáp sĩ đen trắng. Quân trận hai bên ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, tạo thành thế đối đầu và bao vây lẫn nhau. Ta và nàng cũng không thiếu chút thời gian này, kiên nhẫn chờ đợi là được. Thần sắc mỹ phụ khẽ động. Phu quân, tiểu gia hỏa kia vượt qua băng tuyết đạo rồi. Âm Dương Đạo Cực Tông, thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ, phong lôi đạo, gió cuốn mây tan, mây đen che đỉnh, sấm sét cuồn cuộn, mưa to như chút nước. Đây chính là cảnh tượng của phong lôi đạo. Trong một rừng đá loạn thạch, một đạo đồng áo trắng toàn thân đẫm máu đứng trên một tảng đá lớn. Mưa to như chút nước rơi xuống ào ào không ngớt. Lý Mông không phóng thích pháp lực hộ cháo che chắn nước mưa, mặc cho mưa to gột rửa vết máu trên người. Một viên đan dược trong suốt sáng long lanh từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay ra. Lý Mông khẽ mở miệng, đan dược bay vào trong miệng Lý Mông. Lý Mông đứng trên tảng đá lớn nhìn quanh bốn phía, nơi lọt vào tầm mắt đều là rừng đá mênh mông bát ngát, mây đen trên bầu trời hình thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như mắt bão của cơn cuồng phong. Cuồng phong gào thét tàn phá thiên địa, trong mây đen thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe, tiếng sấm ầm ầm vang vọng thiên địa. Chương 846, Phong Lôi Đạo. Chương 846, Phong Lôi Đạo. Lại là gió, lại là mưa, lại là sấm sét, đây là muốn làm gì? Phong Lôi Đạo phải xông qua như thế nào? Xung quanh là rừng đá mênh mông bát ngát, nên đi về hướng nào? Vậy, ngay khi Lý Mông đang suy nghĩ nên đi hướng nào, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh vào người Lý Mông. Lý Mông bị đánh đến toàn thân tê dại, nhịn không được dùng mình một cái. Vậy, lại là một tiếng sấm sét, tiếng sấm vang vọng thiên địa, lại một đạo thiên lôi tiếp theo đánh xuống, đánh vào người Lý Mông. Theo đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống, giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, bầu trời lập tức náo nhiệt hẳn lên, tiếng sấm quần quần vang vọng thiên địa. Từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh vào người Lý Mông. Uy lực của thiên lôi đạo sau mạnh hơn đạo trước. Lý Mông bị đánh đến nghe răng, lúc đầu thân thể chỉ cảm thấy hơi tê dại, nhưng theo uy lực thiên lôi tăng cường, cảm giác tê dại liền biến thành cảm giác đau đớn. Nhân tộc tiểu tử, sau này tứ đạo bí cảnh này phải thường xuyên tới, quả thực là thánh địa tu luyện bát cửu thiên công. Thân thức truyền âm từ ngọc diện La Sát khiến mắt Lý Mông sáng lên. Hắn vẫn luôn suy nghĩ xem ngoài việc bị đánh ra thì còn phương pháp tu luyện bát cửu thiên công nào khác không. Sự xuất hiện của tứ đạo bí cảnh đã giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Dung nham đạo liệt hỏa thiêu thân, băng tuyết đạo thần linh uy áp luyện thể, phong lôi đạo thiên lôi tối thể, hậu thổ đạo lại sẽ là gì đây? Lý Mông liếc nhìn thiên mạc, đến đây đi, tận tình đánh xuống đi. Tuy uy lực thiên lôi đang dần mạnh lên, nhưng Lý Mông đã sớm tê liệt với cảm giác đau đớn. Thiên lôi muốn tạo thành thương tổn cho thân thể hắn, uy lực ít nhất phải tăng thêm 10 lần mới được. Âm Dương đạo cử tông, chủ phong đại điện, nhục thân của kẻ này mạnh mẽ, e rằng có thể so với kim thân cảnh võ đạo thể tu. Cũng không biết kẻ này tu luyện công pháp luyện thể bậc nào, mà lại có thể phách cường hãn như vậy. Thượng Tôn Nguyên Thần Pháp Tướng nhìn về phía Nguyệt Hoa Thánh Mẫu. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu im lặng không nói, cũng không để ý đến ánh mắt của Thánh Chủ Thánh Mẫu Cát Phong. Dù sao ngay cả nàng cũng không biết Lý Mông tu luyện công pháp luyện thể bậc nào. Trong mắt Gia Cát Lưu Hà đứng bên cạnh bàn án lóe lên một tia lo lắng. Thiên Lôi chi uy đáng sợ đến mức nào? Không có tu sĩ nào không sợ hãi thiên kiếp. Một khi tu sĩ tu luyện đến luyện hư kỳ, sẽ đón nhận thiên kiếp ngàn năm một lần. Mỗi một lần thiên kiếp đều là sinh tử chi kiếp. Tu sĩ lịch kiếp là nhân quả do thiên địa pháp tắc giáng xuống. Dù Tam Thánh lấy thân hóa đạo cũng không thay đổi được mệnh số lịch kiếp của nhân tộc tu sĩ. Tu sĩ cảnh giới trên luyện hư kỳ có đến 8 phần đều vẫn lạc dưới thiên kiếp. Chịu đựng 24 đạo thiên lôi mà nhục thân vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, thật là không thể tin nổi. Đã đến cực hạn rồi, nhục thân của hắn đang sụp đổ. Trong kính hoa thủy nguyệt đang chiếu cảnh Lý Mông bị thiên lôi đánh. Theo đạo thiên lôi thứ 25 đánh xuống, trên người Lý Mông điện quang lấp lóe. Đạo bào màu trắng trong nháy mắt tan thành mây khói. Trên thân thể xuất hiện ấn ký thiên lôi giống như mạng nhện. Toàn thân trên dưới da chóp thịt bong. Ngay khi đạo thiên lôi thứ 26 sắp giáng xuống, Lý Mông trên tảng đá lớn đột nhiên hóa thành kim quang biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Gia Cát Lưu Hà thở phào nhẹ nhõm. Sự kinh khủng của phong lôi đạo nàng từng đích thân trải qua, dù là luyện hư tu sĩ cũng chỉ có thể chịu đựng 7 đạo thiên lôi. Tiểu sư đệ lại chỉ dựa vào nhục thân đã chịu đựng được 25 đạo thiên lôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e rằng không ai tin một kim đan tu sĩ nhỏ bé lại chịu đựng được 25 đạo thiên lôi. Âm Dương đạo cử tông, thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ Nguyệt Hoa Phong, hậu thổ đạo, gió cát cuồn cuộn, hoàng sa và dặm. Đây chính là miêu tả chân thực về hậu thổ đạo. Trong sa mạc nóng bức mênh mông bát ngát, một đạo đồng áo trắng mở mịt nhìn quanh bốn phía. Lý Mông cúi đầu nhìn xuống mặt đất, hơi khó khăn nhấc chân phải lên, lại nặng nề giẫm xuống mặt đất. Trọng lực, thân thể nặng nề khiến vẻ mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ. Rõ ràng xung quanh trống rỗng, nơi lọt vào tầm mắt là sa mạc mênh mông bát ngát, nhưng trên người lại cảm giác như đang đè một tảng đá lớn. Thân thể cảm thấy dị thường nặng nề, mỗi bước đi đều phải tốn sức lực gấp mấy lần bình thường. Trong mắt Lý Mông kim quang lóe lên, lần nữa quét mắt nhìn sa mạc bốn phương. Thiên Mục Nhãn có thể nhìn thấu mọi hư vọng. Điều khiến Lý Mông kinh ngạc là Thiên Mục Nhãn không nhìn thấy bất kỳ cấm chế nào tồn tại. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, cắt vàng xốp mềm chảy như nước. Trong sa mạc phía xa, một tòa kiến trúc hình tháp khổng lồ từ trong cắt vàng dâng lên. Nhìn từ xa giống như một ngọn núi lớn sừng sững trong sa mạc. Tháp trong sa mạc. Lý Mông tận mắt nhìn thấy tòa tháp kia từ lòng đất dâng lên. Chẳng lẽ tòa tháp kia chính là điểm cuối của cửa ải này? Lý Mông cất bước về phía trước, đi về phía tòa tháp phía trước. Đi mãi, bước chân càng ngày càng nặng nề. Cảm nhận bước chân ngày càng nặng, Lý Mông lau mồ hôi trên má, liếc nhìn tòa tháp đang dần đến gần phía trước. Tứ đạo này quả thực không đơn giản, đã nói là tốt thông, không thể lưu lại quá lâu ở cửa ải này. Lý Mông vừa đi, vừa thầm nghĩ trong lòng, cửa ải này có chút tương tự với băng tuyết đạo, có điều thần linh uy áp thiên về trấn áp tinh thần hơn, không giống hậu thổ đạo là thuần túy trấn áp nhục thân. Chỉ một lát sau, đi được khoảng cách bất quá ngàn trượng, hắn đã sớm mồ hôi đầm địa, xương cốt thậm chí đang vang lên răng rắc. Hay là biến thân chạy vài bước qua đó cho xong. Lý Mông híp mắt nhìn cao tháp phía xa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trọng lực của đạo này tuy mạnh, nhưng độ khó dường như không cao lắm, cùng lắm cũng chỉ tốn chút sức lực mà thôi. Với sự cường hãn của nhục thân này, dù trọng lực mạnh thêm 10 lần nữa, hắn bỏ cũng có thể bỏ vào cao tháp. Đúng lúc này, cao tháp phía xa đột nhiên có động tĩnh. Đáy tháp đột nhiên lấp lánh linh quang màu vàng. Một vòng linh quang ngay sau đó men theo mặt đất khuyết tán ra bốn phương, tạo thành một đạo sóng ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sóng ánh sáng lấy tốc độ kinh người quét qua người Lý Mông. Trong nháy mắt quét ngang qua, cường độ trọng lực đột nhiên tăng vọt. Hai chân Lý Mông cong xuống, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Dọa Lý Mông giật nảy mình, vội vàng cắn chặt răng duỗi thẳng hai chân. Biết ngay là không đơn giản như vậy mà. Lý Mông nhịn không được trợn trắng mắt. Ai có thể ngờ sóng ánh sáng màu vàng cuốn tới lại mang theo trọng lực mạnh hơn. Thế công bất thình lình khiến người ta trở tay không kịp. Xem ra chỉ có thể tốc thông thôi. Lý Mông thầm nghĩ trong lòng. Vậy thì đến đây đi. Lý Mông nhấc chân phải lên giẫm mạnh về phía trước. Xương trắng cuồn cuộn từ lòng bàn chân dâng lên. Trong nháy mắt bao bọc lấy Lý Mông, khuyết tán ra ngoài bao phủ thiên địa quanh thân. Một cỗ khí thế cường đại ngay sau đó từ trong xương trắng tuôn trào ra. Xương trắng ầm vang tiêu tán. Một bách trượng cự nhân đứng sừng sững giữa sa mạc. Bách trượng cự nhân sải bước chân khổng lồ chạy như điên, mỗi bước đều giẫm mạnh lên mặt đất, khiến cát vàng xung quanh chấn động từng hồi. Đúng lúc này, cao tháp phía xa lần nữa bộc phát ra linh quang màu vàng. Một vòng sóng ánh sáng màu vàng lần nữa từ đáy tháp cuốn ra, chạy về phía bốn phương tám hướng. Chương 847, Vũ Phong thí luyện. Chương 847, Vũ Phong thí luyện. Sóng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt quét ngang qua dưới chân bách trượng cự nhân. Bách trượng cự nhân đang chạy như điên đột nhiên ngược lại, thân thể khổng lồ lăn lộn trên mặt đất, làm dấy lên một mảnh cát vàng, lan về phía trước trọn vẹn mấy chục trượng mới dừng lại. Bách trượng cự nhân khá chật vật đứng dậy, xài bước chân khổng lồ tiếp tục chạy. Sơ suất rồi, không ngờ uy lực của sóng ánh sáng màu vàng lại càng ngày càng mạnh. Bách trượng cự nhân chạy như điên trong sa mạc mênh mông bát ngát, nơi đi qua làm dấy lên cát vàng cuồn cuộn. Chỉ chưa đầy ba hơi thở, linh quang màu vàng dưới đáy tháp lại lần nữa lấp lánh, sóng ánh sáng lại lần nữa cuốn ra. Đối mặt với sóng ánh sáng của tới, lần này Lý Mông đã có chuẩn bị. Ngay trong nháy mắt sóng ánh sáng quét ngang qua dưới chân, hai chân Lý Mông nổi gân xanh, nhấc chân phải lên giẫm mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rền, mặt đất dưới chân ầm ầm sụp đổ, bụi cát cuồn cuộn bốc lên. Thân thể khổng lồ của Lý Mông chỉ khựng lại một chút, tiếp tục chạy như điên trong sa mạc mênh mông bát ngát. Dấu chân để lại trên sa mạc càng ngày càng sâu. Âm Dương Đạo Cửa Tông, trên đài ngắm cảnh của một ngọn núi nào đó, phu quân có hài lòng không? Mỹ phụ cười tủm tỉm nhìn phu quân ngồi đối diện. Lão giả cười ha hả, khá hài lòng gật đầu. Đến đây thôi, nếu làm tổn thương căn bản, ngược lại không hay. Lão giả phất tay áo một cái, bàn cờ tự thành một phương tiểu thế giới lại khôi phục nguyên trạng. Giáp sĩ đen trắng đang chém giết hóa thành quân cờ đen trắng. Quảng trường Nguyệt Hoa Phong, trên quảng trường từng đạo kim quang lấp lánh, thỉnh thoảng có đệ tử tham gia thí luyện bị đào thải ra ngoài. Theo một đạo kim quang lấp lánh, một đạo đồng áo trắng xuất hiện trên quảng trường. A, đó không phải là tiểu sư đệ sao? Tiểu sư đệ bất quá chỉ có tu vi kim đan, nếu không có tứ đạo có lẽ có thể tiến vào top 10, nhưng lấy tu vi kim đan sống tứ đạo vẫn là quá miễn cưỡng. Ngược lại là đáng tiếc, nghe nói tiểu sư đệ báo danh Ngũ Phong Hậu Bộ Thánh Tử Thánh Nữ thí luyện, như vậy chẳng cử trở thành Ngũ Phong Hậu Bộ Thánh Tử sợ là không làm được rồi. Cái gì Ngũ Phong Hậu Bộ Thánh Tử? Ta thấy tiểu sư đệ chính là ham chơi quá mức, uổng phí cơ hội thí luyện. Sự xuất hiện của Lý Mông khiến các đệ tử vây xem bàn tán xôn xao. Đoàn người Lưu Ly Cung cũng ở trong đám người vây xem. Công tử tham gia thí luyện Hậu Bộ Thánh Tử Thánh Nữ Nguyệt Hoa Phong, thân là kiếm thị và thị thiếp của công tử, bọn họ tự nhiên không thể vắng mặt. Sư muội, đó thật sự là Lý sư huynh sao? Trong đám người vây xem có một nam một nữ, cả hai đều mặc đạo bào màu trắng. Linh Trường Viễn vẻ mặt không thể tin nổi nhìn đạo đồng áo trắng trên quảng trường. Vị đạo đồng áo trắng kia nếu là Lý sư huynh, thì sự thay đổi của Lý sư huynh cũng quá lớn rồi. Trong đôi mắt đẹp của Lý Khê lóe lên một tia lo lắng. Sư huynh thí luyện thất bại rồi sao? Đó chính là Lý sư huynh. So với sự lo lắng của Lý Khê, đoàn người Lưu Ly cùng thần sắc như thường. Công tử nếu ngay cả tứ đạo cũng không qua được, thì làm sao có lòng tin tham gia Ngũ Phong Hậu Bộ Thánh Tử Thánh Nữ thí luyện? Chỉ thấy Lý Mông trên quảng trường một tay bắt quyết, một tấm phù lục vàng nóng ánh từ trong tay áo bay ra, theo một đạo kim quang lấp lánh, rơi xuống đất hóa thành một đạo đồng áo trắng. Lý Mông liếc nhìn một bản thân khác bên cạnh. Bên này giao cho ngươi. Chỉ nhân hóa thân khẽ gật đầu cái đầu nhỏ. Giao cho ta đi. Lý Mông không nói thêm gì nữa, ngay sau đó hóa thành đội quang phóng lên tận trời, bay về phía Ngọc Kinh Phong. Một màn này bị các đệ tử vây xem nhìn thấy. Chỉ nhân hóa thân của tiểu sư đệ thật sự là phi phàm, giống như lúc so với người thật thế mà không khác chút nào. Chỉ nhân phù, có loại phù lục này sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Có loại phù lục tương tự gọi là thế thân phù, chẳng qua so với chỉ nhân phù của tiểu sư đệ thì kém xa, chỉ có thể làm rối loạn tầm mắt, dùng được khi chạy trốn, không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào. Tiểu sư đệ đây là muốn đi đâu? Nghe nói tiểu sư đệ báo danh tham gia Ngũ Phong Hậu Bộ Thánh Tử Thánh Nữ thí luyện, cũng không biết là thật hay giả. Việc này không thể coi là thật, tiểu sư đệ là đệ tử Nguyệt Hoa Phong, sao có thể tham gia thí luyện ngoại phong? Thí luyện Hậu Bộ Thánh Tử Thánh Nữ các phong chưa từng quy định đệ tử ngoại phong không được tham gia. Không thể nào? Chẳng lẽ việc này là thật hay sao? Đương nhiên là thật, lúc ấy ta cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy tiểu sư đệ báo danh tham gia Ngũ Phong thí luyện. Chẳng lẽ tiểu sư đệ đã vượt qua tứ đạo rồi sao? Không thể nào, tứ đạo hung hiểm vạn phần, sao có thể nhanh như vậy? Các đệ tử vây xem bàn tán xôn xao. Đoàn người Lưu Ly cùng thần sắc khẽ động, nhao nhao hóa thành độn quang đuổi theo công tử. Một số đệ tử dường như ý thức được điều gì, hóa thành độn quang bay về phía tiểu sư đệ rời đi. Ngọc Kinh Phong, trên quảng trường sườn núi, Quảng trường Ngọc Đình Phong hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Sáng sớm tinh mơ các đệ tử chấp pháp đường đã bận rộn. Trên quảng trường rộng lớn bày đầy từng chiếc bàn án. Nhìn lướt qua, chừng gần ngàn chiếc bàn án. Trên mỗi bàn án đều đặt một túi chữ vật và lò luyện đan. Sau mỗi bàn án đều có một đệ tử đứng. Một lão giả áo trắng đứng lơ lửng trên không trung, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên mạc, thấy thời gian đã gần kề. Lão giả phất tay áo một cái, giọng nói vang vọng thiên địa. Quy tắc thí luyện lần này không khác biệt lắm so với những lần trước, Ngọc Kình Phong lấy đan đạo lập thân, thí luyện cũng liên quan đến đan đạo. Trong túi chứa vật trên bàn án trước mặt các ngươi có 100 loại linh thực chủng loại khác nhau, mục tiêu của cửa ải thứ nhất là dùng tổ hợp linh thực không nằm trong đan đạo chính sách để luyện chế ra nhất phẩm tẩy tùy đan, phẩm chất không được thấp hơn trung đẳng, người thất bại bị đào thải, người thành công tiến vào vòng tiếp theo. Các đệ tử đứng sau bàn án mở ra. Tổ hợp linh thực không nằm trong đan đạo chính sách. Đan đạo chính sách là sách ghi chép đan phương đầy đủ nhất của giới đan đạo, cũng là một tiêu chuẩn của giới đan đạo, là người thầy của rất nhiều luyện đan sư. Do dược tính của rất nhiều linh thực tương tự nhau, nên đan dược cũng có những tổ hợp linh thực khác nhau. Tổ hợp tốt có thể nâng cao phẩm chất đan dược, mà đan phương được ghi chép trong đan đạo chính sách là đan phương hoàn mỹ nhất, gần như đã ép khô dược tính của linh thực đến cực hạn. Nếu dùng các tổ hợp đan phương khác, thì chỉ có thể là làm kém đi chứ không phải tối ưu hóa. Như vậy, muốn luyện chế ra nhất phẩm tẩy tủy đan phẩm chất trung đẳng không phải là chuyện dễ dàng. Thí luyện bắt đầu từ bây giờ, thời hạn 3 ngày. Ngay khoảnh khắc lời lão giả vừa dứt, một đạo độn quang từ ngoài phong bay vút đến, rơi xuống trước một chiếc bàn ăn trống. Đối mặt với từng ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng, Lý Mông đâu có thời gian để ý đến ánh mắt của người khác. Kiếm Chân cầm lấy túi chứa vật trên tay, mở túi nhìn vào bên trong. Linh thực không ít, có 100 loại, niên hạn đều khoảng 100 năm. Lão giả đứng lơ lửng trên không trung quảng trường liếc nhìn Lý Mông, cũng không làm khó Lý Mông. Dù sao cũng có người đã chào hỏi qua với hắn, người nào đó đến muộn chút cũng không sao. Lý Mông vươn bàn tay nhỏ bé thò vào trong túi chứa vật, móc ra một cây linh thực ném vào trong lò luyện đan. Từng cây linh thực bị Lý Mông móc ra từ trong túi chứa vật, tổng cộng móc ra 6 cây linh thực. Chương 848, Thiên Hạc Phong thí luyện chương 848, Thiên Hạc Phong thí luyện. Lý Mông vất tay áo một cái, ném túi chứa vật trong tay trở lại bàn án, một tay bắt quyết chỉ về phía lò luyện đan. Dòng lũ pháp lực ngũ sắc từ đầu ngón tay Lý Mông tuôn trào ra, tràn vào trong lò luyện đan. Chỉ thấy trong lò luyện đan bốc lên ngọn lửa hừng hực, ngũ sắc linh lực, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Thấy tiểu sư đệ coi trời bằng vung bắt đầu luyện đan, các đệ tử tham gia thí luyện gần đó lộ vẻ khác thường. Ngũ sắc linh quang lấp lánh trên người tiểu sư đệ thực sự quá bắt mắt. Điều này khiến bọn họ không thể không nhớ tới một lời đồn liên quan đến tiểu sư đệ. Đồn rằng tiểu sư đệ mang ngũ linh căn phế thể. Ban đầu lời đồn này rất ít người tin. Ngũ linh căn phế thể vô duyên với tu tiên. Đây là nhận thức chung của giới tu tiên. Mà tiểu sư đệ là một kim đan tu sĩ, làm sao có thể mang ngũ linh căn phế thể? Nhưng hôm nay vừa thấy, lời đồn dường như là thật. Không ngờ lời đồn là thật. Ngũ linh căn phế thể cũng có thể tu tiên. Xem ra một số truyền thuyết không thể tin. Phàm sự đều có ngoại lệ, tiểu sư đệ nói không chừng chính là ngoại lệ đó. Các đệ tử vây xem cũng chú ý tới ngũ sắc linh quang tỏa ra trên người Lý Mông. Vẻ mặt các đệ tử vây xem khác nhau, đủ loại tiếng bàn tán không dứt bên hai. Lúc này, các đệ tử tham gia thí luyện trên quảng trường bắt đầu luyện đan. Trong túi chữ vật có 100 loại linh thực, nhất phẩm tẩy tủy đan có rất nhiều tổ hợp. Về tổ hợp linh thực thì không thành vấn đề, nhưng có thể luyện chế ra nhất phẩm trung đẳng tẩy tủy đan hay không, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cửa ải thứ nhất e rằng phải đào thải một nửa số đệ tử. Lý Mông liếc nhìn lò luyện đan, linh thực khoảng 100 năm luyện hóa thành đan dịch cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nếu dùng để luyện chế nhất phẩm tẩy tủy đan, nói không chừng sẽ luyện ra một lò nhất phẩm tẩy tủy đan phẩm chất vô hạ. Luyện ra một lò đan dược vô hạ có phải quá cao điệu không? Lý Mông thầm lẩm bẩm trong lòng. Tuy hiện tại bản thân đã rất cao điệu rồi, nhưng Lý Mông không muốn để người ta cảm thấy mình quá yêu nghiệt. Đan dược vô hạ vốn là loại đan dược khá hiếm thấy, nếu có được quá dễ dàng chắc chắn sẽ khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác. Một khi khơi dậy lòng hiếu kỳ của người khác thì đồng nghĩa với phiền toái. Phải làm sao mới có thể luyện ra một lò thượng đẳng tẩy tủy đan đây? Niên hạn của linh thực là đủ, kết quả tất nhiên là đan dược vô hạ. Muốn luyện chế đan dược thượng đẳng, niên hạn của linh thực phải thấp hơn một chút, mà hắn hiện tại không nghi ngờ gì là không thể thỏa mãn điều kiện luyện chế đan dược thượng đẳng. Lý Mông bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Luyện đan sư khác là nghĩ hết mọi cách để luyện chế đan dược phẩm chất cao, hắn thì hay rồi, muốn luyện chế đan dược phẩm chất thấp cũng trở thành một chuyện khó khăn. Thôi, giao cho chỉ nhân phủ đi. Chỉ nhân phủ tuy không có hệ thống gia trì, nhưng dù sao cũng kế thừa kinh nghiệm luyện đan của mình. Cho dù không có hệ thống, phẩm chất đan dược mình luyện chế cũng sẽ không thấp. Lý Mông vất tay áo một cái, một tấm phù lục vàng nóng ánh từ trong tay áo bay ra. Chỉ thấy kim quang chói mắt lóe lên, phù lục rơi xuống đất hóa thành một đạo đồng áo trắng. Lý Mông quay đầu nhìn về phía một bản thân khác bên cạnh. "Giao cho ngươi." Chỉ nhân hóa thân gật gật cái đầu nhỏ. "Được, ngươi đi đi." Chỉ nhân hóa thân một tay bắt quyết chỉ về phía lò luyện đan, dòng lũ pháp lực màu vàng từ đầu ngón tay tuôn ra, tràn về phía lò luyện đan. Ngay khoảnh khắc dòng lũ pháp lực tiếp xúc với lò luyện đan, Lý Mông đội vàng thu hồi pháp lực, để chỉ nhân hóa thân tiếp nhận việc luyện đan. Lý Mông chắp tay hành lễ với lão giả trên không trung quảng trường, sau đó hóa thành độn quang phóng lên tận trời, bay về phía Thiên Hạc Phong. Một màn này khiến các đệ tử vây xem lộ vẻ quái dị. Cái này được sao? Gan của tiểu sư đệ cũng quá lớn rồi, lại dám để chỉ nhân hóa thân ở lại luyện đan. Luyện đan sao có thể trò đùa như thế? Vương trưởng lão lại làm như không thấy. Nếu chỉ nhân hóa thân cũng có thể vượt qua thí luyện, đan đạo thiên phú của bản tôn chỉ có thể mạnh hơn. Nói thì nói thế, nhưng không có quy củ không thành phương viên. Quy củ? Thí luyện cũng đâu có quy định không được sử dụng thân ngoại hóa thân. Các đệ tử vây xem thì thầm to nhỏ. Hành động của tiểu sư đệ thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí còn có chút ý vị kinh thế hai tục. Rất nhiều người đều bị dọa giật mình. Thái độ làm như không thấy của Vương trưởng lao chấp pháp đường cũng khiến người ta để ý Thiên Hạc Phong. Trên quảng trường sơn núi, hôm nay là nơi thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ Ngũ Phong. Thiên Hạc Phong hôm nay tự nhiên sẽ không bình yên. Sáng sớm tinh mơ trên quảng trường đã náo nhiệt hẳn lên. Thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ là một đại hội lớn của Âm Dương Đạo Cửu Tông. Đa số đệ tử xuống núi đều đã trở về quan lễ. Bầu trời mây trắng trải dài một mảng. Trên tầng mây loáng thoáng có thể thấy từng bóng người. Đệ tử quan lễ bên ngoài quảng trường càng là đông nghịt. Thời gian đã không còn sớm. Thí luyện của Thiên Hạc Phong đã bắt đầu. Trên quảng trường bày đầy bàn án, xếp hàng chỉnh tề trên quảng trường. Sau mỗi bàn án đều có một đệ tử Thiên Hạc Phong tham gia thí luyện đứng. Chỉ có một bàn án phía sau trống không. Đệ tử tham gia thí luyện tay cầm dao khắc, đang khắc trận văn trên trận bàn. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ ngoài phong bay vút đến, từ trên trời giáng xuống chiếc bàn án trống không kia, hóa thành một đạo đồng áo trắng. Lý Mông Kiếm Chân nhìn mặt bàn, trên mặt bàn có một con dao khắc và một cái trận bàn. Quy tắc thí luyện cửa ải thứ nhất Lý Mông biết, cần khắc 5 trận văn lên trận bàn. Lý Mông một tay cầm lấy trận bàn, một tay cầm lấy dao khắc, bắt đầu khắc trận văn lên trận bàn. Tiểu sư đệ thật sự tới rồi, đã bảo là sư đệ tận mắt nhìn thấy, sư minh cứ không tin. Sư đệ chớ giận, là sư minh sai rồi. Tới thì thế nào, tứ đạo tinh thông. Ta không tin đâu. Sự xuất hiện của Lý Mông thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử. Bất luận là đệ tử cấp thấp hay đệ tử cấp cao, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Lý Mông. Mà ở ngoài phong từng đạo độn quang theo sát Lý Mông mà đến. Ngự phong lơ lửng trên bầu trời bên ngoài quảng trường. Quan lễ thí luyện trên quảng trường. Lý Mông tay cầm dao khắc có thể nói là hạ bút như có thần. Mũi dao tản ra ngũ sắc linh quang nhàn nhạt, nhạt. Từng cái trận văn huyền ảo được điêu khắc thành hình. Chỉ chưa đầy 20 hơi thở, năm trận văn liền một mạch mà thành được khắc xong. Lý Mông cầm trận bàn nhìn kỹ lại, thấy trận văn tản ra dao động linh lực nhàn nhạt, nhạt. Mỗi trận văn hồn nhiên thiên thành hòa làm một thể với trận bàn. Lý Mông khá hài lòng đặt trận bàn lên bàn án. Sau đó bàn tay nhỏ bé phất tay áo một cái, một tấm chỉ nhân phù từ trong tay áo bay ra, rơi xuống đất hóa thành một đạo đồng áo trắng. Bên này giao cho ngươi. Lý Mông đưa dao khắc trong tay cho chỉ nhân hóa thân. Chỉ nhân hóa thân nhận lấy dao khắc, giao cho ta đi. Lý Mông chắp tay hành lễ với nam tử áo trắng đứng lơ lửng trên bầu trời, sau đó hóa thành độn quang phóng lên tận trời, bay về phía Đông Lai Phong. Các đệ tử Thiên Hạc Phong vây xem đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiểu sư đệ điêu khắc trận văn thế mà tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Tuy thời gian duy trì vô cùng ngắn ngủi, nhưng chỉ chưa đầy 20 hơi thở tiểu sư đệ đã liền một mạch khắc xong 5 trận văn. 5 trận văn kia tuyệt đối không phải phế văn. Dù bọn họ đứng nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được từng tia đạo vận huyền ảo từ trên trận văn. Chương 849, Đông Lai Phong thí luyện. Chương 849, Đông Lai Phong thí luyện. Đông Lai Phong. Hôm nay là ngày thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ Ngũ Phong. Đông Lai Phong cũng náo nhiệt phi phàm như 4 phong còn lại. Trên quảng trường rộng lớn, bàn án được xếp hàng chỉnh tề. Đệ tử đứng sau bàn án đang tập trung tinh thần luyện chế phù giấy. Từng đốt linh trúc được bày trên bàn án. Mỗi đốt linh trúc đều có thể luyện chế ra một tấm phù giấy. Linh trúc tổng cộng có 5 đốt. Nói cách khác, đệ tử tham gia thí luyện tổng cộng có 5 cơ hội. Phù lục một đạo bác đại tinh thâm. Phù lục sư không chỉ cần biết vẽ bùa, còn cần phải học được cách luyện chế phù giấy. Trong việc luyện chế phù lục, phù giấy là mấu chốt. Phẩm chất của phù giấy có liên quan mật thiết đến phẩm chất của phù lục. Quảng trường rộng lớn tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có pháp lực chân hỏa đang lấp lánh. Ngay cả các đệ tử vây xem cũng giữ im lặng. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ ngoài phong bay vút đến, không hề dừng lại chút nào bay vào quảng trường, rơi xuống sau một chiếc bàn án của người. Độn quang rơi xuống đất hóa thành một đạo đồng áo trắng. Đó là tiểu sư đệ. Sự xuất hiện của Lý Mông thu hút sự chú ý của các đệ tử vây xem. Sao tiểu sư đệ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lời đồn là thật? Lời đồn gì? Tiểu sư đệ báo danh tham gia Ngũ Phong hậu bổ thánh tử thánh nữ thí luyện. Lời đồn lại là thật sao? Các đệ tử vây xem dùng thần thức giao lưu, ánh mắt nhìn Lý Mông đầy vẻ kinh ngạc. Lý Mông đứng sau bàn án ngẩng đầu liếc nhìn sư tỷ đứng lơ lửng trên không trung quảng trường. Tiểu sư đệ chẳng lẽ không biết quy tắc thí luyện? Một đạo thần thức truyền âm đột nhiên vang lên. Lý Mông nghe răng cười với sư tỷ trên bầu trời. Biết chứ, chỉ là sư tỷ quá xinh đẹp, sư đệ nhịn không được nhìn thêm vài lần. Nữ tử đứng lơ lửng trên không trung á khẩu không trả lời được. Nếu đổi lại là người khác thì đây không nghi ngờ gì là lời đùa giỡn. Nhưng câu nói này thốt ra từ miệng tiểu sư đệ, chỉ khiến người ta cảm thấy đơn thuần là lời khen ngợi. Sư đệ, ngươi có thể bắt đầu rồi. Lý Mông gật gật cái đầu nhỏ, túi đầu nhìn những thứ trên bàn án. 5 đốt linh trúc, niên hạn khoảng 100 năm. Còn có một cây phù bút, ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng không tính là. Tuy rất nhiều loại linh thực họ trúc đều có thể dùng để luyện chế phù giấy, nhưng Lý Mông vẫn quen dùng ra yêu thú luyện chế phù giấy hơn. Luyện hóa linh thực họ trúc tuy rất đơn giản, nhưng muốn luyện chế phù giấy phẩm chất cao thì yêu cầu về niên hạn rất cao. Luyện hóa ra yêu thú tuy khó khăn hơn một chút, cần phải loại bỏ yêu lực trong da yêu thú, nhưng da yêu thú có thể dễ dàng luyện chế ra phù giấy phẩm chất cao hơn. Lý Mông cũng là lần đầu tiên dùng linh trúc luyện chế phù giấy. Bàn tay nhỏ bé của Lý Mông phất tay háo một cái, một đốt linh trúc bay lên bầu trời. Lý Mông một tay bắt quyết, chỉ về phía linh trúc. một luồng pháp lực chân hỏa bao bọc lấy Linh Trúc, cũng khiến Linh Trúc ngự phong lơ lửng phía trên bàn án. Quy tắc thí luyện cửa hải thứ nhất của Đông Lai Phong rất đơn giản. Đệ tử tham gia thí luyện cần dùng vật liệu hiện có luyện chế ra một tấm nhất phẩm trung đẳng ngự phong phù. Đối với bất kỳ phụ lục sư nào thì việc luyện chế nhất phẩm ngự phong phù cũng không phải chuyện khó. Huống chi đệ tử tham gia thí luyện không ai có tu vi thấp hơn Nguyên Anh. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Mông, kẻ khác loài này, tu vi càng cao, tỷ lệ luyện chế phụ lục phẩm chất cao cũng càng cao. Nhưng tiền đề là cần phải có vật liệu phụ lục thượng hảo hạng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Dưới sự luyện hóa của pháp lực chân hỏa, Linh Trúc hóa thành chất lỏng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tuy tốc độ hóa lỏng rất nhanh, nhưng Lý Mông vẫn không hài lòng với tốc độ hóa lỏng này. Thí luyện luyện khí của Côn Ngô Phong là tốn thời gian nhất, hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở Đông Lai Phong. Lý Mông hai tay bắt quyết, ngọn lửa vốn màu vàng đột nhiên biến thành ngọn lửa ngũ sắc. Ngũ sắc linh quang từ trong cơ thể Lý Mông tuôn trào ra, hóa thành một dòng lũ pháp lực ngũ sắc bao bọc lấy Linh Trúc. Một làn sóng nhiệt kinh người quét ra bốn phía, khiến các đệ tử tham gia thí luyện gần đó cau mày, đành phải phân tâm liếc nhìn Lý Mông. Khi nhìn thấy đoàn pháp lực chân hỏa ngũ sắc hừng hực cháy kia, các đệ tử tham gia thí luyện gần đó bị dọa giật mình, mất kiểm soát rồi. Dùng pháp lực chân hỏa luyện hóa Linh Trúc cần khống chế hỏa hầu tinh tế, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ khiến Linh Trúc tan thành mây khói. Khống hỏa là một loại kỹ xảo mà phụ lục sư bắt buộc phải học. Dưới sự luyện hóa của pháp lực chân hỏa ngũ sắc hừng hực cháy, tốc độ hóa lỏng của Linh Trúc tăng vọt, chỉ chưa đầy 30 hơi thở, Linh Trúc đã hóa thành một đoàn chất lỏng. Tiếp theo là bước ngưng cố hóa vật quan trọng. Lý Mông há miệng thở ra một ngụm trọc khí, thủ quyết đột nhiên thay đổi, pháp lực chân hỏa đang cháy hừng hực bắt đầu thu lại, sóng nhiệt cuồn cuộn lập tức tiêu tán, nhưng không gian xung quanh pháp lực chân hỏa lại đang bập bẹo. Theo pháp lực chân hỏa bắt đầu thu lại, đoàn hỏa diễm kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chói mắt, chất lỏng hóa rắn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, trong khi hóa rắn lại đang tạo hình, dần dần biến thành hình dáng của một tấm phù giấy. Chỉ chưa đầy 10 hơi thở, phù giấy đã thành hình, phù giấy trong suốt dần dần nhiễm lên một tầng màu vàng. Ngay trong khoảnh khắc đó, bàn tay nhỏ bé của Lý Mông vất tay háo một cái, pháp lực chân hỏa ngũ sắc trong nháy mắt tiêu tán, một tấm phù giấy vàng óng ánh từ trên trời rơi xuống, từ từ rơi xuống bàn án. Phù giấy tản ra một loại đạo vận huyền ảo, ngay cả các đệ tử vây xem cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm của tấm phù giấy kia. Lại là nhất phẩm thượng đẳng phù giấy, khống hỏa chi thuật của tiểu sư đệ thật sự là tuyệt. Những linh trúc kia niên hạn bất quá trăm năm, trung đẳng nhất phẩm phù giấy đã là cực hạn, tiểu sư đệ lại có thể siêu việt cực hạn, cái này là làm sao làm được? Không thể tin nổi, quả thực không thể tin nổi. Đông Lai Phong vẫn tĩnh lặng không tiếng động, nhưng thần thức của các đệ tử vây xem đang truyền tin cho nhau. Các đệ tử tham gia thí luyện xung quanh Lý Mông cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Mông, phân tâm dẫn đến pháp lực chân hỏa mất kiểm soát, linh trúc trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lý Mông coi trời bằng vùng cầm lấy phù bút, không để ý đến những ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Trên bàn án còn có một hũ chu sa. Chu sa được mài luyện từ một loại khoáng vật tận chứa linh lực nào đó, tuy có thể dùng để bẫy bừa, nhưng hiệu quả kém hơn máu yêu thú rất nhiều. Lý Mông tay cầm phù bút, hạ bút như có thần, ngòi bút vẽ trên phù giấy, không một lần nhấc bút, từ trên xuống dưới liền một mạch mà thành. Ngay khoảnh khắc ngòi bút rơi xuống phù giấy, khí thế của Lý Mông đột nhiên thay đổi, toàn thân tản ra đạo vận cộng hưởng với thiên địa. Từ khi hạ bút đến khi nhấc bút chỉ mất ngắn ngủi chưa đến 5 hơi thở. Cô đạo vận huyền diệu khó giải thích kia thoáng qua rồi biến mất. Lý Mông buông phù bút xuống, cầm phù lục lên nhìn kỹ một chút, khá hài lòng gật gật cái đầu nhỏ. Cứ như vậy đi, may mà chu sa kém một chút, nếu không nhất phẩm thượng đẳng ngự phong phù trong tay sẽ biến thành nhất phẩm thần tiêu ngự phong phù. Lý Mông đặt phù lục xuống, bàn tay nhỏ bé thò vào tay áo móc ra một tấm phù lục vàng óng ánh. Phù lục ngay sau đó từ trong tay rơi ra. Phù lục rơi xuống đất bộc phát ra một đoàn kim quang chói mắt, hóa thành một vị đạo đồng áo trắng. Lý Mông liếc nhìn chỉ nhân hóa thân. Bên này giao cho ngươi. Chỉ nhân hóa thân gật gật cái đầu nhỏ. Giao cho ta đi. Lý Mông không nói thêm gì nữa. Thân thể nhỏ bé ngay sau đó hóa thành độn quang phóng lên tận trời, bay về phía Côn Ngô Phong. Các đệ tử vây xem đưa mắt nhìn nhau. Tiểu sư đệ cứ thế để lại một cỗ thân ngoại hóa thân ứng phó thí luyện. Cái này cũng quá không để thí luyện của Đông Lai Phong vào mắt rồi. Chương 850, Côn Ngô Phong thí luyện chương 850, Côn Ngô Phong thí luyện Lý Mông hôm nay có thể nói là khá bận rộn. Sau khi rời khỏi Đông Lai Phong, lại không ngừng vó ngựa đi tới Côn Ngô Phong. Sau khi hóa thành độn quang rời khỏi Đông Lai Phong, Lý Mông liền hạ xuống đất sử dụng xúc địa phù đi đường. Côn Ngô Phong, quảng trường sườn núi. So với sự tĩnh lặng không tiếng động của Đông Lai Phong, quảng trường Côn Ngô Phong náo nhiệt hơn nhiều. Tiếng rèn sắt đinh đinh đang đang vang vọng thiên địa. Chỉ thấy trên quảng trường bày đầy từng tòa đè sắt. Trước đè sắt đứng từng vị đệ tử Côn Ngô Phong tay cầm búa sắt. Bọn họ tay cầm búa sắt dùng sức nện vào vật liệu luyện khí trên đè sắt. Mỗi một lần nện xuống đều sẽ dấy lên một luồng linh lực xung kích. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước một tòa đè sắt. Độn quang rơi xuống đất hóa thành một vị đạo đồng áo trắng. Lý Mông quét mắt nhìn các sư huynh sư tỷ xung quanh. Thiên chủ y bách luyện chi pháp sao? Các sư huynh sư tỷ nện không phải là vật liệu luyện khí, mà là đang tôi luyện phôi thai pháp khí. Thông qua thiên chủ y bách luyện chi pháp để in khí văn cho pháp khí. Nếu nhìn về phía búa sắt trong tay các sư huynh sư tỷ, nhìn kỹ một chút sẽ thấy một mặt búa sắt dùng để nện có khắc lượng lớn khí văn. Mỗi một lần nện xuống luôn có một khí văn lấp lánh linh quang. Thí luyện cửa hải thứ nhất đều sẽ không khó. Thí luyện vòng thứ nhất của Côn Ngô Phong cũng như thế. Bên cạnh đe sắt còn có một cái bàn án. Trên bàn án bày gần trăm loại vật liệu luyện khí. có xương yêu thú, cũng có các loại khoáng vật kim loại. Quy tắc thí luyện vòng thứ nhất của Côn Ngô Phong rất đơn giản. Dùng vật liệu luyện khí trên bàn án luyện chế một kiện trung phẩm pháp khí loại tùy ý là có thể tiến vào vòng tiếp theo. Lý Mông Kiếm Chân quét mắt nhìn vật liệu luyện khí trên bàn án, cứ tùy tiện luyện chế một thanh phi kiếm đi. Lý Mông một tay bắt quyết, bốn loại khoáng vật và một khối xương sọ yêu thú trên bàn án bay lên, lơ lửng phía trên bàn án. Lý Mông một tay bắt quyết chỉ về phía vật liệu luyện khí đang lơ lửng, ngũ sắc linh lực từ đầu ngón tay tuôn trào ra, tạo thành một dòng lũ pháp lực bao bọc lấy vật liệu luyện khí. Một đoàn pháp lực chân hỏa ngũ sắc ngay sau đó hừng hực cháy lên, sóng nhiệt kinh người lập tức quét ra bốn phía, khiến các đệ tử Côn Ngô Phong tham gia thí luyện xung quanh liếc mắt nhìn sang. Nên Cách Phong, trong đại điện một tòa cung lâu nào đó, một đám tu sĩ đang tụ tập cùng một chỗ, nhìn kính hoa thủy nguyệt phía trên đại điện. Đan đạo, phù đạo, khí đạo, trận đạo, tạo nghệ tứ đạo đều là bất phàm, khí tượng trên người kẻ này quả thực kinh người. Âm Dương Đạo Cực Tông không hổ là một trong những tông môn cổ xưa nhất lưu Hà Châu, khí vận một châu đều dồn vào người hắn, nếu khí vận chi tử trong truyền thuyết thật sự tồn tại, một đạo khí vận chi tư của lưu Hà Châu này e rằng không phải kẻ này thì không còn ai khác. Sư Minh lời ấy sai rồi, tinh lực của tu sĩ là có hạn, tối kỵ tạp mà không tinh, thí luyện các phong của Âm Dương Đạo Cực Tông mới vừa bắt đầu, hiện tại đã có kết luận này còn quá sớm. Khí vận chi tử? Chẳng lẽ thật sự có khí vận chi tử sao? Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu không có chuyện đó, sao có lời đồn đó? Nghe tiếng bàn tán của các đồng môn đệ tử, Chu Chỉ Nhược im lặng không nói nhìn Tính Hoa Thủy Nguyệt. Sự xuất hiện của tiểu gia hỏa kia quá mức đột ngột, lấy tư thái cường hành xông pha trong Thiên Tông đại bỉ, xông ra uy danh tiểu ma đầu. Hiện nay sự tích liên quan đến tiểu ma đầu ở Thiên Tông đại bỉ đã sớm truyền khắp Cửu Châu đại lục, dù là ở Giao Trì Thánh Điện, chủ đề liên quan đến tiểu ma đầu kéo dài rất lâu rất lâu. Trước khi nàng rời khỏi Giao Trì Thánh Điện, thường xuyên sẽ nghe thấy có đệ tử đang thảo luận chủ đề liên quan đến tiểu ma đầu. Giao Trì Thánh Điện ở Trung Châu đã như thế, các đại tiên môn ở châu lục khác có thể nghĩ mà biết. Nguyên Hoa Phong, Tiểm Nguyệt Cung, bên hồ dưới gốc liễu có một bàn trà. Bên bàn trà có hai nữ tử ngồi. Sư tôn, hôm nay là ngày thí luyện ngũ phong, tiểu sư đệ e rằng là người hoạt động tích cực nhất trong lần thí luyện này, sư tôn không đi xem một chút sao? Nhược Thủy bưng bình trà rót cho sư tôn một chén trà. Nam Cung Nguyện liếc nhìn màn nước lơ lửng bên cạnh bàn trà. Trong hình ảnh của màn nước tình lình chính là quảng trường Côn Ngô Phong. Xem ở đây cũng giống nhau thôi. Nhược Thủy đặt bình trà xuống, đôi mắt đẹp nhìn sư tôn. Tiểu sư đệ tinh thông tứ đạo, tạo nghệ tứ đạo đều là bất phàm, nếu có thể trở thành ngũ phong hậu bổ thánh tử, nghĩ đến sư tôn cũng sẽ vô cùng vui mừng. Nam Cung Nguyện liếc nhìn đại đệ tử của mình, nàng bưng chén trà lên thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia sầu muộn. Nếu có một tia khả năng, vi sư cũng sẽ không để sư đệ của ngươi hành sự cao điệu như vậy. Nhược Thủy bưng chén trà uống một ngụm nước trà, gương mặt xinh đẹp như có điều suy nghĩ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Kính Hoa Thủy Nguyệt. Sư tôn, đạo đồ của tiểu sư đệ chú định tràn ngập thị phi, ngươi lừa ta gạt, yên lặng vô danh cũng không thích hợp với tiểu sư đệ. Sư tôn có thích tiểu sư đệ hơn nữa, cũng không nên giấu tiểu sư đệ ở bên cạnh. Tay bưng chén trà của Nam Cung Nguyện run lên, mặt không biểu tình đặt chén trà xuống, đôi mắt đẹp kia bình tĩnh như nước liếc nhìn đại đệ tử của mình. Nếu không phải ngươi ném hắn cho vi sư, vi sư cũng có thể thanh tịnh không ít. Những năm này hắn gây cho vi sư bao nhiêu chuyện ngươi chẳng lẽ không biết? Vi sư luôn luôn thích thanh tịnh, ngươi chẳng lẽ không biết? Hai chữ không biết khiến lời nói của Nam Cung Nguyện có chút oán trách. Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia ý cười, bàn tay ngọc ngà lần nữa bưng bình trà lên, giống như tạ tội rót cho sư tôn một chén trà. Sư tôn nếu không thích, có rất nhiều người muốn thu tiểu sư đệ làm đồ đệ. Nếu sư tôn thật sự không thích thì sao lại nói nhiều lời như vậy? Càng sẽ không nói những lời có chút cảm xúc vừa rồi. Chỉ có thích mới xuất hiện dao động cảm xúc, mới có thể che giấu sự yêu thích trong lòng mà nói một số lời trái lương tâm. Nam Cung Nguyện mặt không biểu tình bưng chén trà lên. Tiểu sư đệ của ngươi không phải là một món đồ có thể ném qua ném lại. Nhược Thủy im lặng không nói. Có lẽ đúng như sư tôn nói, điều này đối với sư tôn và tiểu sư đệ đều không phải là chuyện xấu. Tiểu sư đệ cần một vị sư tôn chân chính, mà sư tôn cũng có thể nhân cơ hội này nhìn rõ nội tâm của mình. Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía Kính Hoa Thủy Nguyệt, trong đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Tiểu sư đệ thật đúng là đáng yêu đâu. Âm Dương Đạo Cực Tông, trên một ngọn núi nào đó gần Côn Ngô Phong, đỉnh núi có một đài ngắm cảnh. Trên đài ngắm cảnh có một bàn đá, bên bàn đá có một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Văn Hoan Hoan híp mắt bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tên tiểu tử thúi kia thật sự là càng ngày càng muốn chết, điệu thấp an ổn tu luyện không được sao, cứ phải hành sự cao điệu, sợ người khác không biết mình là thiên tài vạn năm khó gặp, tự treo mình lên lửa nướng, thật không biết tên tiểu tử thúi kia mưu cầu cái gì. Chương 851, chờ các ngươi không giải quyết được ta lại lên. Chương 851, chờ các ngươi không giải quyết được ta lại lên. Văn Hoan Hoan đặt mạnh chén rượu xuống bàn đá. Nếu không phải chén rượu được luyện chế bằng vật liệu đặc biệt, chén rượu bình thường đã sớm nứt vỡ rồi. Hàn Lịch liếc nhìn sư muội, thần thái tự nhiên bưng bình rượu rót cho sư muội một chén rượu. Tiểu sư đệ mang ngũ linh căn phế thể, tài nguyên tu luyện cần thiết khó có thể tưởng tượng, nếu hành sự địa thấp, tài nguyên tu luyện từ đâu mà đến? Tiểu sư đệ tinh thông tứ đạo e rằng cũng là chuyện bất đắc dĩ, muốn dựa vào bản thân kiếm lấy tài nguyên tu luyện, tinh thông tứ đạo là một con đường tắt, dù sao tài nguyên tu luyện tông môn ban cho cực kỳ có hạn, cho dù tiểu sư đệ trở thành thiên kiêu, cho dù tiểu sư đệ trở thành hậu bổ thánh tử, tài nguyên tu luyện cũng là không đủ dùng. Tiểu sư đệ chỉ có thể hiện giá trị của mình mới có thể khiến tông môn coi nhẹ ngũ linh căn phế thể của tiểu sư đệ. Văn Hoan Hoan lạnh lùng trừng mắt nhìn sư mình. Tên tiểu tử thúi kia nếu thiếu tài nguyên tu luyện, sao lại nuôi nhiều nữ nhân như vậy? Nghe lời nói có chút cảm xúc của sư muội, trong lòng Hàn Lịch khá bất đắc dĩ. Sư muội đã là một nguyên anh tu sĩ rồi, có thể kết anh chứng tỏ tâm cảnh đã đến cảnh giới đạo tâm thông minh, sẽ không bị tình yêu nam nữ ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Hàn Lịch vẻ mặt bình tĩnh đặt bình rượu xuống. Sư muội, nơi này là Âm Dương Đạo Cực Tông. Văn Hoan Hoan mở ra, vẻ mặt buồn bực bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nơi này là Âm Dương Đạo Cực Tông, nữ nhân và nam nhân đều là một loại tài nguyên tu luyện. Lời phu quân nói nàng không cách nào phản bác. Tuy nàng hiểu tiểu sư đệ thê thiết thành đàn, nhưng trong lòng luôn có chút không thoải mái. Âm Dương Đạo Cực Tông, Côn Ngô Phong, quảng trường rộng lớn sóng nhiệt cuồn cuộn, tiếng rèn sắt đinh đinh đang đang không dứt. Các đệ tử tham gia thí luyện giống như thợ rèn phàm tục, cầm đũa sắt lớn nện từng cái từng cái. So với các đệ tử khác đang ra sức nện, Lý Mông lại có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Đứng trước bàn án dùng hỏa luyện chi pháp lực khí, vật liệu luyện khí được pháp lực chân hỏa bao bọc đã hóa lỏng, dần dần hóa hình biến thành một thanh kiếm. Nửa canh giờ sau, pháp lực chân hỏa ngũ sắc hừng hực cháy đột nhiên tiêu tán. Một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống, từ từ rơi xuống bàn án. Lý Mông kiếm chân vươn tay muốn in khí văn lên phi kiếm, lại phát hiện chiều cao không đủ, đành phải leo lên bàn án. Thân thể nhỏ bé quỳ ngồi trên bàn án, vươn bàn tay nhỏ dùng đầu ngón tay khắc khí văn lên thân kiếm. Nhìn như đang khắc, thực ra là đang gắn. Chỉ thấy đầu ngón tay lấp lánh linh quang màu vàng, chỉ thấy nơi vạch qua trên thân kiếm hình thành một đường kẻ màu vàng, từng đường kẻ màu vàng hình thành một cái khí văn, sau đó ẩn vào trong thân kiếm. Cái gọi là khí văn thực ra chính là xây dựng mạch lạc linh lực trong thân kiếm. Khí văn càng nhiều, uy lực của pháp khí càng mạnh. Mỗi một khí văn đều ẩn chứa năng lực khác nhau. Làm thế nào để chỉnh hợp khí văn? Làm thế nào để tránh khí văn xung đột với nhau? Làm thế nào để đông đảo khí văn bổ trợ cho nhau? Cái này cần luyện khí sư đi xây dựng mạch lạc linh lực hợp lý. Khí đạo tạo nghệ của tiểu sư đệ thật sự là phi phàm. Ồ, làm sao thấy được? Luyện khí sư in khí văn thông thường sẽ dùng ngoại vật hỗ trợ, ví dụ như búa sắt lớn trong tay các đệ tử khác, thông qua rèn luyện từng chút in khí văn, không cần luyện khí sư phân tâm xây dựng chi tiết mạch lạc linh lực, chỉ cần in khí văn tại vài điểm trên thân pháp khí là được. Phương pháp in ấn như vậy tuy thuận tiện, nhưng mạch lạc linh lực xây dựng ít nhiều sẽ có một số tỉ vết, mà những tỉ vết đó đủ để ảnh hưởng đến phẩm chất pháp khí, bởi vậy, những luyện khí sư thanh danh hiển hách xưa nay không bao giờ mượn nhờ ngoại vật in khí văn. Thì ra là thế, sư đệ thủ giáo. Sư đệ, chớ có mơ tưởng xa vời, phàm sự đều có một quá trình. Tiểu sư đệ chỉ là đã đi xong quá trình này, lúc này mới nắm giữ phương pháp in khí văn cao thâm hơn, không có tu sĩ nào sinh ra đã biết luyện khí, sự gian khổ trong đó sư đệ hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Sư Minh nói rất đúng, sư đệ ghi nhớ trong lòng. Chỉ chưa đầy hai canh giờ, khí văn cuối cùng đã khắc xong. Lý Mông cầm lấy phi kiếm, ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm. Một luồng dao động linh lực từ trong thân kiếm tuôn trào ra. Phi kiếm từ phàm vật ban đầu lập tức lộ sát thành tiên nhân pháp khí. Toàn thân tản ra nhuệ khí phong mang tất lộ. Thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tràn vào thân kiếm. Đây là thượng phẩm pháp khí, dùng vật liệu luyện khí thấp kém như thế lại có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, tiểu sư đệ làm sao làm được? Các đệ tử vây xem lộ vẻ kinh ngạc, từng ánh mắt tập trung vào thanh phi kiếm trong tay tiểu sư đệ. Khí tức phi kiếm tản ra vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không sai, đó chính là một thanh thượng phẩm pháp khí. Đối mặt với những ánh mắt từ bốn phương tám hướng, Lý Mông coi trời bằng bung đặt thanh phi kiếm trong tay xuống, thân thể nhỏ bé nhảy xuống bàn án, bàn tay nhỏ bé phất tay áo một cái, một tấm phù lục vàng lóng ánh từ trong tay áo bay xuống, rơi xuống đất hóa thành một vị đạo đồng áo trắng. Đạo đồng áo trắng nghiễm nhiên chính là một Lý Mông khác. Lý Mông cười híp mắt nhìn chỉ nhân hóa thân. Bên này giao cho ngươi. Chỉ nhân hóa thân trợn trắng mắt. Vậy ngươi đi làm gì? Đôi mắt Lý Mông xoay tròn, vươn tay vô vô vai chỉ nhân hóa thân. Chờ các ngươi không giải quyết được ta lại lên. Năm cái chỉ nhân hóa thân đều ở trong tông môn. Chuyện xảy ra bên phía chỉ nhân hóa thân Lý Mông đều có thể biết. Lý Mông ngay sau đó hóa thành độn quang phóng lên tận trời, bay về phía ngoài phòng. Chỉ để lại chỉ nhân hóa thân ngẩn người trước bàn án. Các đệ tử vây xem lộ vẻ quá dị. Nhao nhao nhìn đệ tử chấp pháp đường đứng lơ lửng trên không trung quảng trường, chỉ để lại một cỗ thân ngoại hóa thân tham gia thí luyện. Như vậy cũng được sao? Thời gian trôi qua, ngày lại qua ngày. Khi thí luyện cửa ải thứ nhất của Côn Ngô Phong còn đang tiến hành, thí luyện cửa ải thứ nhất của bốn phong lần lượt kết thúc. Kết thúc sớm nhất là thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ của Đông Lai Phong. Trước khi màn đêm buông xuống vào ngày hôm đó đã tiến hành thí luyện cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ nhất đào thải hai thành đệ tử. Độ khó của cửa ải thứ hai tăng lên một chút. Dùng vật liệu được cung cấp luyện chế nhị phẩm thần hành phù, phẩm chất không được thấp hơn trung đẳng. Thiên Hạc Phong vào giờ ngọ ngày hôm sau bắt đầu thí luyện cửa ải thứ hai. Thí luyện cửa ải thứ nhất đào thải khoảng 3 thành đệ tử. Thí luyện cửa ải thứ hai là khắc 10 cái trận văn lên trận bàn. Ngọc Kình Phong vào ngày thứ tư bắt đầu thí luyện cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ nhất đào thải 2 thành đệ tử. Thí luyện cửa ải thứ hai là dùng linh thực được cung cấp luyện chế nhị phẩm bội nguyên đan. Phẩm chất không được thấp hơn trung đẳng. Cửa ải thứ nhất của Nguyệt Hoa Phong tốn thời gian lâu nhất. Mãi đến ngày thứ 10 cũng không có người thứ hai vượt qua thí luyện. Ngày hôm nay, quảng trường Ngọc Kình Phong. Bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua hơn 1 tháng. Thí luyện hậu bổ thánh tử thánh nữ Ngọc Kình Phong cũng đón nhận thí luyện cửa ải thứ tư. Đệ tử tham gia thí luyện cửa ải thứ tư đã không còn lại mấy người. Bàn án trên quảng trường biến mất, biến thành từng tòa lò luyện đan cao bằng một người. Bên cạnh mỗi tòa lò luyện đan đều có một đệ tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay bắt quyết, toàn thân tản ra linh quang các màu. Trên quảng trường rộng lớn sóng nhiệt cuồn cuộn, các đệ tử vây xem đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt phả vào mặt. Bên cạnh một trong những tòa lò luyện đan có một đạo đồng áo trắng đang ngồi. Đạo đồng áo trắng chính là chỉ nhân hóa thân của Lý Mông.